Tịnh Nguyệt Hồ đầu nguồn đến từ phương Đông Hải vực, một đường chảy xuôi mà tới, tạo thành treo ngược xu thế, ven đường tạo thành một cái thật dài sông lớn, miễn cưỡng đem tu tiên đại lục ngăn cách thành Nam Bắc hai địa phương. Thông tục mà nói, Tịnh Nguyệt Hồ thật có thể nói là bồi dưỡng ngàn vạn phạm nhân mẫu thân sông. Trong hồ nhiều tôm cá, đối ngư dân tới nói là không thể nhiều đến địa phương tốt. Chỉ bất quá, nguyên bản thuyền đánh cá như nước thủy triều Tịnh Nguyệt Hồ, lúc này lại lạ thường yên lặng, thậm chí phương viên vài dặm tìm khắp không đến một cái người ở. Mà mặc kệ trong hồ vẫn là tại ven bờ hồ, đều có thể chứng kiến thuyền đánh cá tàn cốt, nhìn thấy mà giật mình. Đúng lúc này, một tên chữ Hán xuất hiện tại Tịnh Nguyệt Hồ bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước dạo bước, không dám phát ra một chút âm thanh. Trên mặt hắn mang theo do dự, không biết nên không nên mạo hiểm như vậy. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, vẫn là chậm chậm hướng về Tịnh Nguyệt Hồ tới gần mà đi. Nếu là Lý Niệm Phàm tại đây, nhất định sẽ nhận ra, hán tử kia chính là hắn mua cá thường xuyên vào xem chủ quán. Chủ quán thuần thục đi đến bên bờ, đi tới bên hồ một khối trên mặt cọc gỗ, bắt đầu nhanh chóng lôi kéo trên mặt cọc gỗ lưới đánh cá. Nguyên lai, sớm tại mấy ngày trước là, hắn liền mạo hiểm ở chỗ này tung lưới, chỉ còn chờ thích hợp cơ hội thu hoạch. Yêu quái cũng không phải toàn trí toàn năng, chính mình hẳn là sẽ không vừa đúng xui xẻo như vậy đụng phải a. Trong lòng chủ quán có chút không yên, kéo lưới tay cũng hơi run rẩy, chỉ bất quá, lần này lưới tựa hồ so ngày trước càng tăng thêm một chút. Cái này chứng minh thu hoạch không nhỏ. Nhưng chủ quán lại cao hứng không nổi. Nhanh một chút a. Chủ quán trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, hai tay gân xanh bạo lồi, liều mạng lôi kéo. Cuối cùng, cá dây chậm chậm co vào, có đến cùng xu thế. Nhanh. Chủ quán sắc mặt vui vẻ, lôi kéo đến càng ra sức, đồng thời không khỏi đến lâm vào bản thân ngây ngất bên trong. Chờ ta kiếm xong cá, liền có thể lấy ra đi bốn phía khoe khoang, đây tuyệt đối xem như ta bắt cá kiếp sống bên trong nhất quang huy tịnh lệ một bút, sau đó khoác lác nhưng là có vô liếng. Còn có, Lý công tử lần trước liền ghét bỏ ta cá chủng loại thiếu đi, chờ hắn biết ta liều chết theo Tịnh Nguyệt Hồ mò nhiều cá như vậy, phỏng chừng sẽ giật nảy cả mình, từ nay về sau đối ta bội phục có thừa a. Cái gọi cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng không uổng công ta liều chết tới đi một lần. Nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng của hắn không khỏi đến lộ ra ý cười, lực lượng toàn thân càng đầy. Phù phù. Lưới đánh cá nổi lên mặt nước, trong tưởng tượng chúng cá nhảy nhót tràng diện cũng không có xuất hiện, đập vào mi mắt là một cái to lớn đầu cá. Vẹn vẹn là đầu cá liền có chủ quán người lớn như thế, miệng mở lớn lấy, sắc bén răng lóe ra hàn mang, đầu trở xuống thì bị vật gì đó tắc tới, máu tươi quần quần chảy xuôi, nhuộm đỏ toàn bộ mặt hồ. Chủ quán hù dọa đến một cái giật mình ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, yêu, yêu quái. Sau một khắc, một cái bóng người to lớn đột nhiên xông ra mặt nước. Soạn, hồ nước bắn tung tóe mà ra, cái kia đầu cá thì là trực tiếp bị một cái miệng rộng cho nuốt vào. Tập trung nhìn vào. Lại là một cái toàn thân đen kịt so người trưởng thành còn lớn hơn bào ngư. Yêu quái a. Chủ quán hù dọa đến vãi cả linh hồn, bất quá tâm lý năng lực chịu đựng vẫn là cực kỳ có thể, rõ ràng không có bị hù dọa đến không cách nào động đậy, hét lên một tiếng, quay người lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Cái kia bào ngư tinh cong ở sau lưng một cái to lớn mà dày nặng vỏ cứng, phía trước chất thịt có chút núc ních, lập tức tạo thành một cỗ to lớn lực hút, hướng về chủ quán hấp thụ mà đi. Chủ quán thật vất vả ôm lấy một cây đại thụ, nhưng mà còn không chờ hắn thở một cái, kèm thêm lấy cây đại thụ kia đều bị nhô lên, hướng về cái kia bảo ngư bay đi. Ta chết đi, ta chết đi. Chủ quán thân thể trôi nổi tại không trung, đầu óc trống rỗng, lật qua lật lại liền là ba chữ này, nước mắt đã tràn mi mà ra. Nghiệt xúc, an dám đả thương người. Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm quát lớn âm thanh đến. Len ken. Theo sát phía sau, liền là một trận len ken mạnh mẽ cầm âm. Tuy là vẹn vẹn chỉ có một tiếng, nhưng để xung quanh hồ nước tuôn ra, có lật trời xu thế. Những cái này hồ nước tạo thành một cái to lớn sóng lớn, đem cái kia bảo ngư tinh đè ép dưới đất, không cách nào động đậy. Phù phù. Cái kia ngư dân theo đó rơi xuống dưới đất, cả người đều cùng mất hồn đồng dạng, giật cả mình vậy mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem trước mặt cái kia bị chế phục bảo ngư tinh, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, theo sau lập tức quay người có cẳng bỏ chạy. Nhặt được cái mạng, nhặt được cái mạng. Sống sót sau tai nạn vui sướng để hắn đại não cấp tốc vận chuyển, ngưu bức, ta từng tại yêu quái bên miệng đào thoát, cái này châu đồng dạng đầy đủ ta thổi cả một đời. Đại trưởng lao vướt vướt trong râu, vừa ý cười một tiếng, đại công cáo thành, nhanh đi đem cái này bảo ngư tinh hiến cho cao nhân. Tất cả mọi người là gật đầu mỉm cười, rất tốt, rất tốt. Đúng lúc này, Lạc Hoàng cũng là chú ý tới một bên ngốc trệ Lạc Thi Vũ, không khỏi đến ngạc nhiên nói, Thi Vũ, ngươi thế nào? Lạc Thi Vũ nuốt xuống từng ngụm nước. Chỉ cảm thấy chính mình trái tim tại bịch bịch nhảy lên, giọng khan khan nói, vừa mới người kia, dường như chính là Lý công tử thường xuyên đi mua cá cái kia chủ quán. Lý công tử mua cá chủ quán. Mọi người đầu tiên là nhướng mày, mọi người đều là người thông minh, chỉ là một lát sau, một loại vô cùng khủng bố ý nghĩ xông lên đầu, để bọn hắn tê cả da đầu, cơ hồ muốn nổ tung ra đồng dạng. Cuối cùng, tất cả sợ hãi đều biến thành một đạo khí lạnh. Tê. Nghĩ kỹ cực sợ, nghĩ kỹ cực sợ a. Tần Mạn Vân cơ hồ là run rẩy mở miệng nói, Lý công tử vừa đúng chọn vào hôm nay để cho các ngươi đem khúc phổ đưa tới cho ta, lại thêm đủ loại ám chỉ để chúng ta tới, có phải hay không đại biểu lấy, hắn đã sớm tính tới hết thảy, muốn cho chúng ta thuận tay cứu người. Lạc Hoàng hít sâu một hơi nói, vô cùng có khả năng. Còn tốt chúng ta lĩnh ngộ Lý công tử ám chỉ, bằng không nếu là không thể cứu chủ quán, khó tránh khỏi sẽ gặp phải Lý công tử không thích. Đại trưởng lão thận trọng nói, đúng vậy à, chủ quán này mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng cao nhân làm việc coi trọng nhất duyên phận. Nếu thường xuyên đi chỗ của hắn mua cá, khẳng định cũng có chút duyên mèo nước, có thể cứu, cũng coi như kết cái thiện duyên. Tất cả mọi người là vui mừng không thôi, còn tốt nhóm người mình đối với Lý công tử sự tình không dám chậm trễ chút nào, lúc này mới có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu vị kia chủ quán. Bố cục thiên hạ, vạn sự vạn vật tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhưng lại lấy phàm nhân thân thể trà trộn tại phàm trần, sẽ không đi đích thân động thủ, đây mới là tuyệt thế cao nhân phong thái a. Sau đó, đối với cao nhân bất cứ chuyện gì, đều nhất định muốn cân nhắc, nhất thiết phải ngay đầu tiên hoàn thành. Đại trưởng lão điều chỉnh tốt tâm thái, mở miệng nói, tốt, các ngươi vội vàng đem cái này bảo ngư tinh cho cao nhân đưa đi. Chúng ta liền bất tiện đi. Ừm. Tân Mạn Vân nhẹ gật đầu, mang theo Lạc Hoàng cùng Lạc Thi Vũ cáo biệt năm vị trưởng lão, liền khống chế lấy độn quang hướng về Lý Niệm Phàm cái kia tứ hợp viện bay đi. Chương 109, thật lớn bảo ngư A. Làm Lạc Hoàng ba người chạy tới chân núi thời gian. Đã là ngày hôm sau buổi sáng. Bọn hắn tuy là một đêm chưa ngủ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy vẻ mặt sáng láng, thậm chí có chút phấn khởi cùng chờ mong. Lập tức liền muốn gặp được cao nhân, cũng không biết cao nhân đối cái này bảo ngư tinh mãn ý không hài lòng. Đi tới một nửa, Lạc Hoàng cũng là bước chân dừng lại. Phụ thân, ngươi thế nào? Lạc Thi Vũ hiếu kỳ hỏi. Lạc Hoàng trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ta đột nhiên cảm thấy, ta không quá thích hợp đi theo các ngươi cùng đi gặp Lý công tử. Hả? Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân đều là nghi hoặc nhìn xem hắn. Lạc Hoàng cười nói, ta một cái lao già hỏng hẹm, cùng các ngươi đi xem náo nhiệt gì. Lý công tử mặc dù là cao nhân, nhưng tương tự là nam nhân, giữa nam nhân và nữ nhân nơi nơi càng tốt giao lưu, ta đi cùng nói không chắc sẽ gặp phải cao nhân không thích. Lạc Hoàng đây là muốn ngăn chặn hết thể khả năng gây nên cao nhân phản cảm sự tình. Lý công tử mặc dù là tuyệt thế cao nhân, nhưng người nào biết nội tâm của hắn nghĩ như thế nào, nói không chắc hắn yêu thích nữ sắc đây. Không phải vậy bên cạnh hắn thế nào sẽ có cái đắc kỷ. Hơn nữa, coi như cao nhân không có phương diện này suy nghĩ, giữa nam nhân và nữ nhân ở chung nơi nơi lại càng dễ một chút, mình cần gì theo tới đồ làm cho người ta không thích. Tuy là hắn phi thường muốn cùng cao nhân lôi kéo làm quen, nhưng sợ hơn chọc cao nhân chán ghét. Tần Mạn Vân cùng Lạc Thi Vũ lẫn nhau nhìn một chút, gương mặt đều là ửng đỏ. Các nàng mặc dù biết cao nhân tám thành trướng mắt chính mình, nhưng vẫn là nhịn không được có như thế một chút huyễn tưởng. Lạc Thi Vũ mở miệng nói, phụ thân, vậy chúng ta liền đi qua. Lạc Hoàng nhẹ gật đầu, bàn giao nói, tốt, ngàn vạn phải chú ý, tuyệt đối không thể chọc giận Lý công tử, còn có, nhiều suy tư hơn Lý công tử trong lời nói thâm ý. Ta hiểu. Lạc Thi Vũ đáp lại một tiếng, liền đi theo Tần Mạn Vân cùng nhau hướng về trên núi mà đi. Rất nhanh, các nàng hai người liền đi tới tứ hợp viện trước cửa, trong lòng không khỏi đến có chút khẩn trương. Nói đến, đây là hai người bọn họ lần thứ hai cùng nhau tới. Lần đầu tiên tới thời điểm, còn chia nhau cùng Lý công tử hạ một ván cờ, ngẫm lại cũng cảm giác xấu hổ, thua đến không mặt mũi gặp người. Tần Mạn Vân mở miệng hỏi, xin hỏi, Lý công tử ở nhà không? Trong phòng truyền đến Lý Niệm Phàm lười biếng âm thanh, tại, chính mình vào đi. Kẹt kẹt. Cửa đã bị Tiểu Bạch mở ra. Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân chăm miệng một lời, Tiểu Bạch, chào buổi sáng. Tiểu Bạch nói thẳng, không còn sớm, mặt trời lên cao đều. Tần Mạn Vân cùng Lạc Thi Vũ đồng thời cười cười, bước nhẹ liên di chuyển, đi vào trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm ngay tại trong quan sát trong viện linh dược sinh trưởng trạng thái, thuận miệng đối hai người bọn họ nói, là các ngươi à, chào buổi sáng. Đắc Kỷ thì là tại một bên trên bàn đá nghiên cứu ván cờ, chỉ là lờ mờ đối các nàng hai người nhẹ gật đầu. Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân hơi có chút căng thẳng, đồng thời mở miệng hỏi tốt, gặp qua Lý công tử, Đắc Kỷ cô nương. Lý Niệm Phàm đã đoán được các nàng tới là vì cái gì, nhìn xem Tần Mạn Vân cười nói, khúc phổ nhận được a? Ân, nhận được. Rõ ràng làm phiền Lý công tử để người đưa tới cho ta, thật sự là xin lỗi. Tần Mạn Vân có chút xấu hổ, sau đó nói, gần nhất trùng hợp đánh xong chút ít thịt rừng, còn mời Lý công tử không muốn ghét bỏ. Tần Mạn Vân đưa tay vung lên, có tới một người lớn nhỏ bảo ngư liền xuất hiện tại trong nội viện, không nhúc nhích, hiển nhiên đã là lạnh tấu. Nha hô, thật lớn bảo ngư a. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn xem cái kia bảo ngư, không khỏi đến sợ hai thán phục lên tiếng, theo sau cười nói, quá khách khí, tới thì tới a, còn mang cái gì quà tặng. Dễ nói, thái thượng đạo. Cùng coi trọng người ở chung liền là thoải mái. Chính mình cho nàng đưa đi khúc phổ, lập tức liền đến đáp lễ, lễ tiết phương diện thật sự là quá thích hợp. Nhìn cái này bảo ngư cái đầu, nói không chừng còn là cái yêu quái. Không hổ là tu tiên thế giới, liền bảo ngư đều có thể đủ dài thành dạng này. Đây chính là cùng tu tiên giả ở chung chỗ tốt ta, ăn bảo ngư tinh, cái này ở kiếp trước ai có thể có cái này đãi ngộ. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Mạn Vân cùng Lạc Thi Vũ gặp Lý công tử vừa ý răng dấp, lập tức trong lòng vui vẻ, mở miệng nói, Lý công tử ưa thích liền tốt. May mắn mà có chúng ta đọc hiểu Lý công tử trong lời nói ám chỉ, nhìn tới Lý công tử đối chúng ta lần này biểu hiện rất hài lòng. Buổi trưa hôm nay có thể thêm đồ ăn, nếu không liền làm bảo ngư dược thiện canh tốt. Lý Niệm Phàm không khỏi đến liếm liếm lưỡi, rất lâu đều không có thưởng thức được bữa tiệc lớn. Hắn thích nhất bảo ngư hai loại cách ăn, một loại là bảo ngư canh, một loại thì là bảo ngư hầm trứng, bảo ngư bản thân ngon, hơn nữa vốn có bổ dưỡng công hiệu. Hai loại cách ăn không chỉ có thể đem bảo ngư hương vị trọn vẹn phóng xuất ra, hơn nữa còn có thể để bảo ngư công hiệu tối đại hóa. Đáng tiếc hiện tại nơi này cũng không có trứng, bảo ngư canh thành lựa chọn tốt. Liên như phía trước canh điêu đồng dạng, đủ loại linh dược trọn vẹn có thể làm thành gia vị, có lẽ hương vị sẽ còn càng mỹ vị. Các ngươi muốn hay không muốn lưu lại ăn cơm? Lý Niệm Phàm thuận miệng hỏi, thứ này dù sao cũng là người ta cố ý đưa tới, lời khách sáo vẫn phải nói. Lạc Thi Vũ đầu tiên là sững sờ. Theo sau trong lòng lập tức cuồng loạn không ngừng, tay nhỏ không khỏi đến nắm thật chặt nắm đấm, không yên mà lại mong đợi nói, cái này, thật có thể chứ? Cái này có cái gì không thể, lớn như vậy bảo ngư, ta cùng Đắc Kỷ hai người cũng ăn không xong. Trong lòng Lý Niệm Phàm cười thầm, nha đầu này phỏng chừng đã sớm nhớ kỹ chính mình mỹ thực, chỉ là da mặt mỏng một mực ngượng ngùng nói ra miệng. Giao hảo một cái tu tiên giả, đầu tiên liền là muốn giao hảo hắn bao tử, có thể lấy phàm nhân thân thể tại tu tiên giới lăn lộn đến như vậy tốt. Cũng chỉ có ta một người a. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, bất quá các ngươi có thể muốn hơi chút chờ một chút, nấu canh cần không ngắn thời gian. Không sao, chúng ta có thể chờ. Lạc Thi Vũ vội vã đáp lại, sợ Lý Niệm Phàm thay đổi chủ ý. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, liền bắt đầu hiếu kỳ đánh giá đến cái này siêu cấp lớn bảo ngư tới. Cảm giác đầu tiên liền là lớn, thứ yếu, Lý Niệm Phàm chú ý tới nó vỏ cứng, phát hiện trên đó tồn tại từng đầu lờ mờ đường vân, nhìn lên có chút kỳ lạ. Tựa hồ còn có một chút điểm ánh sáng nhạt lấp lóe. Cái này vỏ cứng lực phòng ngự phòng trừng sẽ không quá thấp. Chất thịt đại khái ngoại hình ngược lại cùng tiền thế bảo ngư không kém bao nhiêu, chỉ bất quá màu sắc càng đậm một chút, xung quanh còn mọc ra một chút gai ngược. Lớn như vậy một khối, một nồi hiển nhiên là hầm không xuống, chỉ có thể đem nó phân cách thành khối bộ dáng ăn. Lý Niệm Phàm thu hồi ánh mắt, đối một bên đã tại mài dao phay Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, nên ngươi biểu hiện thời điểm, nhớ đến đem canh hầm ngon một chút. Tiểu Bạch cộc 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 đi tới, mở miệng nói, yên tâm đi, ta tôn quý chủ nhân, mị thực ra Tiểu Bạch đã online. Vậy ta an vị đợi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, chính mình thì là ngồi tại Đát Kỷ đối diện, chuẩn bị thừa dịp nấu ăn khe hở cùng Đát Kỷ đánh cờ mấy ván. Nấu ăn rửa chén loại chuyện này, Lý Niệm Phàm tự nhiên là có thể không động thủ liền không động thủ, không phải vậy, ta muốn cái trí tuệ nhân tạo để làm gì. Lý Niệm Phàm đối Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân nói, đúng rồi. Các ngươi có thể bốn phía thăm thú, cũng có thể sang đây xem chúng ta đánh cờ. Hắn không có mời cái này hai cái nữ nhân, kỳ nghệ quá thối, thật sự là không hứng thú kia. Ân ân. Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân liên tục gật đầu, chỉ bất quá các nàng cũng không dám tùy ý đi lại, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại chỗ ngồi. Tuy là cao nhân nói có thể bốn phía thăm thú, nhưng mà ai dám a? Làm chúng ta không có e cơ sao? Chương 110, biết phát sáng mỹ thực. Lạc Thi Vũ ngồi tại vị trí trước. Có vẻ hơi xúc động, nhỏ giọng đối Tần Mạn Vân nói, Mạn Vân tỷ tỷ, lần này chúng ta thật là may mắn. Vẻ mặt Tần Mạn Vân hơi động một chút, ngươi nói là, bữa cơm này, ừm. Lạc Thi Vũ gật đầu, mang theo trước đó chưa từng có mong đợi nói, ta vẫn luôn nghĩ đến lại ăn một bữa cơm, hôm nay cuối cùng có thể được đền bù chỗ nguyện. Ngươi biết không, ta lần đầu tiên may mắn gặp được Lý công tử thời điểm, may mắn nếm nơi này dưa hấu, cảm giác kia. Hoa, thật sự là ăn quá ngon. Mấu chốt là, cái kia dưa hấu bên trong rõ ràng còn có đạo vận cùng linh lực, tuy là không nhiều, nhưng để ta đột phá đến chút cơ kỳ. Lần thứ hai, ta cùng mẹ ta tới, ăn vào nướng thịt báo, phần kia mỹ vị, bây giờ suy nghĩ một chút. Không được, ta phải chảy nước miếng. Lạc Thi Vũ lau lau rồi một thoáng chính mình khỏe miệng nước miếng, phần kia tham ăn dáng dấp, trực tiếp đem ăn hàng thuộc tính lộ rõ. Tần Mạn Vân nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi đến cũng có chút chờ mong. Nàng nghĩ thì càng nhiều hơn một chút. Tuy là nàng không có nếm qua Lý Công Tử nơi này cơm, nhưng mà, nàng uống qua chén trà kia, một chén trà, liền có thể để người ngộ đạo, ăn đồ vật lại thế nào khả năng kém. Cao nhân chỗ ở, liền hít thở không khí đều muốn là thuần túy linh khí, có thể nghĩ mà biết ăn đồ vật lại là biết bao xa xỉ. Đây chính là đại lao vui không? Các nàng hai người ngồi nghiêm chỉnh, nhàn không có chuyện gì, liền tại một bên quan sát lên Tiểu Bạch nấu ăn. Lại thấy, Tiểu Bạch không biết từ nơi nào rút ra một cái ống nước, phi thường bình tĩnh đối cái kia bảo ngư tinh một hồi cọ rửa, đồng thời một bên trà lau, đem bảo ngư dọn dẹp sạch sẽ. Ào ào ào. Tiếng nước chảy không ngừng chảy, rơi vào hai nữ trong thai, lại lộ ra có thể so chói thai, để các nàng tâm đều đi theo soạt lạp run rẩy. Linh thủy, những cái này đều là linh thủy a. Dùng linh thủy cọ rửa bảo ngư. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Các nàng ngốc lăng ngốc nhìn xem cái kia đầy đất chảy xuôi linh thủy, đại não cơ hồ đánh mất năng lực suy tính. Những tổn thất này linh thủy, giá trị phỏng chừng đều đã vượt qua bảo ngư bản thân đi. Bảo ngư tinh có tài đức gì, lại có thể dùng linh thủy tắm rửa. Cái này chết cũng quá đáng giá a. Đúng lúc này, có một chút linh thủy bắn tung tóe đến trên mặt Tần Mạn Vân, để nàng bản năng lẻ lươi liếm liếm. Quả thực là mát lạnh ngọt ngào, đồng thời ẩn chứa linh khí. Khiến tâm nàng lại là một trận run rẩy, nếu như không phải còn lại cuối cùng một chút lý trí, nàng phỏng chừng sẽ nhịn không được quỳ người xuống, lẻ lươi đi trên mặt đất liếm lấy. Đầu Lạc Thi Vũ đồng dạng vang lên ong ong, nàng trơ mắt nhìn xem những cái kia nước chảy theo mặt đất từng chút một chảy xuôi, một mực chảy xuôi đến cái kia thường thường không có gì lạ màu đen chó vườn bên chân. Nhưng mà, cái kia hắc cẩu cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn đồng dạng, rõ ràng cao lành đứng dậy, đặt trên một bên, trên mặt chó tràn ngập ghét bỏ. Tựa hồ lo lắng những cái này nước làm ướt nó lông chó. Cái này linh thủy, rõ ràng bị một con chó ghét bỏ. Lạc Thi Vũ rủi rủi con mắt, cơ hồ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Cái này thế đạo. Chẳng lẽ biến? Cuối cùng, tại các nàng đau lòng đến run rẩy nhìn kỹ, Tiểu Bạch đóng lại ống nước, ngưng cọ rửa động tác. Tiếp xuống, Tiểu Bạch đem ánh mắt chính thức rơi vào bảo ngư tinh trên mình. Nó trong tay lấy ra một chôi dao phay, tiện tay ngay tại bảo ngư tinh trên mình huy động. Cái này bảo ngư tinh tồn tại phân thần sơ kỳ cảnh giới, trong nước phòng trường tu luyện 4-5 ngàn năm, chất thịt cực kỳ căng mịn, nhưng mà tại Tiểu Bạch dao phay phía dưới, như là bọt đồng dạng, bị cắt mở một đạo lại một đạo lỗ hổng. Như là đầu bếp dốc thịt trâu đồng dạng, một cái to lớn bảo ngư tinh liền bị cắt chém thành mười mấy cái khối nhỏ, sau lưng cái kia vỏ cứng cũng bị trực tiếp loại bỏ. Cảnh đẹp ý vui đao pháp để Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân đều là cảm thấy chấn kinh. Ngay sau đó, Tiểu Bạch mang sang nồi đất đầu, đem bảo ngư tinh nục khối thả xuống đi vào, lại rót vào linh thủy, liền đắp lên cái nắp bắt đầu nấu chín. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch cũng không có nhàn rỗi, mà là hướng về trong nội viện những cái kia trồng linh dược tiên thảo buồn cảnh đi đến, tiện tay liền bóp tiếp một cái lá cây hoặc là cánh hoa. Thờ ơ động tác, cũng là để hai nữ tâm đi theo run mạnh. Cực phẩm linh dược tiên thảo, rõ ràng bị như thế tùy ý vò hành hạ, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin. Đồng thời, các nàng đối Tiểu Bạch quan điểm cũng thật to thay đổi, cái này khí linh thật sự là quá cường đại, rõ ràng liền làm đồ ăn đều như vậy thành thạo, cao nhân thế giới quả nhiên không phải người thường có thể tưởng tượng. Dầm dầm. Nồi đất bên trong bắt đầu toát ra hơi nóng, một cỗ hương vị theo sương mù phiêu tán mà ra. Bởi vì trong nồi còn không có thả bất luận cái gì đồ gia vị, bởi vậy hương vị cũng không nồng đậm, thần kỳ là, cũng không có bảo ngư nên có mùi tanh, chỉ có linh thủy mùi hương thoang thoảng cùng bảo ngư mùi thịt. Tạch tạch tạch. Tiểu Bạch giơ tay chém xuống, đem những linh dược kia nghiền nát, đổ vào trong nồi đất, lần nữa đắp lên cái nắp. Hồng hộc. Bởi vì bảo ngư chất thịt quá dày, tương đối khó quen. Long hỏa châu tại một bên không được phun ra nuốt vào bốc cháy diễm, linh mục cháy hừng hực lấy, thời gian duy trì lớn nhất bốc cháy cường độ. Tần Mạn Vân tại một bên nhìn kinh hồn táng đảm, nơi này sử dụng bất luận một loại nào tài liệu, đều đủ để nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Đỉnh cấp khí linh làm đầu bếp, linh thủy, linh dược, linh mục, linh khí đầy đủ mọi thứ, còn có cái kia đen kịt nồi đất, nhìn lên thường thường không có gì lạ, tuy là ta không biết là cái bảo bối gì, nhưng không cần nghĩ, không chừng cũng là tiên khí. Chỉ là làm một bữa cơm, liền đại biểu lấy toàn bộ tu tiên giới đỉnh phong, ngươi dám tin. Theo thời gian chuyển rời, trong nồi đất, những linh khí kia càng ngày càng ngưng thực, lại không có một tơ một hào tiết ra ngoài, mà là lấy một loại đặc thù phương thức hướng về những cái kia bảo nhục chi bên trong thâm nhập. Cô cô cô. từng cái bọt khí không ngừng tại nồi đất bên trong dũng động, kéo theo lấy nồng đậm nước canh, theo bảo trên thịt những cái kia vết đao chậm chậm chảy xuôi. Dần dần, bắt đầu có hương vị chậm chậm bay ra. Hương vị vẫn như cũ không nồng, nhưng so với vừa mới, đã đạt đến câu nhân tình trạng, chỉ là ngửi một cái, liền để người muốn ngừng không thể, khắc trong tâm khảm. Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân đều là nhịn không được nhắm mắt lại, lộ ra vẻ say mê, cả người cũng không khỏi đến trầm tĩnh lại. Tiểu Bạch hướng lấy Lý Niệm Phàm hô, chủ nhân, không sai biệt lắm, hiện tại liền dùng ăn sao. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ân, có thể. Theo sau, Tiểu Bạch tiết lộ nồi đất cái nắp. Lập tức, một cỗ nồng đậm sương mù bốc lên, như là bị áp chế tới cực điểm mánh thú, xông ra lao tủ, cuồng bạo bốn phía. Hương vị. Theo đó mà bạo phát. Dầm. Hai nữ đồng thời nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy những cái này hương vị cơ hồ giống như thực chất đồng dạng, xông phá chính mình xoang mũi, ngưng kết tại chính mình trong miệng, thậm chí, để các nàng nhịn không được bắt đầu nhai kỹ, tiếp đó không nuốt nước miếng. Tựa hồ chỉ muốn kèm theo cỗ hương vị này, coi như là nước miếng đều là mỹ vị. Cùng nhau dương mắt nhìn lại, sương mù phía dưới, cái kia nổi đất miệng lại có quần sáng lưu chuyển. Các nàng cùng nhau sững sờ. Đồ ăn rõ ràng cũng sẽ phát quang. Chương 111, nguyện vị cao nhân xông pha khói lửa. Theo sương mù tán đi, quang hoa cũng là càng ngày càng sáng như là chiếu phá vân sương mù ánh nắng, đâm đến người con mắt đau nhức. Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân đều là trợn mắt hốt mồm, gắt gao nhìn chằm chằm nồi đất bên trong. Lại thấy quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra trong nồi đất nóng hôi hổi mỹ thực. Nước canh rất nhiều, hơn nữa nhã nhạt thấu triệt, trên đó không có nổi lơ lửng dầu trơn, loại trừ màu sắc có chút biến hóa bên ngoài, thực ra hiện ra là trong veo trong suốt tình huống. Theo hướng ngoại bên trong nhìn lại, có thể rõ ràng chứng kiến nước canh bên trong mỗi một dạng đồ vật, không có chút nào tạp chất, thẳng tới đáy nồi đất bộ. Bào ngư chất thịt đã phát sinh biến hóa, không còn là cứng rắn, mà là có chút quan xoắn, nhìn lên biến đến tính đàn hồi mà mềm mại, nước canh xung quanh, tồn tại cắt nát linh dược tiên thảo tại theo sôi trào nước canh mà lên phía dưới chìm nổi. Hồng hộc. Lạc Thi Vũ duỗi dài lấy cái cổ, theo toát ra sương mù mà từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ muốn đem trong không khí hương vị toàn bộ hút vào trong bụng. Quá mỹ vị, quá thơm. Coi như là Tần Mạn Vân, cũng cảm giác chính mình trong miệng nước miếng tại nhanh chóng bài tiết, cơ hồ muốn theo khỏe miệng tràn ra tới đồng dạng. Những cái này hương vị, như là vô số xúc tu, bao giờ cũng lại không khuấy động lấy nàng vị giác. Nàng liếm liếm bờ môi của mình, trong đôi mắt đẹp mang theo không gì sánh kịp chấn động. Tuy là nàng sớm đã làm xong tâm lý chuẩn bị, nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới, cao nhân mỹ thực cư nhiên như thế thơm, loại mùi thơm này quá thơm quá thơm. Trọn vẹn không nên xuất hiện tại nhân gian. Nàng đã tận khả năng đem cao nhân mỹ thực nghĩ đến không tầm thường, nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện, nguyên lai mình vẫn như cũ là thật to đánh giá thấp. Các loại này món ăn ngon, coi như không hề có tác dụng, vậy cũng so cái gọi cơ duyên càng chân quý. Cuối cùng, có thể ăn đến loại này mỹ thực, nhân sinh lân cận qua tại viên mãn. Lúc này, Tiểu Bạch đã dùng sứ thanh hoa chén, cho mỗi người đều đới thêm một chén nữa, nước canh trong veo như nước, tản ra hơi nóng cùng nồng đậm hương vị. Trung tâm còn yên tĩnh để đó một khối béo khỏe tươi non bào ngư thịt, dưới ánh mặt trời tồn tại mê người lộng lây chớp động. Lạc Thi Vũ đã sớm không thể chờ đợi, nàng bưng lên sứ thanh hoa chén, đưa đến chính mình bên miệng, bĩu môi, một trận mút vào. Phần phật, ngon bào ngư nước canh có chút rung động, theo nàng đỏ tươi kiểu nộn bờ môi chảy vào trong miệng, liền tựa như tơ lụa đồng dạng chân mềm. Chiếc lưỡi thơm tho có chút khuấy động nước canh, lập tức, mùi hương đậm đặc nháy mắt tại trong miệng nở rộ, đem nàng vị giác kích thích cực hạn. Ngon tột cùng hương vị để nàng toàn thân đều run rẩy một chút. A, nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng, gương mặt hai bên hiện lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, cảm nhận được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Dễ uống, quá tốt uống. Lạc Thi Vũ đại não căn bản là không có cách làm ra những suy tư khác, nâng lên sứ thanh hoa chén rầm rầm đem nước canh uống một hơi cạn sạch. Tân Mạn Vân thì là trước gắp lên khối kia bảo ngư thịt, thưởng thức một phen phía sau chậm chậm đưa vào trong miệng. Thịt cá vừa mới vào miệng, ánh mắt của nàng liền mãnh liệt sáng lên, cảm nhận được một cỗ quy đánh cảm giác, còn không có nhai kỹ, liền để miệng mình cảm nhận được từng đợt thỏa mãn. Cái này cảm giác, quả thực vô địch. Nàng hàm răng nhẹ nhàng cắn bào ngư thịt, có chút dùng sức hướng phía dưới dùng sức. Chi. Răng cảm nhận được một cỗ lực cản, lực nhai mười phần, hơn nữa còn có canh này nước bắn tung tóe mà ra, mỹ vị tựa hồ tại chính mình trong miệng nổ tung. Tiên gia mỹ thực. Tuyệt đối là tiên gia mỹ thực. Tần Mạn Vân không khỏi đến nheo lại mắt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, nàng cảm giác toàn thân mình lỗ chân lông đều rất giống triển khai, muốn cùng chính mình cùng nhau hô hấp lấy cái này trong không khí mỹ vị. Rất nhanh, một nồi bào ngư canh liền bị bốn người ăn hơn phân nửa. Tất cả mọi người là thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy trước đó chưa từng có thỏa mãn. Tu tiên giả tự nhiên là sẽ không ngại chống đỡ, nhưng canh này bên trong ẩn chứa quá nhiều linh lực, coi như là Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân còn muốn ăn, cũng không ăn được. Lần này trong canh mặc dù không có đạo vận, nhưng mà linh lực dồi dào, kết hợp bào ngư tinh bản thân tác dụng, vốn có phi thường cường đại cố bản bồi nguyên tác dụng. Tần Mạn Vân không khỏi đến vụng trộm nhìn Lý Niệm Phàm một chút, mừng thầm trong lòng. Lý công tử nhất định là biết ta vừa mới đột phá nguyên anh hậu kỳ, sợ ta căn cơ bất ổn, vậy mới cố ý mời ta ăn cái này một chén canh a. Đại Hắc, tới. Đúng lúc này, lại thấy Lý Niệm Phàm đối Đại Hắc vây vây tay, đồng thời đem còn lại bảo ngư nước canh hết thể ngã xuống chậu chó bên trong. Đại Hắc duỗi dài lấy lưỡi, lập tức hấp tấp chạy tới, không nói hai lời, túi đầu hồng hộc bắt đầu ăn lên. Tần Mạn Vân cùng trên mặt Lạc Thi Vũ biểu lộ nháy mắt cứng ngắc, con mắt đều có chút đỏ lên. Nội tâm các nàng gần như đồng thời hiện ra một cái ý nghĩ, nếu như có thể làm bên cạnh Lý công tử chó, vậy nhất định rất hạnh phúc a. Tần Mạn Vân đứng lên, mở miệng nói, cái kia, Lý công tử, hôm nay đa tạ khoản đãi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, thuận miệng nói, ân, trên đường đi thong thả. Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân đi ra tứ hợp viện, trên mặt vẫn như cũ mang theo cảm khái, chép miệng vài cái, tựa hồ vẫn tại hiểu được. Lạc Thi Vũ không khỏi đến mở miệng nói, Lý công tử nơi này mỹ thực thật sự là ăn quá ngon, ta sau đó khả năng cũng lại ăn không vô những vật khác. Nào chỉ là ăn ngon, chúng ta theo một trận này đạt được lợi ích, không dưới bất luận cái gì một tràng cơ duyên. Tần Mạn Vân than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, đây chính là tiên gia mỹ thực, há lại nói ăn liền có thể ăn, Lý công tử có thể làm cho chúng ta nếm một hồi, đã là thiên đại ban ân. Lạc Thi Vũ nhẹ gật đầu, ta cảm thấy coi như là tiên nhân cũng không nhất định có thể ăn đến, chúng ta đây là dính Lý công tử thiên đại hết. Tần Mạn Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong lòng các nàng đều rõ ràng, Lý công tử loại này người thần tiên, tùy tiện theo khe hở trung lưu ra một điểm cát, vậy cũng là ngập trời đại tạo hóa, rất nhiều thứ, Lý công tử khả năng cũng không để vào mắt, nhưng mà các nàng không thể. Các nàng theo bên cạnh Lý công tử đạt được rất rất nhiều, cái này ân như là tái tạo, làm khác trong tâm khảm. Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, kiên định nói, chúng ta tuy là lực lượng non nớt, nhưng sau đó cũng muốn dốc hết toàn lực thật tốt làm Lý công tử bài ưu giải nạn mới là. Hai người vừa mới đi đến dưới chân núi, chỉ thấy xa xa tồn tại mấy đạo độn quang cấp tốc mà tới, thẳng tắp rơi vào các nàng trước mặt, rõ ràng chính là Lạc Hoàng cùng năm vị trưởng lão. Tần Mạn Vân liền nói ngay, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không tệ. Liên quan tới cao nhân chỉ thị chúng ta có tin tức mới. Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đám ma nhân kia mục tiêu là truy ma kiếm. Truy ma kiếm. Tần Mạn Vân cùng Lạc Thi Vũ đồng thời lên tiếng kinh hô. Quả nhiên cùng cao nhân có quan hệ. Sắc mặt Tần Mạn Vân trầm xuống, ngưng trọng nói, truy ma kiếm tại cao nhân nơi này thật tốt trẻ tuổi, đám ma nhân này tới chẳng phải là quấy rầy cao nhân nhã hứng. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, chúng ta một chỗ tới, chính là vì chạy tới ngăn cản bọn hắn. Nguyện vì cao nhân xông pha khói lửa. Chương 112, cao nhân bố cục cũng sẽ phạm sai lầm. 2500 chữ chương tiết. Mắt của Tần Mạn Vân có chút sáng lên. Vội vàng nói như vậy các ngươi đã phát hiện đám ma nhân này tung tích. Đại trưởng lão gật đầu nói, đám ma nhân này mục tiêu tựa hồ là Lăng Vân Tiên Các, không biết rõ vì sao, bọn hắn tựa hồ nhận định truy ma kiếm tại Lăng Vân Tiên Các. Lăng Vân Tiên Các. Lạc Thi Vũ lông mày hơi nhíu, suy đoán nói, có phải hay không là Lăng Vân Tiên Các biết những cái này ma nhân ý đồ, vậy mới cố tình dẫn dụ ma nhân đi qua, làm tốt cao nhân phân ưu, tiến tới biểu hiện mình. Đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ. Trong đôi mắt lộ ra một chút giật mình, ngươi vừa nói như thế, tốt có đạo lý. Tần Mạn Vân cũng là lông mày co lại, nói thật là hữu lý. Vậy còn chờ gì, chúng ta đến tranh thủ thời gian, cơ hội lập công ngay tại trước mắt ta. Nhị trưởng lão vội vàng không thôi, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Không sai, không muốn do dự, lập tức xuất phát. Mặt khác ba vị trưởng lão đồng thời khống chế lấy độn quang cấp tốc mà đi, ta đi đây. Lăng Vân Tiên Các. Một mảnh khí tức sơ sát tràn ngập. Các đệ tử trên mặt đều mang vô cùng không yên, bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Lâm Mộ Phong đứng tại trên đại điện, ngắm nhìn xa xa bầu trời, ánh mắt thâm thúy, sắc mặt vô cùng phức tạp. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời đã có chút âm trầm xuống. Bên trên bầu trời, còn có một tầng thật dày mây đen phiêu đãng, tựa hồ muốn buông xuống, để sắc trời càng tối, một cỗ áp lực không khí theo đó bao phủ toàn trường. Lúc này, có một tên đệ tử vội vàng hấp tấp bay tới. Cả giận nói, các chủ, Huyền Nguyệt Tông. Bị diệt. Các đệ tử sắc mặt cùng nhau biến đổi, biến đến càng nôn nóng bất an. Đại trưởng lao sắc mặt nặng nề, đối Lâm Mộ Phong nói, các chủ, chúng ta thật không hướng đi cao nhân xin giúp đỡ sao? Lâm Mộ Phong hít sâu một hơi, lắc đầu nói, cao nhân nhưng tính toán hết thảy, tất cả mọi chuyện tự nhiên đều ở hắn khống chế, nếu là muốn giúp chúng ta tự nhiên sẽ giúp, chúng ta đi cầu, ngược lại sẽ quấy rầy hắn sinh hoạt, sợ rằng sẽ chọc hắn không thích. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, đám ma nhân kia rõ ràng chính là vì truy ma kiếm mà tới, chúng ta hà tất như thế. Ngươi biết cái gì gọi là quân cơ sao? Lâm Mộ Phong nhìn về phía đại trưởng lão, trầm giọng nói, thân là quân cờ, liền muốn có quân cờ giác ngộ, cái này mỗi một bước, không phải để cho ta tới lựa chọn, mà là nhìn cao nhân như thế nào đi đến. Đại trưởng lão há to miệng, cuối cùng không phản bác được. Hắn cùng hai vị khác trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, lại liếc mắt nhìn Lâm Thanh Vân, bốn người đều là yên lặng lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn tuy là đối cao nhân cũng là tràn ngập kính nghệ, thế nhưng là không đến mức như Lâm Mộ Phong như vậy, đã đạt đến ngốc nghếch bước. Các chủ thế nào sẽ biến thành dạng này? Bọn hắn không khỏi đến lâm vào trầm tư. Tựa hồ từ lần trước bái phỏng qua cao nhân phía sau, các chủ liền sẽ thỉnh thoảng sẽ đi tìm đồng dạng có chút ngây dại Thiên Diễn đạo nhân đánh cờ, từ đó về sau, trong miệng lẩm bẩm nhiều nhất liền là thiên địa làm cờ ta làm quân cờ cái này tám chữ. Cử chỉ điên rồ. Các chủ đây là cử chỉ điên rồ a. Đập. Giữa thiên địa, đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn, tựa hồ là một cái dày nặng tiếng bước chân, trung điệp gõ tại tất cả mọi người trong lòng. Bầu trời, trong lúc đó lâm vào càng đậm ở trong hắc ám. Ba vị trưởng lao sắc mặt đồng thời một trắng, nội tâm tràn ngập bất an, song, bọn hắn tới. Lâm Thanh Vân khe khẽ thở dài, trong lòng cầu nguyện, hy vọng cao nhân sẽ không đem chúng ta xem như con rơi à. Đạp đạp đạp. Một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện trong bóng đêm, yên tĩnh dưới bóng đêm, loại trừ tiếng bước chân bên ngoài, còn kèm theo từng tiếng tàn khốc cười khẽ. Trong bóng tối, một cái thật cao bóng dáng thật to chậm đi ra. Thân ảnh này khoác lên một kiện màu đen áo choàng, cặp mắt hiện ra màu đỏ tươi, khóe miệng lộ ra khát máu nụ cười, hai tay khoanh trước người, thô to vô cùng, mỗi cái khớp nối đều tựa hồ là hướng ra phía ngoài lồi lấy. Thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn truyền ra, tìm tới, truy ma kiếm hương vị. Ven đường thuận tay diệt tám cái tông phái, hôm nay rốt cuộc tìm được chính chủ. Áo đen nam tử có chút ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đêm tối, sắc bén rơi vào trên mình Lâm Mộ Phong. Lâm Mộ Phong không hề sợ hãi, đứng tại đại điện, lấy nóng bỏng ánh mắt nên hướng áo đen nam tử. Ồ, chỉ là phân thần sơ kỳ, sao là lực lượng dám cùng ta gọi cứng nhắc? Lạnh giá tột cùng âm thanh theo áo đen nam tử trong miệng truyền ra, thân thể của hắn theo đó bay lên trời, tựa như không có trọng lượng đồng dạng, theo gió lưu động tại hư không, đi thẳng tới vùng trời Lăng Vân Tiên Các. Lâm Mộ Phong ngưng nói, bày trận. Lập tức, Lăng Vân Tiên Các các đệ tử, bao gồm trưởng lão, toàn thân linh lực đều là rút nhanh chóng mà ra, những linh lực này ngưng kết tại Lăng Vân Tiên Các mặt đất. Chỉ một thoáng, quang hoa đại phóng, trong hư không tạo thành một cái linh lực quang cháo, đem Lăng Vân Tiên Các thủ hộ ở tại bên trong. Không biết tự lượng sức mình. Người áo đen cười lạnh một tiếng, hai tay nhấc lên một chút, trong hư không vô tận hắc khí hội tụ ở hắn lòng bàn tay, những hắc khí này càng ngày càng đậm, từng bước bắt đầu phát ra tiếng quỷ khóc sói tru vang. Cuối cùng, người áo đen tựa hồ cũng hóa thân thành một cái đen như mực hắc cầu, cái này màu đen thâm thúy, cơ hồ lấn át đêm tối đen, để người nhìn liền sinh lòng hoảng sợ. Theo người áo đen một tay một chỉ, những hắc khí kia lập tức biến thành một cái màu đen dây dài, từ hắn ngón tay bắn ra, thẳng tắp đâm về cái kia quang cháo. 3. Như là kim khâu đâm thủng khí cầu, Lăng Vân Tiên Các trận pháp nháy mắt sụp đổ, không có chút nào sức chống cự. Các đệ tử sắc mặt biến thành màu đen, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lập tức vẻ hoài, nội tâm hoảng sợ đến cực điểm. Quá mạnh, người áo đen này mạnh quả thực vượt quá tưởng tượng. Người áo đen đưa tay vung lên, những hắc khí kia lập tức ngưng tụ thành một cái hắc thủ. Đem Lâm Mộ Phong cho nhấc lên, lãnh khốc nói, truy ma kiếm ở đâu? Lâm Mộ Phong cường ngạnh nói, và ngươi còn chưa có tư cách biết. Người áo đen khẽ cho mày, ánh mắt buộc phát lạnh giá, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, xa xôi ở trong hắc ám cũng là đột nhiên chuyển đến từng đợt cầm âm. Những cái này cầm âm tựa hồ biến thành thực chất, dẫn động hư không, nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng, hướng về người áo đen quấn quanh mà đi. Người áo đen quanh thân, những hắc khí kia nháy mắt phai nhạt, bắt đầu run rẩy lên. Lớn mật ma nhân, còn không thúc thủ chịu trói. Đại trưởng lão lênh khốc gầm thanh truyền đến, một nhóm tám người khống chế lấy độn quang xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Như là trong tuyệt vọng xuất hiện chúa cứu thế đồng dạng, tiên khí như ở trước mắt, linh lực phun trào, tản ra quang huy. Ta liền biết. Sắc mặt Lâm Mộ Phong đột nhiên hiện ra vẻ mừng như điên, cao nhân tính toán không lộ chút sơ hở, sớm đã bố cục tốt hết thảy, ổn, quá ổn. Năm vị trưởng lão nhìn xem người áo đen, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hai tay đánh đàn không ngừng, cầm âm càng gấp gáp hơn, đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Ồn ào. người áo đen sắc mặt âm trầm đến cực điểm, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân áo đen cổ động, hai tay mãnh liệt nâng lên, tại trong bàn tay hắn, cầm một chuỗi nhỏ nhắn lục lạc, theo gió mà lay động, đồng dạng phát ra từng tiếng đều khẽ âm thanh. Đinh đinh đang đang. Ma khí lập tức giống như là thủy triều cuồn cuộn, không biết có phải hay không là ảo giác, cái này nho nhỏ lục lạc âm thanh rõ ràng lấn át những cái kia cầm âm, dùng nghe được nhân tinh thần hoảng hốt, sinh ra choáng váng cảm giác. Vô tận ma khí trong hư không hội tụ thành một cái to lớn bộ xương màu đen đầu, nhếch to miệng, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Hống. Lập tức, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Hắc khí bốn phía mà đi, vừa mới còn đang khệ đàn năm vị trưởng lão đều là toàn thân run lên, dồn dập như là chặt đứt dây chơi diều đồng dạng, từ không trung rơi xuống phía dưới. Tám người tới cũng nhanh, dẫn đến cũng nhanh, trước sau bất quá mấy hơi thở, liền đã ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem người áo đen. Trên mặt Lâm Mộ Phong vui mừng đã biến mất có thể ẩn vô tung, kinh ngạc vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Cao nhân lần này bố cục tới người giúp đỡ, thực lực không khỏi chênh lệch đến có chút quá cách xa. Chẳng lẽ cao nhân bố cục cũng sẽ phạm sai lầm? Còn có đây này, liền là liên quan tới nhận xét khu một chút không tốt nhận xét, thành tích tốt, khó tránh khỏi sẽ gặp người đỏ mắt. Đối với những cái này nhận xét mọi người không cần đi quản, coi thường liền tốt, ta sẽ không bởi vì những cái này nhận xét ảnh hưởng chính mình viết sách tâm tình. Các ngươi cũng không cần bởi vậy ảnh hưởng đọc sách tâm tình. Cuối cùng, thông lệ cầu chia sẻ, cầu phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu khen ngợi, cầu khen thưởng 3. Chương 113, thí chủ cùng ngã Phật hữu duyên. Cái này sao có thể? Lâm Tiên Đạo cung năm vị trưởng lão đều trợn tròn mắt, đều là khó có thể tin nhìn xem vị kia người áo đen, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Tiên Đạo cung xem như tu tiên giới cấp cao nhất thế lực, bọn hắn thân là trưởng lão, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Đại trưởng lão là hợp thể kỳ sơ kỳ, mặt khác bốn vị trưởng lão đều là phân thần kỳ đỉnh phong. Thực lực thế này liên thủ, coi như là hợp thể kỳ đại thành tu sĩ cũng muốn tránh đi phong mang, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới hẳn là quét ngang vô địch tồn tại. Vốn là mang hùng tâm trí lớn mà tới, ai có thể nghĩ thế mà lại dễ dàng như thế bị người áo đen này cho chế phục, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Chẳng lẽ, người áo đen này là độ kiếp kỳ? Tất cả mọi người ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy tứ chi lạnh bướt, tê cả da đầu. Đây chính là độ kiếp kỳ A. Bình thường đều là tị thế không ra láo quái vật. Ma nhân rõ ràng xuất động độ kiếp kỳ tu sĩ, đây là muốn tại toàn bộ tu tiên giới quấy nhiều gió tanh mưa máu sao. Bọn hắn đến tột cùng chuẩn bị làm cái gì? Các ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Đại trưởng lão trầm mặt, mở miệng hỏi. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta chỉ nghĩ lấy lại thuộc về chúng ta đồ vật, ta hỏi lần nữa. Truy ma kiếm ở đâu? Lâm Mộ Phong trầm giọng nói, ta khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, truy ma kiếm tại một cái ngươi căn bản đắc tội không nổi nhân thủ bên trong. Ha ha ha, chỉ là tu tiên giới, liền không có ta đắc tội không nổi người. Người áo đen cuồng tiếu không ngừng, huống hồ ta làm ma sát đại nhân đem sức lực phục vụ, coi như là trên trời tiên nhân tới ta đồng dạng không sợ. Ma sát đại nhân. Đại trưởng lão khinh thường cười một tiếng, coi như là hắn bản tôn, tại vị cao nhân kia trước mặt cũng bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Quả thực buồn cười tột cùng. Người áo đen lắc đầu, ánh mắt xem thường nhìn mọi người một chút, xem ra các ngươi đầu óc có chút không thanh tỉnh, không bằng liền để ta tới giúp các ngươi tỉnh lại đi nào. Hắn nhìn về phía Lâm Mộ Phong, trong mắt hồng mang lóe lên, đưa tay vung lên, Lâm Mộ Phong cánh tay phải liền bị tận gốc chặt đứt, bay về phía giữa không trung. Ha ha, ta liền nhìn một chút trong miệng các ngươi vị cao nhân kia như thế nào ngăn cản ta triệu hồi truy ma kiếm. Người áo đen cười lạnh, đối trong hư không cái kia đứt tay giơ tay lên. Cách không ở giữa, cái kia đứt tay trôi nổi tại giữa không trung, lại có từng tia hắc khí theo đứt tay bên trong bị ép đi ra. Lâm Mộ Phong mặt mũi tràn đầy tái nhợt, chứng kiến một màn này, lập tức biết vì cái gì người áo đen sẽ tìm tới cửa. Nguyên lai mình tại cao nhân nơi đó dùng truy ma kiếm lúc đốn tuổi thời gian, tồn tại truy ma kiếm khí tức xuất lại tại thể nội. Người áo đen khỏe miệng lộ ra ý cười, trong đôi mắt lóe ra sạch bóng, hai tay kết động lấy pháp quyết, trong miệng phát ra một tiếng triệu chữ. Sau một khắc, truy ma kiếm khí tức bắt đầu tụ long thành một cái màu đen đốm nhỏ, lộ ra có thể so nồng đậm. Tứ hợp viện. Bao phủ tại một tầng yên tĩnh trong đêm tối, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, liền côn trùng kêu vang tiếng chim hót đều không có. Tựa hồ, hết thảy đều đã đi vào giấc ngủ. Đúng lúc này, cái kia nguyên bản yên tĩnh nằm tại chồng tuổi bên trong truy ma kiếm cũng là khẽ run lên, lảo đảo đứng lên, tựa như mộng đẹp bị người đánh thức, mang theo một chút bất bình. Đen kịt thân kiếm chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung. Tại không trung đánh xong mấy cái bổ nhào, liền xông ra tứ hợp viện, hướng về trong đêm tối xuất phát. Truy ma kiếm tốc độ cực nhanh, chỉ là nửa canh giờ, liền đi tới Lăng Vân Tiên Các địa giới. tới. Người áo đen sắc mặt vui vẻ, Khôi Hải quét Lâm Mộ Phong đám người một chút, cười nói, nhìn tới trong miệng các ngươi vị cao nhân kia không quá được à, đến hiện tại cũng không có ra mặt. Sắc mặt Lâm Mộ Phong tái nhợt, miệng vết thương máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, hắn động nói chuyện bước, lại chỉ là phát ra kêu đau một tiếng. Mặt khác năm vị trưởng lão sắc mặt đồng dạng không tốt lắm, bọn hắn nhìn xem cái kia trôi nổi ở giữa không trung truy ma kiếm, tâm càng ngày càng nặng. Tuy là cao nhân có thể tính kế hết thảy, nhưng muốn làm đến tính toán không lộ chút sơ hở quá khó khăn, người áo đen này dĩ nhiên là cái xuất khiếu tu sĩ, e rằng cái này liền cao nhân cũng không có tính tới, thành cao nhân trên bàn cờ cái kia biến số. Năm vị trưởng lão trong lòng không khỏi đến có chút bi thương, song song, đối mặt loại này biến số, cao nhân đám nhân vật kia, chúng ta tám thành là muốn trực tiếp biến thành con rơi a. Xem các ngươi cái biểu tình này, hẳn là nhận mệnh. Người áo đen thâm trầm cười, lộ ra đến có chút đắc ý, chỉ là tu tiên giới, rõ ràng cũng vọng tưởng có cao nhân phủ xuống, quả thực ngu xuẩn. Như hết ngồi đáy giếng, để người buồn thương. Ha ha, ngươi mới là hết ngồi đáy giếng. Cao nhân khủng bố ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Lâm Mộ Phong đỏ hướng mắt, mang theo một chút sùng kính nói, cao nhân dạo chơi nhân gian, có lẽ chúng ta chẳng qua là hắn tiện tay chuyển tiếp một cái quân cờ, nhưng coi như chúng ta thành con rơi, vậy cũng không cho phép ngươi vũ nhục cao nhân. Lạc Hoàng cũng là nhẹ gật đầu, ngưng nói, không tệ. Chí ít chúng ta đã từng trở thành qua cao nhân quân cờ, chúng ta kiêu ngạo. Không có thuốc nào cứu được, bệnh nguy kịch. Người áo đen lắc đầu, bị chọc cười, trở thành đây là cái gì cao nhân quân cờ nào có trở thành ma sát đại nhân quân cờ tới tốt. Hiện tại ta liền dùng các ngươi máu tới làm truy ma kiếm khai phong. Trên người hắn áo đen cổ động, toàn thân khí thế ngưng kết đến đỉnh phong, đối truy ma kiếm vươn tay ra, hét lớn một tiếng, kiếm tới. Cuồng phong gào thét, hắc khí cuồn cuộn. Tất cả mọi thứ tựa hồ cũng chuẩn bị sẵn sàng, duy chỉ kiếm cũng không có tới. Truy ma kiếm bình tĩnh như trước lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm chỉ vào người áo đen, tựa hồ tại cùng đối mặt. Ân. Người áo đen nhướng mày, lại lần nữa quát to, truy ma kiếm, tới. Vù vù. Yên lặng truy ma kiếm đột nhiên quang hoa hào phóng, chỉ bất quá, trên thân kiếm đen kịt hiện ra tới cũng không phải hắc khí mà là kim quang. Kim quang lóa mắt, chiếu sáng vạn dặm bầu trời đêm. Một cái khoác lên áo cà sa khô lâu chậm chậm theo trong truy ma kiếm bay ra, tắm rửa tại kim quang bên trong, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Truy ma kiếm. Người áo đen cơ hồ không thể tin được mắt mình, đại não vang lên ngọng ngọng, cau mày nói, kiếm ma, ngươi thế nào thành bộ dáng này, rõ ràng là cái khô lâu, còn mặc quần áo gì? Kiếm ma thong thả mở miệng, âm thanh thành kính, ta đã bị ngã Phật độ hóa, quy y thì ngã Phật. Ngã Phật là cái gì? Quy y thì hắn làm cái gì? Người áo đen mộng tại chỗ, ánh mắt từng bước chìm xuống, ngươi đừng quên chính mình căn bản. Kiếm ma rõ ràng là cái khô lâu, rõ ràng lộ ra thương xót, cất cao giọng nói, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, chúng sinh đều đắng, thí chủ cùng ngã Phật hữu duyên, cũng có thể quy y. Người áo đen sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm, toàn thân hắc khí quay cuồng, tụ tập thành một cái to lớn bộ xương màu đen đầu, lạnh như băng nói, quy y cái đầu ngươi. Nhìn tới ngươi cũng điên, chỉ có thể từ ta cưỡng ép mang ngươi đi. Đã như vậy, kiếm ma hai tay có chút nâng lên, trên mặt thương xót đống nhiên thu hồi, lãnh đạm nói, cho mèo dám mua búa trước cửa lỗ ban. Nhìn ta đại uy thiên long, thế tôn địa tàng, bàn nhược gia Phật, bàn nhược ba ma không. Chương 114, Thanh Vân tỏa ma đại điện. Người áo đen giận đến cực điểm, kiếm ma, ngươi lớn mật, rõ ràng còn dám hoàn thủ. Trong hư không, hắc khí cùng kim quang không ngừng lấp lóe, nhìn từ đằng xa đi, liền như là thả pháo hoa đồng dạng, lúc sáng lúc tối, ngươi tới ta đi, quên cả trời đất. Lâm Mộ Phong đám người đại nao đã mất đi năng lực suy tính, chỉ là ngốc lăng ngốc ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ nhếch miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Lạc Hoàng kêu lên sợ hãi, trong thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn xúc động cùng hưng phấn, nguyên lai cao nhân bố trí cờ tại nơi này. Chúng ta cũng không có bị xem như con rơi. Cao thâm mặt chắc, quả nhiên là cao thâm mặt chắc. Đại trưởng lão không ngừng thở dài, kinh thán đáo tột đỉnh, cao nhân làm việc tác phong quả nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Ai có thể nghĩ tới, cao nhân chân chính ám kỳ lại là truy ma kiếm bản thân. Còn lại trưởng lão đã chấn kinh đến tột đỉnh. Đây chính là cao nhân sao? Không thể tưởng tượng nổi. Nghe rợn cả người. Khủng bố như vậy. Đại lão liền là đại lão A, thật là đáng sợ, liền truy ma kiếm đều cho cưỡng ép độ hóa. Truy ma kiếm này thế nào chuyện quan trọng? Không chỉ vừa bị độ hóa, liền thực lực đều biến đến lợi hại như vậy. Lâm Mộ Phong ngửa đầu nhìn lên bầu trời, xúc động đến sắc mặt đỏ lên. Cơ hồ nước mắt tuôn đầy mặt, tự hào nói, cao nhân không có vứt bỏ chúng ta. Các ngươi nhìn cái kia truy ma kiếm, ta chính tay dùng nó đập tới tủi. Ngươi dám tin. Dần dần, trong hư không tranh đấu bắt đầu tiếp cận với khâu cuối cùng, kèm theo kim quang đại phóng, hắc khí kia như là xuân tuyết tan rã, tan thành mây khói, người áo đen trọn vẹn bị kim quang bao lại, theo sau cùng kim quang một đạo, bị kiếm ma thu nhập trong lòng bàn tay, một điểm dấu tích đều không thể lưu lại. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Kiếm ma chắp tay trước ngực, lại lần nữa mặt lộ thương xót, trên mình áo cà sa không gió mà bay, nếu như cho khô lâu phủ thêm một tầng da nua bên ngoài bức, quả thực là đắc đạo cao tăng hình tượng. Lạc Hoàng đám người liền vội vàng đứng lên, dồn dập học theo chắp tay trước ngực, cung kính nói, gặp qua kiếm ma tiền bối. Kiếm ma là quá khứ thức, ta đã bị điểm hóa, sau đó chuẩn bị đổi tên là kiếm Phật. Kiếm Phật thong thả mở miệng, sau đó nói, đi ra thời gian không ngắn, ta nên trở về đi chuẩn bị trẻ tuổi, các vị cũng không cần tiễn. Dứt lời, truy ma kiếm lập tức biến thành một đạo lưu quang, đi hướng tới phương hướng, chui vào ở trong hắc ám. Lưu lại mọi người một mặt cảm khái, liếc mắt nhìn nhau, đều rất giống nằm mơ đồng dạng. Lạc Hoàng nhìn xem Lâm Mộ Phong, ngữ khí phức tạp nói, Lâm đạo hữu, tay ngươi. Không sao. Lâm Mộ Phong gạt ra một cái nụ cười, không có vấn đề nói, chỉ cần có thể làm cao nhân phân ưu, một tay không tính là cái gì. Tần Mạn Vân mở miệng nói, Lâm tiền bối, mọi người đều là làm cao nhân làm việc, như thể chân tay, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đem đứt tay chữa tốt. Lâm Mộ Phong cười nói, đa tạ. Chỉ là, tất cả mọi người biết, muốn đem đứt tay chữa tốt thật sự là thật quá khó khăn. Lâm Mộ Phong đã là tu tiên giả, đoạn chi tái sinh so với phàm nhân mà nói muốn cực khổ nhiều, toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có lác đác mấy loại linh dược tiên thảo có thể làm đến. Loại trừ đoạn chi tái sinh, cũng chỉ có đoạt xá con đường này. Nhưng mà đoạt xá tương đương lần nữa đổi một thân thể, cũng bất lợi cho sau đó phát triển, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không lựa chọn con đường này. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua. Đinh đinh đang đang. Nhỏ bé lục lạc âm thanh lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Lạc Thi Vũ lông mày nhíu lại, nhìn xem trên mặt đất lục lạc nói, là thiền tâm linh. Lạc Hoàng không khỏi đến mở miệng nói, là người áo đen kia pháp khí, cao nhân đây là tại khảo nghiệm chúng ta sao? Rõ ràng không có đem thiền tâm linh mang đi. Không có gì tốt do dự, đây là cao nhân chiến lợi phẩm, sáng mai, liền cho cao nhân đưa đi. Lâm Mộ Phong nói thẳng. Mọi người cùng nhau gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Thương lượng một buổi tối, mãi cho đến trên bầu trời mọc lên màu trắng bạc, bọn hắn cuối cùng xác định nhân tuyển. Nhân số quá nhiều, khẳng định là không thể đồng loạt đi qua. Cuối cùng từ Lâm Mộ Phong, Lạc Hoàng cùng Tần Mạn Vân xem như tam phương đại biểu tiến về Tứ Hợp Viện. Sau hai canh giờ, ba người khống chế lấy đột quang, rơi vào ở dưới chân núi, tiếp đó mang thành kính tâm tư, từng bước một leo núi mà đi. Lạc Hoàng không khỏi đến mở miệng nói, gần nhất tới bái phỏng cao nhân có chút thường xuyên. Mấy ngày gần đây nhất, đây đã là hắn lần thứ ba tới, sự tình tựa hồ một cái tiếp theo một cái. Cũng không biết có hay không quấy rầy đến cao nhân. Chúng ta đây là làm cao nhân làm việc, cao nhân hẳn là sẽ không để ý a. Tần Mạn Vân có chút không xác định nói, nội tâm của nàng cũng có chút không chắc. Hôm qua mới vừa mới tại cao nhân bên này cọ sát một hồi ngon bào ngư canh, hôm nay liền lại tới. Lâm Mộ Phong cười nói, yên tâm đi, cao nhân nếu đem nghe chuông gió lưu lại, cái kia nói bóng gió tám thành liền là hy vọng chúng ta cho đưa tới. Có đạo lý. Lạc Hoàng cùng Tần Mạn Vân đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nội tâm căng thẳng hơi trì hoãn. Ngay sau đó, Tần Mạn Vân lại nói, đám ma nhân kia quả nhiên là càng ngày càng hung hăng ngang ngược, nếu là thật sự ảnh hưởng tới cao nhân thanh tu, muôn lần chết đều không đủ. Lạc Hoàng gật đầu nói, cũng trách thực lực chúng ta không tốt, rõ ràng còn làm phiền phiền cao nhân giao đốn tuổi xuất thủ, đúng là không nên. Lâm Mộ Phong đột nhiên thở dài, ma nhân càng ngày càng không an phận, Thanh Vân Tỏa Ma Đại Điển ngay tại những ngày qua, hy vọng những cái này ma nhân không muốn dùng thủ đoạn gì. Người nói vô tâm. Tần Mạn Vân cùng Lạc Hoàng cũng là đồng thời sức sở. Trong đầu linh quang bùng lên, chỉ cảm thấy nhịp tim đều lọt nửa nhịp. Tần Mạn Vân liền vội vàng hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì đại điển? Mỗi 5 năm mới cử hành một lần Thanh Vân Tỏa Ma đại điển a, các ngươi quên cũng bình thường, lần trước ta còn đi nhìn qua, tràng diện chính xác trắng lệ. Trên mặt Lâm Mộ Phong lộ ra hồi ức. Tần Mạn Vân cùng Lạc Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra nụ cười, châm miệng một lời, ta đã hiểu. Lâm Mộ Phong hơi sững sờ, các ngươi biết cái gì? Cao nhân lần trước cố ý hỏi thăm chúng ta gần nhất có cái gì cỡ lớn hoạt động, chúng ta trăm mối vẫn không có cách giải, hiện tại rốt cuộc minh bạch hắn chỉ là cái gì. Lạc Hoàng cười ha ha, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa A. Là, ma nhân lại dám nhằm vào cao nhân tự nhiên sẽ muốn đi nhìn tỏa ma đại điện. Tần Mạn Vân cũng là cười, trọng yếu như vậy đại điện, chúng ta bây giờ mới nhớ tới tới, đúng là không nên A. Hai người đều là nuối lòng một hơi, cao nhân thích nhất làm trò bí hiểm. Cái này cuối cùng mở ra. Tại khi nói chuyện, ba người đã đi tới Tứ Hợp Viện trước cửa. Tần Mạn Vân háng giọng một cái, có chút thấp thỏm nói, xin hỏi Lý công tử ở nhà không? Kẹt kẹt. Tiểu Bạch từ bên trong cửa thò đầu ra, nhìn lướt qua ba người, mở miệng nói, hoan nghênh quang lâm. Làm phiền. Lâm Mộ Phong ba người đồng thời đối Tiểu Bạch điểm một chút đầu, vậy mới chậm rãi bước vào trong tứ hợp viện. Bọn hắn ánh mắt có chút quét qua, liền thấy cầm trong tay truy ma kiếm ngay tại trẻ tuổi Lý Niệm Phàm. Không khỏi đến trong lòng run lên. Trước đây còn không cảm giác gì, trải qua tối hôm qua một màn kia, bọn hắn lại nhìn thấy loại tình cảnh này thời gian, trực tiếp tê cả da đầu. Đây chính là truy ma kiếm A. Kiếm ma, không đúng, là kiếm Phật như thế ngư bức, rõ ràng liền như vậy bị dùng tới trẻ tuổi. Đại lão, chân đại lão A. Chương 115, so phản phát quy chân còn muốn thật. Giang giác. Lý Niệm Phàm giơ lên truy ma kiếm, tiện tay liền đem trước mặt bó tuổi nhất đao lưỡng đoạn, vậy mới nhìn về phía ba người cười nói, các ngươi ba vị rõ ràng cùng đi, khó được à. Tần Mạn Vân ba người đồng thời hành lễ nói, gặp qua Lý công tử. Lúc này, Lý Niệm Phàm cũng là ánh mắt mãnh liệt ngưng lại, kinh ngạc nhìn xem Lâm Mộ Phong tay đức, Lâm lão, tay ngươi. Lâm Mộ Phong cười nói, cùng người đấu pháp, chịu một ít thương tổn, không có gì đáng ngại. Cái này vẫn tính vết thương nhỏ, tay đều không còn. Lý Niệm Phàm lông mày không khỏi đến nhíu lại, lúc này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được, chính mình đi tới tu tiên thế giới. Một đoạn thời gian trước, Niếp Niếp bị yêu quái bắt đi, để hắn hiểu được tu tiên thế giới nguy hiểm, lần này, Lâm Mộ Phong cụ tay, càng làm cho hắn hiểu được, tu tiên thế giới không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong cái kia hòa bình. Niếp Niếp là phàm nhân, nhưng Lâm lão thế nhưng tu tiên giả, hơn nữa Lý Niệm Phàm phòng trường, hắn hẳn không phải là tu tiên tay mơ, như thế rõ ràng đều tay đức. Tu tiên thế giới, quả nhiên hung hiểm vạn phần. Còn tốt chính mình gặp được đều là một nhóm thân thiện tu tiên giả, hơn nữa còn thành không tệ bằng hữu, không dễ dàng à. Lý Niệm Phàm không khỏi đến đồng tình hít một tiếng, thật là khổ ngươi. Lâm lão cao tuổi rồi, cánh tay lại gốc rễ mà đoạn, thật sự là quá thảm. Nhưng mà, cái này đơn giản sau cái chữ cũng là để trong lòng Lâm Mộ Phong nóng lên, một dòng nước gấm sông thẳng hốc mắt, kém chút nghẹn ngào lên tiếng. Lý công tử đây là, trong lòng đau ta sao? Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình tất cả trả giá đạt được khẳng định, liền tựa như một đứa bé, dùng hết toàn lực, chỉ nhằm chiếm được phụ mẫu cái kia một tiếng khẳng định. Ta xem như Lý công tử quân cờ, vốn là nên làm hắn xông pha chiến đấu, lúc này rõ ràng để hắn đích thân mở miệng quan tâm, ô ô ô, quá cảm động, đây là ta nhân sinh bên trong cao nhất ánh sáng thời gian. Hắn cố nén nước mắt, tận lực để chính mình nhìn lên yên lặng, thấp giọng nói, không có việc gì, tuyệt không khổ. Lao đầu này cũng thật là bướng bỉnh a, sắp khóc. Trên miệng còn nói không khổ. Lý Niệm Phàm có chút không đành lòng, không khỏi đến mở miệng hỏi, tay này chặt đứt bao lâu? Lâm Mộ Phong mở miệng nói, ngay tại tối hôm qua. Lý Niệm Phàm lông mày nhíu lại, không chút nghĩ ngợi nói, cái kia còn không vượt qua 24 giờ, cũng không biết có thể hay không chữa khỏi. Nghe được Lý Niệm Phàm lời này, tất cả mọi người là tâm thần chấn động mãnh liệt, dồn dập chấn kinh trừng lớn mắt mình. Lý công tử lời này là có ý gì? Hắn có thể trị hết. Thanh âm Lâm Mộ Phong đều có chút run rẩy. Khẩn trương nói, Lý công tử, ngươi có thể trị hết. Lý Niệm Phàm trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, không nhất định, nhưng có thể thử một chút. Chính mình cùng Lâm lão quen biết một chàng, khẳng định là không thể thấy chết không cứu. Loại tình huống này đơn giản liền là muốn thông qua lại thực phẫu thuật đem tay đứt cho đón về. Hệ thống huấn luyện chính mình thời điểm, cho động vật tiếp nhận không ít, nhưng còn thật không có ở trên thân thể thử qua. Đứt rời tay bảo tồn ở đâu? Lý Niệm Phàm hỏi. Ở đây. Lâm Mộ Phong lập tức móc ra chính mình tay đức. Tiếp nhận tay đức, Lý Niệm Phàm tỉ mỉ đánh giá một phen, trong lòng âm thầm giật mình, không hổ là tu tiên liên giới, vết thương này cũng thật là đủ bằng phẳng, tựa hồ là nháy mắt liền bị cắt đi, bất quá, như thế cũng là giảm mạnh phẫu thuật độ khó. Bởi vì đoạn thời gian không dài, trên cánh tay còn có một chút ấm áp. Lý Niệm Phàm cười nói, vậy liền thử một chút ta. Hắn đã đem phẫu thuật dùng đao cụ hết thể đặt ở trên bàn đá. Lâm Mộ Phong cảm giác có chút không thể tin được. Tức là chờ mong lại là không yên, mở miệng nói, hiện tại liền thử. Không sai, đoạn thời gian càng ngắn càng tốt. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, đem mặc áo thoát ra. Tốt. Lâm Mộ Phong liên tục gật đầu, ngồi tại bên cạnh Lý Niệm Phàm. Theo sau hắn đem thiên tâm linh lấy ra, đặt ở trước mặt Lý Niệm Phàm. Đúng rồi, Lý công tử, đây là ngẫu nhiên cho đến một kiện đồ chơi nhỏ. Chuông gió. Mắt của Lý Niệm Phàm có chút sáng lên, ngươi nói một chút ngươi, khách khí như vậy làm cái gì? Mỗi lần tới cửa rõ ràng đều mang quà tặng, lần sau cũng không cho. Lâm Mộ Phong mở miệng nói, chúng ta tới cửa thế nào tốt tay không mà tới, lại nói cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật. Vậy ta liền nhận. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí, tiện tay liền đem hắn treo ở cái đỉnh trên một cây cột, hài lòng nói, ngược lại một kiện rất không tệ trang trí. đinh đinh đang đang. Chuông gió theo gió đong đưa, phát ra êm thai âm thanh, tựa hồ tại đáp lại Lý Niệm Phàm này lời nói. Lý Niệm Phàm hít sâu một hơi, sắc mặt từng bước biến đến ngưng trọng, Lâm lão, ta chuẩn bị bắt đầu, quá trình trị liệu sẽ có chút ít đau đớn, cần kiên nhẫn một chút. Lâm Mộ Phong trịnh trọng nói, Lý công tử cứ việc hạ thủ, ta nhịn được. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, mà là dùng đao đưa về phía Lâm Mộ Phong vừa mới khép lại không lâu cụt tay vị trí. Lại thực phẫu thuật, nắm tay tiếp nối đi không khó, khó khăn nhất là muốn đem thần kinh cùng huyết quản cho liền lên, bởi vậy, tại trong 24 giờ tiến hành hiệu quả tốt nhất, khoảng thời gian này cụt tay hoạt tính vẫn còn ở đó. Đây coi như là Lý Niệm Phàm học thành y dị thuật phía sau, làm qua lớn nhất một cái phẫu thuật, hơn nữa đối tượng không phải phàm nhân, mà là tu tiên giả. Loại cảm giác này vẫn là rất đặc biệt. Lạc Hoàng cùng Tần Mạn Vân tại một bên cũng không dám thở mạnh, lấy một loại chấn kinh tới cực điểm ánh mắt nhìn xem Lý Niệm Phàm làm giải phẫu. Bọn hắn theo Lạc Thi Vũ nơi đó nghe nói qua Lý Niệm Phàm tại không sử dụng linh lực dưới tình huống, cứu một tên thai phụ sự tình, khi đó tuy là chấn kinh, nhưng trọn vẹn không có tận mắt nhìn thấy nổi lên chấn động. Bọn hắn không chút nào hoài nghi Lý Niệm Phàm có để Lâm Mộ Phong cụt tay năng lực tái sinh, cuối cùng, Lý công tử như thế người thần tiên, bên cạnh có thể làm cho cụt tay tái sinh linh dược tiên thảo chắc chắn sẽ không thiếu. Nhưng mà, Lý công tử rõ ràng không cần, thậm chí ngay cả linh lực đều không chút nào dùng, trọn vẹn lấy phàm nhân tư thái tới cứu trị. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đây chính là đại lão cảnh giới sao? Phản phát quy chân đều không có như vậy thật à? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lúc này, Lý Niệm Phàm đã đem cánh tay tiếp hơn phân nửa, hắn biểu lộ nghiêm túc, con mắt nháy đều không dám nháy, thần kinh khâu lại, huyết quản buộc gazo, bắp thịt khâu lại, mỗi cái trình tự đều cực kỳ trọng yếu. Đáng được an mừng là, Lâm Mộ Phong là tu tiên giả, coi như cánh tay chặt đứt, vết thương cũng không có nhiều ít nhiễm bẩn, không cần đi loại bỏ, hơn nữa cũng đã giảm bớt đi trừ độc quá trình, dù sao lấy tu tiên giả lực chống cự là không cần sợ hãi cảm hóa. Khiến Lý Niệm Phàm tiện lợi rất nhiều. Trong nội viện, chỉ có chuông gió theo gió lắc lư phát ra đinh tiếng chuông, dần dần, trên trán Lý Niệm Phàm đã xuất hiện một chút mồ hôi, bất quá khỏe miệng của hắn cũng là lộ ra ý cười, theo cuối cùng một châm câu lại, đại công cáo thành. Hắn dùng băng gạc đem cụt tay địa phương tiếp lên, lại dùng hai cái củi đem Lâm Mộ Phong cánh tay cho cố định, thở một hơi dài nhẹ nhõm cười nói, được rồi. Sau đó sống ít đi động cái này cánh tay, chú ý không được đụng nước, chờ thời gian dài, liền sẽ từng chút một khôi phục. Liền. Tốt. Trên mặt tất cả mọi người đều mang khó có thể tin thần sắc, nhìn một chút Lý Niệm Phàm, lại nhìn một chút đã đón về tay đức, tựa như ảo mộng. Lâm Mộ Phong muốn hoạt động một chút cánh tay, cũng là cảm giác được một trận đau nhói. Lập tức phát ra kêu đau một tiếng. Chỉ bất quá, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, run giọng nói, có cảm giác, thật, thật tiếc nuối. Chương 116, lấy phàm vật nhưng thắng tiên. T. Những người khác đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tim đập rộn lên. Tiếc nuối, rõ ràng thật tiếc nuối. Không sử dụng linh lực, không sử dụng linh dược, thuần túy dựa vào phàm nhân thủ đoạn cho tiếc nuối. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cao nhân không hổ là cao nhân, khó trách hắn ưa thích lấy phàm nhân thân thể nghiệm sinh hoạt, hắn đây là muốn chứng minh, coi như là phàm nhân, vẫn như cũ có thể làm đến rất nhiều liền tu tiên giả đều không làm được sự tình. Quá mạnh, mạnh đến để người tự ti mặc cảm, không đành lòng nhìn thẳng. Ngay một khắc này, bọn họ nội tâm chỗ sâu đồng thời hiện ra một cỗ tự ti cảm giác, ta còn sống ở trên thế giới làm cái gì? Ta không xứng. Bất quá theo sát phía sau, bọn hắn lại xuất hiện một loại trước đó chưa từng có cảm giác tự hào, Lý công tử loại này siêu phàm thoát tục nhân vật, rõ ràng tuyển chọn ta tới làm quân cờ, đây quả thực là vô thượng vinh quang, ta tự hào. Lâm Mộ Phong hốc mắt nháy mắt đều đỏ, hắn hận không thể lập tức quỳ sát tại trước mặt Lý Niệm Phàm, biểu lộ chính mình trung thành, nhưng mà vừa nghĩ tới cao nhân kiên kỵ, vậy mới cố nén không có quỳ xuống. Bình tĩnh, chính mình phải bình tĩnh, rất nhiều chuyện không nhất định không nên nói đi ra, sau đó thật tốt vị cao nhân làm việc. Tranh thủ đảm nhiệm một cái hợp cách quân cờ mới là quan trọng nhất. Hắn hít sâu một hơi, đối Lý Niệm Phàm bái một cái nói, Lâm Mộ cảm tạ Lý công tử đại ân. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, tùy ý cười nói, Lâm lão, ngươi quá khách khí, vậy cũng là không thể cái đại sự gì, chỉ là hơi chút hao chút tâm mà thôi. Đại lão liền là đại lão. Như thế nghịch thiên hành động, tại cao nhân trong miệng rõ ràng tính toán không thể cái đại sự gì. Chỉ là hao chút tâm liền có thể để đoạn chi tái sinh. Cái này truyền đi e rằng cũng không ai tin. Lạc Hoàng cùng Tần Mạn Vân liếc mắt nhìn nhau, mở miệng nói, Lý công tử, lần trước ngươi để ta lưu ý gần nhất có hay không có cỡ lớn hoạt động, ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái, gọi là Thanh Vân Tỏa Ma Đại Điện, ngay tại gần đây cử hành. Ồ! Lý Niệm Phàm hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Lạc Hoàng lập tức chấn động, mở miệng nói, Thanh Vân Tỏa Ma đại điển này tại Thanh Vân Cốc cử hành, mỗi 5 năm mới cử hành một lần, địa điểm ngay tại Thanh Vân Cốc, có thể nói là tu tiên giới một đại thịnh sự. Lý Niệm Phàm khẽ chau mày, đây là tu tiên giả hoạt động à, ta chỉ là phàm nhân, đi tham gia sợ có không ổn. Lâm Mộ Phong ba người trong lòng kịch liệt run rẩy, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước, không có biến hóa chút nào. Thỏa đáng cực kỳ. Lâm Mộ Phong giới thiệu nói, Thanh Vân Cốc mỗi 5 năm liền sẽ đối trong cốc phong ấn ma giới cửa vào tiến hành gia cố. Đây là trong tu tiên giới nhất long trọng sự tình một trong, không chỉ là tu tiên giả có thể đi quan sát, liền phàm nhân cũng mở ra lối đi, có thể tiến đến xem. Thanh Vân Cốc nguyên cớ mở ra, đơn giản liền là nghĩ đến đối ngoại chứng minh chính mình thực lực, hấp dẫn càng nhiều ngày hơn mới gia nhập Thanh Vân Cốc. Đây cũng là Thanh Vân Cốc có thể trở thành tu tiên giới cấp cao nhất thế lực một trong những nguyên nhân. Nếu thật sự là như thế, đi qua nhìn một chút cũng là chưa chắc không thể. Lý Niệm Phàm lộ ra ý động, theo sau có chút cau mày nói, chỉ là Thanh Vân Cốc này ở nơi nào, có xa hay không. Như thế thịnh sự, hắn quả thật rất muốn đi, cuối cùng tới tu tiên giới một chuyến, tham gia một chút việc lớn mới có thể chuyến đi này không tệ. Hơn nữa, nghe loại này giới thiệu, rất có thể sẽ tận mắt chứng kiến tu tiên giả xuất thủ. Giảng thật, hắn tới bây giờ còn không tận mắt qua tu tiên giả đấu pháp đây này. Cũng không biết cùng trong TV một không giống nhau. Chỉ là nếu như quá xa, hắn là chắc chắn sẽ không đi. Quá nguy hiểm. Lạc Hoàng liền nói ngay, Lý Công Tử, kỳ thực Thanh Vân Tỏa Ma Đại Điển chúng ta Càn Long Tiên Triều đang chuẩn bị tham gia à, ngươi trọn vẹn có thể cùng chúng ta cùng nhau đi qua. Lý Công Tử, kỳ thực ta cũng chuẩn bị tham gia đây này. Tần Mạn Vân cũng là theo sau cười nói, tiện đường. Lâm Mộ Phong há to miệng, cuối cùng lại không cam lòng đem lời nói nuốt trở về. Như thế nịnh nọt cao nhân cơ hội hắn cũng rất muốn tham gia à, nhưng là mình Đoạn Chi vừa mới nhận, tham gia có chút không quá thích hợp. Ai, sai ước. Sai ưu ga. Một đạo đi qua. Vậy thì tốt ta. Lý Niệm Phàm lập tức cảm giác mừng rỡ không thôi, nếu là như vậy, vậy mình an toàn liền được thật tốt bảo đảm. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Đắc Kỷ, mở miệng hỏi, tiểu Đắc Kỷ, thế nào, nếu không chúng ta đi góp chút náo nhiệt. Giải sâu một chút. Đắc Kỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nói, ta nghe công tử. Vậy liền định như vậy. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, đối Lạc Hoàng cùng Tần Mạn Vân chắc tay, đến lúc đó liền làm phiền hai vị. Trong lòng Lạc Hoàng sợ hãi, liên tục khoát tay, không phiền toái, chuyện nhỏ mà thôi. Theo sau, Lạc Hoàng ba người cáo từ Lý Niệm Phàm, liền đứng dậy rời đi Tứ Hợp Viện. Bọn hắn tâm cũng hơi có chút xúc động. Lạc Hoàng cùng Tần Mạn Vân là cảm thấy chính mình lập tức liền có thể đi cùng cao nhân xuất hành, trong lòng căng thẳng mà chờ mong, liền tựa như phải bồi cùng hoàng đế cải trang vi hành đồng dạng. Lâm Mộ Phong xúc động thì là bởi vì Lý Niệm Phàm giúp hắn chữa khỏi tay đứt tổn thương. Mặt hắn sắc phức tạp, không khỏi đến cảm thán nói: Ta Lâm Mộ Phong học nghệ không tinh, có tài đức gì rõ ràng làm phiền cao nhân tự mình làm ta chữa thương, thật sự là nhận lấy thì ngại a. Lạc Hoàng vô cùng kính nể nói, cao nhân không hổ là cao nhân, hóa mục nát thành thần kỳ, tại trong tay hắn, đã không có phàm cùng tiên khác biệt, điểm đá có thể thành tiền, lấy phàm vật cũng có thể thắng tiên, loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn thật sự là để người mở rộng tầm mắt. Tân Mạn Vân hiếu kỳ hỏi, Lâm tiền bối, ngươi cảm thấy vết thương thế nào? Tốt hơn nhiều. Lâm Mộ Phong nhìn một chút chính mình tay đứt, nếu mày cảm thụ một hồi, không xác định nói, ta cảm thấy. Tựa hồ đã có thể sơ sơ điều khiển một điểm. Tại khi nói chuyện, hắn gái kia tay đứt ngón giữa rõ ràng hướng lên run rẩy. Động, rõ ràng thật động. Đừng nói Lạc Hoàng cùng Tần Mạn Vân, liền Lâm Mộ Phong chính mình cũng chấn kinh. Chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch xông thẳng đầu, cả người đều có chút ngốc trệ. Trước đó không lâu thế nhưng trọn vẹn tách rời hai cái bộ phận, ngắn như vậy thời gian, thật sự bắt đầu xuyên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Lạc Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, không được nỉ non, không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Mộ Phong cười ha ha một tiếng, ta cánh tay này thế nhưng cao nhân chính tay chữa khỏi, đây là đời ta đáng giá nhất đến kiêu ngạo địa phương. Ta quyết định, cánh tay này sau này liền là ta quan trọng nhất bộ vị, không có cái thứ hai. Ngươi lời này ta cảm thấy không khuyết điểm. Lạc Hoàng nhẹ gật đầu, bất qua ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mộ Phong chỗ của tay. Lão Lâm, ta đánh với ngươi cái thương lượng, đem cánh tay ngươi bên trên cái này hai cái mảnh gỗ cho ta thế nào? Ta nhổ vào. Loại vấn đề này thế nào sẽ từ trong miệng ngươi nói ra a? Lâm Mộ Phong vội vã bảo vệ cánh tay mình, ngươi cho ta ngốc sao? Cái này hai cái là linh mục ngươi hiểu không? Cái này hai cái linh mục hoàn chỉnh không thiếu sót, tại cao nhân trong mắt là tuổi nhóm lửa, có thể không thèm để ý chút nào, nhưng mà trong mắt bọn hắn, tuyệt đối là không thể nhiều được bảo bối. Trao đổi. Trao đổi cũng có thể a. Lạc Hoàng vội vã mở miệng, không muốn nhỏ mọn như vậy, người gặp có phần nhà, ngươi cái này tùy tiện liền mò hai cái linh mục, kiếm lợi lớn. Chương 117, các huynh đệ, này lên. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm cùng Đát Kỷ ngay tại thu dọn đồ đạc. Đây là 5 năm qua lần đầu tiên đi xa nhà, ngẫm lại còn có chút tiểu xúc động. Tiểu Đát Kỷ, nhiều chuẩn bị chút ít thay đi giặt quần áo, mặc một bộ đổi một bộ, tiết kiệm trên đường tẩy, phiền thoái. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, ta đi hậu viện nhìn một chút, chuẩn bị mang chút ít trái cây, ngươi thích ăn cái gì? Đát Kỷ một bên thu thập quần áo, một bên đẩy một cái trên trán mái tóc nói, ta nghe công tử. Ngươi đừng cứ mãi nghe ta a, chính mình cũng nên có chút chủ kiến. Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu, cái này thời tiết lê cùng quýt không tệ, ta nhiều chuẩn bị chút ít. Dù sao có hệ thống không gian, mang nhiều hơn nữa đồ vật tại trên người cũng không khó khăn. Lý Niệm Phàm đối Đại Hắc vây vây tay, Đại Hắc, đi, đi hái trái cây. Gâu gâu gâu. Đại Hắc lập tức đứng lên, không kịp chờ đợi hướng về hậu viện chạy tới. Lý Niệm Phàm cười cười, không khỏi đến thấp giọng mắng, bình thường gặp ngươi lề hoài. Cũng liền ăn cơm cùng hái trái cây thời điểm tràn ngập khí lực, ta nuôi dưỡng ngươi để làm gì? Tiểu Bạch cũng đi tới, chủ nhân, cần giúp một tay không? Ngươi đi giúp Tiểu Đát Kỷ A, suy nghĩ nhiều muốn mang đồ vật, tuyệt đối đừng rơi xuống cái gì. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, người đã đi vào trong hậu viện. Hậu viện loại trừ đầm nước cùng một mảnh ngoài ruộng, nhiều nhất thì là cây cối chủng loại rất nhiều, hơn nữa đều thật cao thật to, cành lá rậm rạp, theo hậu viện ngoại vi, bao trùm toàn bộ nội viện. Mà hấp dẫn nhất nhãn cầu, thì là cái kia từng cây treo đầy quả cây ăn quả. Đại Hắc thích nhất làm việc liền là tại hậu viện trong vườn trái cây đi dạo, nằm ở trên cây nhìn kỹ những cái kia cây ăn quả ngẩn người. Thực ra thèm ăn đến không được, nơi nơi sẽ chảy xuống một đống chảy nước miếng, nếu như không phải Lý Niệm Phàm mệnh cấm, nó không biết rõ muốn thai hỏa nhiều ít quả. Mười dặm ban công giữa núi xanh thẳm, bách hoa chỗ sâu chim quyền gáy. Tu tiên giới linh khí bức người, lại thêm Lý Niệm Phàm cẩn thận chăm sóc. Những cái này cây ăn quả mọc tự nhiên vô cùng tốt, mặc kệ là cái gì cây ăn quả, đều là thật cao thật to, nhánh cây thô to, hơn nữa, cùng kiếp trước khác biệt là, những cái này cây ăn quả đều là hoa quả cùng cảnh, đã có quả treo thật cao lấy, đồng dạng cũng có bông hoa điểm xuyết, đẹp không sao tả xiết. Làm đến gần, liền chứng kiến cả vườn muôn hồng nghìn tía, cây táo, cây đào, cây lê đủ loại cây ăn quả khác biệt bông hoa tranh nhau khoe sắc, tựa như trên trời rơi xuống một mảng lớn ánh bình minh, kèm theo gió nhẹ. Thậm chí có thể ngửi được trong đó mang theo có mùi trái cây vị. Đi tại trong vườn trái cây, đủ loại khác biệt mùi trái cây thấm vào ruột gan, tiến vào lỗ mũi, nhào vào trong lòng. Dưới ánh mặt trời, những trái cây này như là mang theo sinh mệnh đồng dạng, lóng lánh lộng lẫy, lá cây cùng đông hoa kèm theo gió nhẹ tung bay ở không trung, đúng như cùng ở tại trong tranh đồng dạng, tựa như ảo mộng. Lý Niệm Phàm đứng ở phía sau viện, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy đưa thân vào trong tranh, không khỏi đến miệng lớn hút một hơi không khí. Thoải mái. Nội tâm của hắn không khỏi đến phát lên một chút cảm giác thành tựu, hậu viện sở dĩ có thể đẹp như vậy, nhưng tất cả đều là chính mình một người công lao a. Đại Hắc, đi hái một chút lê. Lý Niệm Phàm vừa dứt lời, chỉ thấy Đại Hắc đã biến thành một đạo hắc ảnh, linh hoạt vọt bắn tới trên cây, tại thân cành ở dưới nhảy nhót tương mừng. Lý Niệm Phàm thì là đem cái gùi đặt ở dưới cây, chờ lấy Đại Hắc đem lê chụp xuống thời gian tiếp được. Trái phải vô sự, hắn nhìn quanh nội viện. Khi thấy cái kia chính giữa nằm ở bờ đầm nước lao quy thời gian, cũng là con mắt có chút sáng lên. Lập tức, hắn vây vây tay, ân cần nói, lao quy, mau tới đây. Lao quy hể phải mở mắt ra, nhìn xem Lý Niệm Phàm, sửng sốt chốc lát, vậy mới không nhanh không chậm hướng về Lý Niệm Phàm bỏ tới. Phốc phốc phốc. Nó thân thể to lớn, mỗi một cái đi lại đều phát ra tiếng vang. Được rồi, trước rừng cái kia. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lập tức theo lão quy mai rùa bỏ tới chỗ cao. Hơi chút đưa tay liền có thể đến trên cây quýt. Lao quy thân hình to lớn, quả thực liền là cái di chuyển cái thang A, quá thuận tiện. Dịch chuyển về phía trước một di chuyển, đối rồi, ngừng. Lý Niệm Phàm thoải mái vừa thích ý, còn thuận tiện đứng tại chỗ cao nhìn cái phong cảnh. Cũng không biết lần này sẽ ra cửa bao lâu thời gian, Lý Niệm Phàm dứt khoát nhiều hái một chút lê cùng quýt, đầy ắp hai cái sọt, tuy là những cái này ở bên ngoài cũng có để bán, nhưng mà nào có chính mình thơm A. Go go go. Đại Hắc hướng về Lý Niệm Phàm kêu to lấy, rồi dài lấy lưới, đuôi nhanh chóng tả hữu đong đưa. Lao Quy cũng trông mong nhìn Lý Niệm Phàm. Được rồi, không thể thiếu các ngươi. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ một thoáng, tiện tay đem lên ném cho bọn chúng. Đại Hắc nết to miệng, vội vã vọt lên. Lao Quy cũng là rối cổ, mở miệng chờ lấy. Xoạt xoạt. Lê vào miệng, manh liệt một ngai, lập tức tựa như nổ tung đồng dạng, chất lỏng chảy ngang, một rùa một chó lập tức lộ ra vô cùng thỏa mãn biểu lộ. Đúng rồi, còn muốn mang một chút gia vị dưa cải, cuối cùng rất có thể sẽ ở bên ngoài nấu ăn. Lý Niệm Phàm lại tại trong ruộng chọn một chút món ăn, vậy mới rời đi hậu viện, khi nhìn đến núi giả thời điểm hơi sững sờ, nghĩ tới, còn đến mang chút ít thạch trái cây, giải thèm một chút. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì. Ngày này, Lạc Hoàng, Lạc Thi Vũ, Tần Mạn Vân cùng nhị trưởng lão, bốn người thật sớm liền đi tới cửa tứ hợp viện, cung kính chờ đợi. Nhị trưởng lão sắc mặt đỏ lên, tinh thần sung mãn, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, một bộ trúng thưởng lớn răng rớp. May mắn, quá may mắn. Cung chủ đang bế quan độ kiếp, đại trưởng lão cần lưu lại trấn thủ Lâm Tiên Đạo Cung, ta lại may mắn thắng tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, vậy mới thu được lần này đi cùng danh lệch, ha ha ha, chỉ là ngẫm lại đều muốn cười, nhân sinh đỉnh phong cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi à. Có thể tại cao nhân bên cạnh tiếp khách, đây là ta Chu Đại Thành tám đời đã tu luyện phúc khí à, nhất thiết phải thật tốt biểu hiện, tranh thủ cho cao nhân lưu cái ấn tượng tốt. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, tứ hợp viện cửa phong mở, Lý Niệm Phàm cùng Đắc Kỷ song song đi ra. Lý Niệm Phàm đối mọi người cười nói, chào buổi sáng, các vị, các ngươi quá khách khí, kỳ thực không cần cố ý tới cửa chờ đợi. Tần Mạn Vân bốn người cũng là vội vã cung kính nói, Lý Công Tử, chào buổi sáng. Tần Mạn Vân mở miệng giới thiệu nói, vị này là ta trưởng bối, tên gọi Chu Đại Thành, khống chế linh chu linh lực còn cần từ hắn đến cung cấp. Nguyên lai là tài xế. Lý Niệm Phàm cười nói, gặp qua Chu Lão. Hắn xoay người, đối bên cạnh Đại Hắc nói, Đại Hắc, lần này là đi xa nhà, liền không cần ngươi, trở về đi. Ô ô ô. Đại Hắc cẩu trong mắt bao hàm không bỏ, dùng đầu đối Lý Niệm Phàm ống quần cọ sát. Lý Niệm Phàm vỗ vỗ nó đầu chó, cười nói, được rồi, trở về đi, ngươi một cái độc thân cẩu đi theo chúng ta chung quy không tốt lắm, ngoan, xem thật kỹ nhà. Theo sau, liền tại Đại Hắc lưu luyến không rời dưới ánh mắt, theo mọi người đồng loạt hướng về dưới chân núi đi đến. Mãi cho đến không nhìn thấy bóng dáng Lý Niệm Phàm, Đại Hắc lập tức lắc lắc đầu, trên mặt chó không bỏ cùng bi thương ý nháy mắt lại không, thay đổi thần thái sang láng, thậm chí kém chút cười ra tiếng. Nó bỗng nhiên quay người, vào tứ hợp viện. Lại thấy, bên trong tứ hợp viện, Long Hỏa Châu ngay tại một bên quay cuồng một bên bốn phía phun lửa, kiếm Phật theo trong truy ma kiếm xông ra trong miệng còn tại niệm kinh tụng Phật, ngàn năm huyền băng cùng băng nguyên tinh cũng là tại lẫn nhau phân cao thấp, dày đặc khí lạnh, toàn bộ suối nước cũng bắt đầu đông kết, truyền đạo xá lợi không ngừng chiếu phim lấy nội dung, thiên tâm linh đinh đinh đàng đàng điên cuồng đung đưa. Trong hậu viện, rừng cây truyền ra từng đợt hưng phấn tiếng cười, cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, vặn vẹo lấy chính mình vòng eo. Trong đầm nước, một đạo màu vàng thân ảnh dọc theo nước hồ tại bên trong đi lòng vòng, một bên, lão quy nằm ở bên bờ, nhắm mắt, khỏe miệng lộ ra bình thản nụ cười. Đại hắc vặn vẹo lấy chính mình bờ ngông, miệng chó đại trường, các huynh đệ, chủ nhân đi, đều này lên. Mà tại bờ đầm nước, phía trước gieo xuống cái kia phi thường đặc thù hạt giống, đột nhiên thổ địa có chút run lên, một gốc chồi non từ trong đó ló ra. Chương 118, đây thật là lê. Lý Niệm Phàm đi theo Tần Mạn Vân đám người không nhanh không chậm đi tới chân núi, lại thấy một cái to lớn phi chu liền đứng ở chỗ không xa. Phi chu cực lớn, ngoại hình là ống tròn hình, màu sắc toàn thân hiện màu trắng, nghiêm chỉnh mà nói, liền tương đương với có thể bay trên trời du thuyền, đã có thể phi hành cũng có thể cư trú. Cái này có thể so sánh kiếp trước máy bay còn muốn ngưu bức nhiều, tu tiên giới có quá trâu, lại có thể luyện chế ra lớn như vậy pháp khí. Ngay tại Lý Niệm Phàm quan sát phi chu thời điểm, phi chu cửa đã mở ra, Tần Mạn Vân mở miệng nói, Lý Công Tử, mời. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, đi theo mọi người một chỗ vào phi chu. Trong đó trang trí, cùng chính mình nhà căn bản không có khác biệt gì, không chỉ cực kỳ rộng lớn, hơn nữa còn chia làm mấy cái gian phòng. Lý Niệm Phàm chú ý tới, Lạc Hoàng cùng Lạc Thi Vũ miệng đều kìm lòng không được có chút mở ra, ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng vẻ hâm mộ, hiển nhiên, cái này phi chu giá trị xa xỉ. Hắn lập tức trong lòng hiểu rõ, Tần Mạn Vân này tám thành là trong tu tiên giới phú bà, phi chu này e rằng cùng tiền thế máy bay tư nhân không sai biệt lắm. Chu Đại Thành thì là đi thẳng tới phi chu đằng trước nhất bong thuyền. Không bao lâu, kèm theo một trận run rẩy, phi chu từng bước dâng lên, theo sau biến thành một đạo đột quang, hướng về hư không kích xạ mà đi. Đợi đến phi chu từng bước ổn định, Lý Niệm Phàm kéo lấy Đắc Kỷ, hiếu kỳ đi tới phi chu đằng trước nhất. Nơi này là linh chu bong thuyền, lớn lại lộ thiên, trên đầu liền là xanh thẳm bầu trời, loại trừ hai chân đứng tại phi chu bên trên, cả người liền tựa như đặt mình vào tại trong mây. Tại phi chu xung quanh tồn tại ánh sáng nhạt lấp lóe, chút ít này ánh sáng tạo thành một cái vòng bảo hộ, ngăn cách ngoại giới cuồng phong. Nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy trăng xóa một tầng đám mây, tụ tập tại một chỗ, như là mặt đất màu trắng. Nhìn xem hai bên bị chính mình phi tốc siêu việt mây tản, Lý Niệm Phàm không khỏi đến hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chí khí lập tức mở rộng rất nhiều, tâm tình cũng theo đó đã khá nhiều. Quả nhiên vẫn là muốn nhiều đi ra đi một chút, hơn nữa vừa ra tới liền trực tiếp phi thiên, cảm giác này cái này mẹ nó kích thích. Dương mắt nhìn lại, xa cuối chân trời vị trí, một cái vàng rực viên cầu treo ở trên trời, mới lên ánh nắng vẫn còn tương đối ôn nhu, cũng không chói mắt. Đúng lúc này, Lý Niệm Phàm ánh mắt ngưng lại, khóe miệng không khỏi đến lộ ra mỉm cười. Hắn chứng kiến xa xa, lại có một chiếc thuyền từ không trung bay qua, bề ngoài hình cùng trong nước phiêu lưu thuyền không khác nhiều, chỉ bất quá nó cũng là ở trên trời tung bay. Không bao lâu, lại có người cưỡi một cái to lớn bạch hạc bay qua, ngay sau đó, còn có một đám người rõ ràng cùng nhau đạp tại một cái vô cùng to lớn trên phi kiếm, cười cười nói nói, ngự kiếm phi hành mà qua, tay áo đồng bền, tiên phong đạo cốt. Tu tiên giả thế giới, quả nhiên đặc sắc. Đáng tiếc chính mình cái gì đều biết, liền là sẽ không tu tiên, thật gọi người bi thương. Chu Đại Thành nhịn không được mở miệng nói, Lý Công Tử, khoảng cách Thanh Vân Cốc còn có không ngắn lộ trình, muốn hay không muốn về phòng trước nghỉ ngơi. Ở trước mặt hắn, đứng thẳng một khối vách đá, phía trên tựa hồ khắc ấn lấy một loại nào đó trận pháp, Chu Đại Thành chính là đem linh lực rót vào trong đó từ đó thao túng phi chu. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ nói, Chu Lão, đại khái cần bao lâu mới có thể đến Thanh Vân Cốc? Chu Lão đáp, nếu như không đường vòng lời nói, chỉ cần một ngày một đêm đã đến. Như vậy xa? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ. Cái này linh chu tốc độ phi hành, so kiếp trước máy bay nhưng nhanh hơn, cái này đều cần một ngày một đêm. Cái kia tu tiên giới đến lớn bao nhiêu? Nếu như không phải tự mình may mắn nhận thức tu tiên giả, đời này e rằng cũng đừng nghĩ theo Lạc Tiên Thành đến Thanh Vân Cốc. Đúng rồi, Chu Lão vừa mới nói là không đường vòng, chẳng lẽ ở trên trời còn muốn đường vòng sao? Lý Niệm Phàm tiếp tục hỏi. Chu Lão cười nói, Lý Công Tử, mỗi khi gặp trong đêm, trên bầu trời liền sẽ hiện ra tinh hỏa chiều, nếu là gặp được, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đường vòng, vận khí không được, ba ngày ba đêm đều không nhất định có thể tới. Dạng này a? Lý Niệm Phàm lông mày hơi nhíu, thuận miệng nói, chỉ mong trời tốt, có thể để cho chúng ta sớm ngày đến a. Hắn theo hệ thống trong không gian lấy ra ba cái lê, đưa một cái đưa đến Chu Lão trước mặt, cười nói, chính mình trồng lê, còn mời Chu Lão không muốn ghét bỏ. Vù vù. Chu Lão đại não một trận oanh minh, cả người đều ngây dại. Hắn nhìn xem trước mặt lê, cơ hồ cho rằng đang nằm mơ. Lại xuất phát phía trước, Tần Mạn Vân đã cùng hắn liên tục dặn dò qua, cao nhân bên cạnh khắp nơi là bảo bối, khắp nơi là cơ duyên, liền uống nước đều là linh thủy, để hắn nhất định phải làm hảo tâm lý chuẩn bị, không thể bởi vì xúc động mà để lộ. Mà hắn cũng vô số lần huyễn tưởng qua, chính mình thật vất vả tranh thủ tới cái này đi cùng danh lạch, muốn thế nào mới có thể không để lại dấu vết định nọt cao nhân, để cao nhân tùy tiện theo kẽ tay truyền ra một điểm chỗ tốt cho chính mình. Chỉ là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cao nhân rõ ràng dễ dàng như vậy liền muốn mời chính mình ăn lê. Cái này kinh hỉ nổi lên quá đột nhiên, kém chút đem hắn cho nện ngộng. Bình tĩnh, chính mình nhất thiết phải bình tĩnh, thánh nữ có câu nói dạy đến tốt, tại cao nhân bên cạnh, chỉ cần có thể bảo trì lại bình tĩnh không làm lộ, như thế, tùy thời đều có thể thu được cơ duyên, so không phải cái khác, liền là bị tâm thái. Chu Lão hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống chính mình sắp xúc động đến đoạt ra hốc mắt nước mắt, âm thanh khàn khàn nói, tuyệt không ghét bỏ, cảm ơn Lý Công Tử. Lý Niệm Phàm cười nói, một cái lê mà thôi, không cần khách khí. Chu Đại Thành cẩn thận từng ly từng tí theo trong tay Lý Niệm Phàm tiếp nhận lê, chậm chậm đặt ở trước mắt mình tường tận xem xét. Cái này lê toàn thân nhăn bóng, ngoài ra còn phản xạ lấy ánh sáng, tựa như hơi mở phỉ thúy đồng dạng, nếu là đặt ở dưới ánh mặt trời, tựa hồ ánh nắng đều sẽ từ đó xuyên suốt đi ra. Một cỗ hương vị theo trên trái lê bay vào hắn lỗ mũi, để hắn không khỏi đến lộ ra vẻ mê say. Cái này lê, tất nhiên bất phàm. Chu Đại Thành nhịp tim không khỏi đến ra tốc nhảy lên, có chút nuốt xuống từng ngụm nước phía sau, lại khó kiềm chế chính mình, hé miệng cắn đi lên. Xoạt xoạt. Lê bao hàm lấy lượng nước. Nồng đậm chất lỏng giống như chen tại khí cầu bên trong nước đồng dạng, từ hắn bên miệng phun ra, tại không trung lưu lại một chuỗi dấu tích. Nhưng càng nhiều, thì là xông thẳng vào hắn khoang miệng, liền tựa như uống đổ một miệng lớn nước đồng dạng, đem hắn miệng nhồi vào. Chua chua ngọt ngọt hương vị lập tức ở trong miệng hắn nổ bể ra tới. Ô! Chu Đại Thành kìm lòng không được dùng mình một cái, cả người đều là khẽ run rẩy, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống xuống dưới. Ăn quá ngon, đây thật là lê. Sao có thể ăn ngon như vậy? Chu Đại Thành chỉ cho là chính mình đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng không thể tưởng được vẫn như cũng là thật to đánh giá thấp cái này lê. Loại này mỹ vị, cơ hồ đổi mới hắn đối mỹ thực nhận thức. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, đã khống chế không nổi chính mình, đầy trong đầu đều chỉ có một chữ, ăn nó, ăn nó. Tạch tạch tạch. Như là heo gặm nhấm cải trắng, hận không thể đem miệng há đến cực hạn, đem chọn cái lê cho nuốt vào đi. Chỉ là chốc lát, liền hoàn toàn gặm nhấm sạch sẽ, một điểm da thịt đều không thể còn lại, chỉ còn dư lại chân bóng hạch nhân. Ăn ngon. thỏa nguyện. Chu Đại Thành thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy chính mình đạt được trước đó chưa từng có thỏa mãn, nếu như không phải còn duy trì một chút lý trí, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời lớn rít. Chương 119, chỉ mong trời tốt. Chẹp chẹp. Chu Đại Thành chẹp chẹp lấy miệng, còn tại liếm láp khỏe miệng cặn bã trở về chỗ. Đột nhiên cả người đều là sức sở. Một cỗ ấm áp cảm giác đột nhiên từ bụng nhỏ bước lên, hướng về toàn thân dẫn vào mà đi, cả người đều như là ngâm tại trong nước ấm đồng dạng. Không chỉ như thế, liền hắn đại não cũng nháy mắt thanh tỉnh thật nhiều, có loại đại mộng mới tỉnh cảm giác. Quả thực như cùng ăn vật đại bổ đồng dạng, nháy mắt tinh lực dồi dào đến cực điểm. Cái này, đây là đạo vận. Hắn không dám thất lễ, vội vã ổn định tâm thần, tỉ mỉ càng ngộ, tiêu hóa lấy chỗ đến. Quả lên này bên trong nói vận cùng linh lực cho dù đối với hắn loại cảnh giới này người tới nói tác dụng có hạn, nhưng đạo vận liền là đạo vận, thịt mũi cũng là thịt ta. Ẩn chứa đạo vận lê, cái này truyền đi phỏng trừng toàn bộ tu tiên giới đều sẽ điên cuồng a. Liên hướng cái này một cái lê, chính mình đợt này bồi tiếp Lý công tử đi ra liền đã kiếm lời. Thật không hổ là đại lão, như thế bảo lê, rõ ràng liền bị tùy ý xem như phàm lê dùng ăn. Là, cao nhân đem chính mình cũng xem như phàm nhân. Đem những bảo bối này cũng xem như phàm vật tựa hồ cũng không khuyết điểm. Đây chính là cao nhân cảnh giới sao? Lý Niệm Phàm tại bong thuyền lại đợi một hồi, liền mang theo Đát Kỷ đi trở về trong Linh Chu. Không bao lâu, Lạc Thi Vũ ba người cũng tới bong thuyền bên trên, bọn hắn lô mũi đồng thời giật giật, không khỏi đến hơi sững sờ. Dường như hương vị, mặc dù nhạt nhã, thế nhưng là vô cùng khắc sâu. Dương mắt quét qua, liền chú ý tới bên cạnh Chu Đại Thành cái kia hồ lê. Lập tức, bọn hắn trong lòng đều là run lên. Một loại để chính mình phát điên suy đoán xông lên đầu. Tần Mạn Vân liếm môi một cái, nói khẽ, nhị trưởng lão, cái này lê sẽ không phải là... Không tệ. Nhị trưởng lão vướt vướt trong râu, khiếp mắt cười nói, ta cũng không phải muốn khoe khoang cái gì, chỉ là nhận được Lý công tử hậu ái, may mắn nếm đến một cái bảo lê. Sắc mặt Lạc Hoàng ngay tại chỗ liền biến, run rẩy duỗi ra ngón tay lấy Chu Đại Thành, đỏ ngầu cả mắt, ngươi không tử tê à. Có chuyện tốt bực này cũng không biết thông báo chúng ta một tiếng, ngươi cái này... Chân khí chết ta. Ta cũng không phải là không muốn cùng các ngươi chia sẻ, chỉ là đây là cao nhân đối ta ban ân, thực tế không có cách nào à. Chu Đại Thành ra vẻ buồn rầu, một bên lại liếm liếm đầu lưỡi mình, đắc ý nói, ai, ngươi vận khí không đủ à, thật là đáng tiếc. Ngươi là không biết, cái kia lê ăn quá ngon, nhẹ nhàng cắn một cái kia nước trực tiếp liền lao ra ngoài, nhất là chui vào cổ họng cảm giác quả thực có thể làm cho người thăng thiên, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa đạo vận cùng linh lực, hiểu được vô hạn. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Hồng hộc. Lạc Hoàng hít thở càng ngày càng gấp rút, trừng mắt quan sát, hận không thể đấm ngực dậm chân, khóc lớn một tràng. Lạc Thi Vũ cùng Tần Mạn Vân sắc mặt cũng không tốt đến nơi nào, cắn môi, trái tim đều đang chảy máu. Chỉ là muộn một bước a. Chính mình chỉ bất quá tại bên trong chậm trễ một hồi, rõ ràng liền sai cơ duyên như vậy, nếu là có thể trước thời gian một bước, dù cho là sớm một bước nhỏ tới, nói không chắc liền có thể trà sát một cái Lý công tử lê. Không thể nghĩ. Đau lòng đến không thể thở nổi. Sai ức a. Sau đó nhất định muốn bồi tiếp Lý công tử, tách ra trong một giây lát đều không được. Thôi đi, đồ nhà quê một cái. Chẳng phải là ăn lê sao? Có cái gì tốt đắc chí, ta tại Lý công tử bên kia ăn mỹ thực thời điểm ngươi còn không biết rõ ở đâu a. Lạc Hoàng hư lạnh một tiếng, ngạo kiều ngẩng đầu một cái đi vào trong Linh Chu. Chỉ bất quá tại quay người một khắc này, hắn yên lặng đưa tay lau lau rồi một cái khỏe mắt nước mắt. Linh Chu tiếp tục đi tới. Dần dần, sắc trời từng bước ảm đạm xuống. Vẻ mặt Chu Đại Thành chấn động, con mắt thẳng tắp nhìn xem phương xa, không dám có một chút phân thần. Đối với Linh Chu mà nói, tại không trung bình thường sẽ không tao ngộ cái gì nguy cơ, nhưng có một hạng nguy hiểm căn bản là không có cách tránh. Chính là phía trước chỗ nâng lên tinh hỏa triều. Tinh hỏa triều là bởi vì trên trời hội tụ quá nhiều hỗn tạp linh khí, hỗn loạn phía dưới tạo thành. Nó xuất hiện cũng không có quy luật, một khi vô ý lái vào tinh hỏa triều, liền sẽ bị tinh hỏa công kích. Coi như dựa vào Linh Chu lực phòng ngự cũng khó có thể ngăn cản. Chu Đại Thành cần tập trung lực chú ý, một khi chứng kiến tinh hỏa triều liền muốn điều khiển Linh Chu thay đổi phương hướng, đường vòng mà đi. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, đêm càng sâu hơn. Thâm thủy rơi bóng đêm, Linh Chu lóe ra quang huy, to như vậy tinh không, tựa hồ cũng chỉ còn lại nó còn tại phi hành. Đúng lúc này, mắt của Chu Đại Thành có chút ngưng lại, trên mặt không khỏi đến lộ ra cười khổ, quả nhiên vẫn là gặp được. Phía trước trong bóng đêm, có thể thấy rõ ràng, có một đại biến màu đỏ thẩm hội tụ vào một chỗ. Như là một cái hải dương màu đỏ trôi nổi tại trong hư không, mơ hồ có thể chứng kiến có hỏa diễm đang nhảy nhót, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời, trung điệp đi ra, một chút nhìn không thấy bờ. Nó liền tựa như trên bầu trời màu đỏ trường hà, vắt ngang ở trên trời cao, không cách nào vượt qua. Chỉ có thể đường vòng. Chu Đại Thành thở dài, mới chuẩn bị điều khiển linh chu rẽ ngoặt, con ngươi cũng là mãnh liệt co rụt lại, lộ ra cực độ bất khả tư nghị thần sắc. Hắn không khỏi đến rủi mắt một cái, lại lần nữa tập trung nhìn vào. Lập tức toàn thân cao thấp đều hiện lên một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy tứ chi lạnh buốt, miệng đắng lưỡi khô, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, như bị sét đánh. Cái này, làm sao có khả năng? Thanh âm của hắn đều biến đến sắc bén, cơ hồ không thể tin được trước mắt chứng kiến hết thảy. Nguyên bản vắt ngang ở trong thiên địa tinh hỏa triều, rõ ràng động. Chu Đại Thành trơ mắt nhìn xem bọn chúng, chậm chậm hướng về hai bên di chuyển, vừa vặn trừ lại một cái lối đi, mấu chốt là, lối đi này chính đối chính mình hướng bay, tựa hồ. Cố ý là cho chính mình lưu, cho chính mình nhường đường. Trùng hợp, vẫn là, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không dám nghĩ tới. Sống hơn ngàn năm năm tháng, như thế kỳ cảnh, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đến cùng con nên hay không hướng đi qua. Sắc mặt Chu Đại Thành âm tình bất định, cuối cùng quay người vào trong linh chu. Không bao lâu, hắn liền mang theo Tần Mạn Vân đám người đi ra, đều là một mặt trịnh trọng. Lạc Hoàng vẫn còn có chút không tin, trên miệng không khỏi nói, thật có ngươi nói như vậy mơ hồ. Ta cảm thấy ngươi là đang lừa gạt ta. Vừa nói, hắn một bên ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người, miệng đều ngoác thành chữ O, một bộ gặp quỷ răng rớp. Cái này sao có thể? Sắc mặt Lạc Hoàng thay đổi liên tục, thậm chí cho rằng mình đang nằm mơ. Lạc Thi Vũ không khỏi đến nuốt ngụm nước miếng, nhắm mắt nói, tinh hỏa triều nhường đường. Không thể nào. Nó tại cấp ai bảo đường? Sắc mặt Tần Mạn Vân đồng dạng ngốc trệ, chỉ bất quá nàng rất nhanh liền hít sâu một hơi, vội vã trở lại yên tĩnh chính mình nội tâm, trong đôi mắt mang theo sùng kính cùng xúc động, cơ hồ là run rẩy mở miệng nói, loại trừ vị kia, tinh hỏa triều sẽ còn cho ai nhường đường? Lạc Hoàng liếm liếm chính mình đã hơi khô khỏe miệng môi, sợ hãi than nói, ta cũng đoán được, nhưng mà, cái này quá khó mà tin nổi, quả thực nghe rợn cả người. Tần Mạn Vân Mỹ mâu nhìn kỹ Chu Đại Thành, mở miệng hỏi, nhị trưởng lão, ngươi phía trước tại bong thuyền đến tuột cùng Lý Công Tử nói cái gì? Cũng không nói cái gì a, chính là, Lý Công Tử hỏi ta cần bao lâu đến, ta nói nếu như không gặp được tinh hỏa triều, một ngày một đêm liền có thể đến, gặp được khả năng này liền muốn trì hoãn rất nhiều ngày. Chu Đại Thành mặt mũi trắng bệnh, tất cả những thứ này đã vượt quá hắn tưởng tượng, lật đổ hắn thế giới quan, để hắn cảm nhận được một loại ngập trời đại khủng sợ hãi, tiếp tục run giọng nói, tiếp đó. Lý Công Tử dường như nói một câu, chỉ mong trời tốt, có thể để cho chúng ta sớm ngày đến. Chương 120, cầm âm như nước thủy triều, sao băng như mưa. T. Lạc Hoàng ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cơ trí như bọn hắn, trực tiếp liền phát hiện, những lời này cùng chuyện này tồn tại trực tiếp liên hệ. Ta thật tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Công Tử một câu nói như vậy, rõ ràng thật có thể để tinh hỏa triều nhường đường. Chu Đại Thành tự mình nói, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch chảy ngược, xông thẳng đỉnh đầu, da đầu một mực tại run lên, toàn thân đều lên một lớp da gà. Thật là đáng sợ. Quá kinh dị. Hắn tuy là một mực nghe lấy cao nhân thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào, nhưng cũng chỉ là nghe nói, bởi vậy cũng không có quá trực quan cảm thụ. Đây là hắn lần đầu tiên gặp Lý Niệm Phàm, không giống như là Tần Mạn Vân bọn hắn. Đã bị Lý Niệm Phàm chấn kinh quá nhiều lần, đã có chút tâm lý năng lực chịu đựng. Bởi vậy, đột nhiên nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, liền tựa như phàm nhân nhìn thấy thần tích, loại này xúc động cùng kinh dị, là khó có thể tưởng tượng. Một lời, để tinh hỏa chiều cho hắn nhường đường, đây là người có thể làm được sự tình. Chỉ mong trời tốt, trời rõ ràng liền thật tốt. Đây coi là cái gì? Như vậy nể tình sao? Mẹ ta nha! Chu Đại Thành chỉ cảm thấy chính mình gặp phải trong đời đại khủng bố. Đại bí mật. Lạc Hoàng ba người liếc nhìn nhau, đồng dạng cảm giác đại não vang lên ong ong, căn bản tìm không thấy từ ngữ để hình dung tâm tình của mình lúc này. Tuy là khó có thể tin, nhưng mà không ra bất ngờ lời nói. Cái này tinh hỏa triều hẳn là tại liếm Lý Công Tử. Chủ động nhường đường, đây không phải liếm là cái gì? Chu Đại Thành mở miệng hỏi, Thánh nữ, chúng ta muốn hay không muốn đường vòng? Không cần. Trong mắt Tần Mạn Vân lộ ra suy tư ánh sáng, sau đó nói, ta đã hiểu. Cao nhân ám chỉ rất rõ ràng, nếu là chúng ta còn lựa chọn đường vòng, vậy liền quá ngu. Lạc Thi Vũ không kịp chờ đợi hỏi, Mạn Vân tỷ tỷ, cao nhân có cái gì ám chỉ? Lý Công Tử đầu tiên là cùng nhị trưởng lão đàm luận liên quan tới tinh hỏa triều sự tình, theo sau lại vô duyên vô cớ cho nhị trưởng lão ăn một cái này lê có thể là ăn không sao. Tần Mạn Vân mỉm cười, chắc chắn nói, Lý Công Tử nói bóng gió kỳ thực liền là muốn để nhị trưởng lão đừng sợ vọt thẳng đi qua, không muốn đường vòng. Lời ấy có lý. Lạc Hoàng nhẹ gật đầu, ta cảm thấy chính xác có thể hướng đi qua, cuối cùng tinh hỏa triều đều chủ động nhường đường, chúng ta cái này đều không dám, thật sự là quá không có lẽ. Chu Đại Thành hít sâu một hơi, ánh mắt dần ngưng, kiên định nói, tốt, vậy liền hướng. Linh Chu tốc độ lại lần nữa để cao một đoạn, đối mặt với tinh hỏa triều, thẳng tắp vọt vào. Tại mọi người căng thẳng nhìn kỹ, Linh Chu không trở ngại chút nào theo tinh hỏa triều để chống cái kia con đường phi hành, hai bên đường, là vô số thiêu đốt lên hỏa diễm viên cầu, những cái này hỏa cầu cũng không có thực thể, đều là đang thiêu đốt linh khí, hơn nữa căn cứ linh khí khác biệt, bốc cháy hỏa diễm màu sắc cũng đều không lẫn nhau một. Hỏa diễm viên cầu lấm ta lấm tấm, treo đầy bầu trời đêm, đủ mọi màu sắc, rậm rạp nguy nga. Càng mỹ lệ hơn đồ vật nơi nơi tượng trưng cho cực hạn nguy hiểm, cổ nhân thật không lừa ta. Lạc Thi Vũ nhìn đến độ có chút ngây dại, buồn bã nói, nguyên lai tinh hỏa triều là cái dạng này, thật đẹp à. Tân Mạn Vân khẽ gật đầu, vô số hỏa cầu phản chiếu tại nàng trong mắt đẹp, để ánh mắt của nàng nhìn lên đặc biệt mê người. Yên tĩnh trong bầu trời đêm, Linh Chu trôi nổi tại tinh hỏa triều bên trong, từ xa nhìn lại, giống như một bộ trạng thái tinh đẹp đồ, để người mê say. Ta nói thế nào có âm thanh a, nguyên lai mọi người đều không ngủ a. Lý Niệm Phàm cùng Đắc Kỷ chậm chậm theo Linh Chu bên trong đi ra, nhìn xem mọi người, không khỏi đến cười nói. Đột nhiên nhìn thấy Lý Niệm Phàm, Tần Mạn Vân đám người tâm đều là mạnh mẽ run rẩy một thoáng, nếu như không phải tâm thái tốt, kém chút liền trực tiếp quỳ xuống. Nhìn thấy như thế đại lão, thực tế nhịn không được sẽ hai chân như nhũn ra a. Tần Mạn Vân vội vã ra vẻ bình tĩnh nói, Lý công tử, ngươi cũng không có ngủ sao? Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, Hiếu Kỳ đi ra nhìn một chút. Lý Niệm Phàm cười cười nói, hắn ngẩng đầu quan sát bốn phía, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi thán phục, hoa à, đây cũng quá đẹp à. Trên mặt Đát Kỷ cũng lộ ra vẻ giật mình, ngây ngất tại đây cực hạn cảnh đẹp bên trong. Lý Niệm Phàm hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá bốn phía, vô cùng vui mừng cười nói, may mà ta lên, không phải vậy bỏ qua loại này cảnh đẹp chẳng phải là tiếc nuối. Liên ánh sáng hướng lấy phần này cảnh đẹp, chuyến này đi ra liền đã quá đáng giá. Phần này đẹp, liền tưởng tượng đều tưởng tượng không đến, có thể nói là xông thẳng linh hồn, tráng lệ đến cực điểm. Ông long long. Tựa hồ là nhận được Lý Niệm Phàm ca ngợi, xung quanh những cái kia hỏa diễm bốc cháy đến càng thêm kịch liệt, hỏa quang lập lòe, để xung quanh càng sáng rực. Thậm chí, màu sắc khác nhau hỏa diễm còn tại giao nhau bốc cháy, tồn tại vận luật, lúc sáng lúc tối ở giữa, để phần này đẹp lại lần nữa nâng cao mấy tầng. Lý Niệm Phàm nhìn ở trong mắt, ngây ngất tại trong đó, nói lên từ đáy lòng, không tệ, không tệ, quá đẹp. Lạc Hoàng đám người đồng thời ở trong lòng lật một cái thật to mắt trắng, nhìn xem tinh hỏa triều, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Liếm cầu. Đánh dấu tiêu chuẩn đúng liếm cầu a. Mẹ, trước đây thế nào không biết rõ ngươi sẽ cho người nhường đường, trước đây thế nào không thấy ngươi còn cho người biểu diễn qua. Muốn hay không muốn liếm đến rõ ràng như vậy. Tần Mạn Vân đột nhiên nói, Lý công tử, như thế cảnh đẹp, ta nhất thời ngứa nghề, đột nhiên muốn tấu khúc một bài, mong rằng bỏ qua cho. Lý Niệm Phàm lắc đầu cười nói, không ngại, cảnh đẹp cùng âm nhạc mới càng xứng đi. Tần Mạn Vân tao nhã cười một tiếng, hai tay nhấc lên một chút, trước mặt liền nhiều hơn một chiếc cổ cầm. Nàng như là tiên tử dưới trăng, thon thon tay ngọc ở tại bên trên một vòng, lập tức, một bài huyền chuyển nhẹ nhàng nhạc khúc liền theo trên dây đàn chậm chậm truyền ra. Cảnh đẹp ở phía trước, cầm âm lọt vào tai, lập tức lại tăng sắc không ít. Lạc Hoàng cùng Lạc Thi Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt tràn đầy đắng chát, bọn hắn cũng rất muốn liếm, chỉ là không biết nên từ chỗ nào dưới miệng, khổ quá. Trong mắt Lý Niệm Phàm không khỏi đến lộ ra một chút hồi ức, dù gì nói, cũng không biết những cái này hỏa cầu có thể hay không rơi xuống. Trước đây ta một mực nóng trông nhìn mưa sao băng, đáng tiếc chưa từng có nhìn thấy qua. Cơ hồ ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên trong một cái hỏa cầu có chút run lên, tựa hồ không chịu nổi, đột nhiên từ trên bầu trời trượt xuống mà xuống, ven đường vạch xuống một đạo thật dài dấu tích. Ngay sau đó, là cái thứ hai hỏa cầu, cái thứ ba, cái thứ tư. Trong bầu trời đêm, từng cái hỏa cầu cắt ra thương khung, kéo lấy thật dài đuôi, xẹt qua giữa trời. Loại trang diện này, thật sự là quá mức trắng lệ, huống chi Lý Niệm Phàm ngay tại mưa sao băng này bên cạnh, tận mắt chứng kiến lấy phần này căn bản khó mà miêu tả mỹ lệ. Cơ hồ mỗi một khắc, liền sẽ có một đạo sao băng theo bên cạnh Lý Niệm Phàm sẽ qua, hoặc mặt bên, hoặc đằng sau, hoặc trước mặt. Liên tục không ngừng. Lý Niệm Phàm không được chung quanh, đắm chìm ở phần này mỹ lệ bên trong, cảm xúc như là sóng nhiệt bành bái, toàn bộ cả người cũng không khỏi đến chạy xe không. Ngày tốt cảnh đẹp, mỹ nhân đánh đàn, sao băng như mưa. Nếu như không làm chút gì đó, đó thật là quá lãng phí. Lý Niệm Phàm dứt khoát ngồi xuống tới, theo hệ thống trong không gian tay lấy ra ngay ngắn nhỏ nhắn màu xanh gấp giấy, một bên mặt hướng sao băng, một bên tiện tay chiết động lên. Chương 121, duyên, tuyệt không thể tả. Ngón tay Lý Niệm Phàm linh hoạt trên dưới mà động, tốc độ rất nhanh, nhưng lại hồ điệp bay lượn mỹ lệ, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Rất nhanh, một chương mặt phẳng trang giấy liền biến thành một cái không gian 3 triệu bộ dáng. Ngẩng cao lên đầu, hai cánh thẳng tắp dương, đuôi hướng lên câu lên, chính là một con xinh xắn thiên chỉ hạc. Chuyên văn đối mưa sao băng hướng nguyện, có thể thực hiện nguyện vọng, mà thiên chỉ hạc tượng trưng cho chúc phúc, cả hai ngược lại rất đáp. Lý Niệm Phàm cười lấy cầm lấy thiên chỉ hạc, đem nó đối chỗ không xa ngay tại dừng lại mưa sao băng bầu trời, lập tức, lấy mưa sao băng làm bối cảnh, một cái thiên chỉ hạc tựa hồ tại trong bầu trời đêm bay lượn, tràng diện lộng lẫy. Thật là khó được cảnh đẹp. Đáng tiếc không có máy ảnh, bằng không chụp xuống tới làm cái lưu niệm là cái rất không tệ lựa chọn. Lý công tử, đây là cái gì? Tần Mạn Vân nhìn xem thiên chỉ hạc, hiếu kỳ hỏi. Ở trong mắt nàng, cái này thiên chỉ hạc xuất hiện không thể nghi ngờ vô cùng đơn giản, công cụ chỉ có một trang giấy, Lý Niệm Phàm chỉ là tùy ý gãy đôi mấy lần, liền tạo thành thiên chỉ hạc, dáng dấp cũng nói không lên biết bao mỹ lệ, từ đầu tới đuôi đều lộ ra đến thường thường không có gì lạ. Chỉ bất quá, làm nàng dụng tâm đi chăm chú nhìn thời gian, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng tựa hồ chứng kiến thiên chỉ hạc xung quanh đắp lên một tầng lờ mờ ánh sáng nhạt, hơn nữa lại có hít thở rung động. Không sai, tựa hồ thật đang hô hấp. Cái này thiên chỉ hạc là sống. Tần Mạn Vân nhịp tim không khỏi đến lọt nửa nhịp. Chỉ là trước đây quê nhà một cái đồ chơi nhỏ. Lý Niệm Phàm gặp Tần Mạn Vân nhìn chằm chằm thiên chỉ hạc, không khỏi đến cười nói, ngươi vui mừng. Tặng cho ngươi tốt. Thật sao? Trong mắt Tần Mạn Vân lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc. Lý công tử nói tới quê nhà chắc chắn là tiên giới không thể nghi ngờ, vậy cái này thiên chỉ hạc liền là tiên gia đồ vật. Tần Mạn Vân không khỏi đến tim đập rộn lên. Lý Niệm Phàm nắm lấy thiên chỉ hạc đầu nhỏ, đem đưa tới trước mặt Tần Mạn Vân, mở miệng nói, bất quá chỉ là tiện tay chiết, tính toán không thể cái gì. Tần Mạn Vân lập tức nâng lên hai tay, cẩn thận từng ly từng tí ngăn chặn thiên chỉ hạc, đưa đến trước mặt mình, ánh mắt một khắc đều không rời đi. Tại cái này thiên chỉ hạc tại chạm đến bàn tay nàng tâm nháy mắt, nàng toàn thân nổi da gà không khỏi đến nô lên, da đầu có chút nổ. Bởi vì vào thời khắc ấy, nàng rõ ràng cảm giác được cái này thiên chỉ hạc cánh có chút động như thế một thoáng. Nhặt được bảo. Đã kiếm được. Cái này thiên chỉ hạc tuyệt đối là không thể nhiều được bảo bối. Cuối cùng đây chính là cao nhân chính tay chết ta. Tuy là không biết rõ cụ thể có cái gì công dụng, nhưng mà trong lòng biết nó như bức là được rồi. Nhìn tới đợt này chính mình liếm đúng rồi, chắc chắn là Lý công tử gặp chính mình đánh đàn, trong lòng một cao hứng, vậy mới tiện tay cho mình một kiện bảo bối. Tần Mạn Vân gương mặt đều xúc động đến dâng lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, rõ ràng hưng phấn mà kém chút thét lên tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn là cố nén ra vẻ trấn định. Lý Niệm Phàm gặp nàng cẩn thận từng ly từng tí răng dấp, không khỏi đến trong lòng cười thầm, quả nhiên nữ sinh đối thiên chỉ hạc đều không có cái gì lực chống cự, phòng trừng chứng kiến đều sẽ đánh đáy lòng phát lên một loại bảo vệ ia. Lạc Hoàng đám người ánh mắt nhìn kỹ thiên chỉ hạc, hận không thể đem chính mình con mắt cho dính lên đi, loại cảm giác này, không thua kém trơ mắt nhìn xem một cái ngập trời đại cơ duyên theo trước mắt mình chạy đi, phần này thống khổ, quả thực không cách nào nói rõ. Tần Mạn Vân vẫn như cũ kéo lấy thiên chỉ hạc, mở miệng nói, đa tạ Lý công tử. Lý Niệm Phàm cười nói, ngươi vui mừng liền tốt, đêm đã khuya, ta nên đi ngủ. Theo sau, hắn ngáp một cái, lần nữa trở lại trong linh chu. Đợi đến Lý Niệm Phàm biến mất trong tầm mắt, mọi người vậy mới từ khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong lấy lại tinh thần, đồng thời chỉ cảm thấy buông lỏng. Đối mặt như thế đại lão, bọn hắn tự nhiên mà lại sẽ căng cứng chính mình trong lòng cái kia dây cung, nói tới mỗi một chữ đều muốn tỉ mỉ cân nhắc, sợ mình làm sai sự tình, chọc tới đại lão không vui. Mấu chốt nhất là, cái này đại lão còn có dở hơi, chính mình lúc cần phải khắc tỉnh ngộ lấy, nhất thiết phải phối hợp hắn vai diễn tốt phàm nhân, loại áp lực này liền càng lớn. Bất quá. Như không phải vị đại lão này tồn tại làm phàm nhân dở hơi, chúng ta lại như thế nào có cơ hội lấy lòng với hắn, từ đó thu được cơ duyên đây. Quả nhiên nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, tự có hắn duyên phận. Duyên, tuyệt không thể tả. Nhìn tới, sau đó tu luyện muốn tạm thời buông xuống một chút, nhiều hơn tập luyện diễn kỹ cùng tâm lý sức thừa nhận mới là vương đạo. Tần Mạn Vân đem ánh mắt nhìn về phía Đát Kỷ, cung kính hỏi, xin hỏi Đát Kỷ cô nương có biết cái này thiên chỉ hạc có cái gì công dụng? Không biết. Đát Kỷ lắc đầu. Sau đó nói, bất quá chủ nhân làm việc, nhìn như tùy tâm, thực ra hàm ẩn thâm ý, nếu đem tặng cho ngươi, ngươi thật tốt thu là được. Mạn Vân tự nhiên tiết kiệm. Tần Mạn Vân cẩn thận đem thiên chỉ hạc thu hồi, nàng kìm lòng không được nói khẽ, Đát Kỷ cô nương có thể theo bên cạnh Lý công tử, thật là khiến người thèm muốn. Lạc Hoàng mấy người cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu, bọn hắn như vậy, có thể ăn vào một cái lê liền đầy đủ cao hứng đến quên hết tất cả, mà Đát Kỷ liền bồi tại cao nhân bên cạnh, liền hô hấp đều là chỗ tốt ta. Đây quả thực liền bật hợp sao. có thể bị chủ nhân chú ý, chính xác là đát kỷ phúc khí. Đát kỷ không khỏi đến lộ ra hạnh phúc nụ cười, trầm ngâm chốc lát cũng là nói, đát kỷ cùng ở chủ nhân bên cạnh, một lòng muốn làm chủ nhân phân ưu, chính xác phát hiện một ít chuyện, ngược lại có thể nói với các ngươi nói một chút. Tần Mạn Vân đám người nhất thời đại hỉ, vội vàng nói, mời đát kỷ cô nương bảo cho biết. Đát kỷ mở miệng nói, các ngươi cũng biết, ta là từ cửu vi thiên hồ hóa hình mà tới, người mang thượng cổ thiên hồ huyết mạch, mà trừ ta ra, chủ nhân còn thu có một con rồng cùng một cái huyền vũ, cùng là thượng cổ thần thú huyết mạch. Rồng, huyền vũ. Loại trừ Tần Mạn Vân bên ngoài, Lạc Hoàng ba người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, trên trán lập tức xuất hiện mồ hôi lạnh, thật sự là khó nén trong lòng sợ hãi. Bên cạnh Lý công tử còn có rồng cùng huyền vũ sao? Chúng ta thế nào không biết rõ? Những cái này đều là thượng cổ truyền thuyết đỉnh phong tồn tại a. Toàn bộ tu tiên giới đều không nhất định có thể tìm ra một cái tới. Ta may mắn gặp một lần Lý công tử con rồng kia, Kim Long. Tần Mạn Vân nhẹ gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia kính sợ, không khỏi đến nhớ lại ngày kia tình cảnh. Quân ma loạn vũ, e rằng có thể so với thượng cổ. Lạc Hoàng đè xuống trong lòng sợ hãi, như có điều suy nghĩ nói, đát kỷ cô nương ý là, cao nhân có khả năng có thể tại thu thập thượng cổ thần thú. Đát kỷ mở miệng nói, ta cũng chỉ là suy đoán, nếu là có cơ hội, các ngươi có thể giúp một tay lưu ý một thoáng. Tần Mạn Vân đám người trong lòng có chút đại định, tựa hồ tìm mục tiêu, cảm kích nói, đa tạ đát kỷ cô nương nhắc nhở. Đát kỷ nhẹ gật đầu, mới chuẩn bị trở về phòng. Tần Mạn Vân cắn răng, truy vấn, cái kia. Xin hỏi đát kỷ cô nương hiện tại đến cảnh giới gì? Cảnh giới sao? Đát kỷ dừng bước, cửu vĩ thiên hồ nhất mạch, một khi trưởng thành là cửu vĩ, liền có cơ hội thức tỉnh một hạng thiên phú thần thông. Đi theo chủ nhân, ta thần thông buộc phát tinh tiến, nếu bàn về cảnh giới lời nói. Có lẽ vượt qua tu tiên giới phạm chủ, chỉ là không biết rõ so chi tiên người như thế nào. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, theo sau duỗi ra thon thon tay ngọc, đối một cái phương hướng tinh hỏa chiều hơi điểm nhẹ. Lập tức, phiến kia tinh hỏa chiều hỏa diễm một mảnh tiếp lấy một mảnh bị băng xương đông kết, biển lửa đảo mắt biến thành băng ẩm. Chương 122, không có tiền, làm sao xử lý? Nguyên bản nóng rực không tại, thấy lạnh cả người đánh tới. Để Tần Mạn Vân đám người đồng thời dùng mình một cái. Không chỉ là trên thân thể, bọn họ nội tâm cũng hiện ra một cỗ hàn lưu, tê cả da đầu, tứ chi cứng ngắc. Toàn bộ tu tiên giới, cũng chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ có thể ngăn cản được tinh hỏa triều, vượt qua mà qua, nhưng cũng sẽ không như thế thoải mái, đát kỷ không chỉ có riêng là ngăn cản, mà là có thể tiện tay tướng tinh lửa ẩm tiêu diệt. Đây là cảnh giới gì? Tuyệt đối là tiên nhân thủ đoạn. Bọn hắn nhìn về phía đát kỷ ánh mắt, lập tức biến. Bốn người kìm lòng không được đồng thời lui về phía sau một bước. Tần Mạn Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt, tiên phàm con đường không phải cắt đứt sao? Thế nào? Toàn bộ tu tiên giới, đỉnh phong nhất làm đại thừa kỳ, đây là mọi người chỗ công nhận, hơn nữa đã có mấy năm trước không có phi thăng ví dụ. Hiện tại, đát kỷ thực lực tuyệt đối có thể liệt vào tiên nhân hàng ngũ, nói như vậy, tu luyện giới vẫn như cũ có thể tu luyện ra tiên nhân. Hơn nữa, đát kỷ vì cái gì không có phi thăng? Đầu Tần Mạn Vân loạn thành một đoàn, thế nào cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Đát kỷ gặp nàng hồn bay phách lạc dáng dấp, không khỏi đến mở miệng nói, tiên cùng phàm tại chủ nhân trong mắt lại coi là cái gì, nếu như ngươi dùng người thường quy tắc để cân nhắc chủ nhân, vậy liền quá ngu. Tần Mạn Vân lập tức lấy lại tinh thần, không khỏi đến cảm giác chính mình ngốc đến buồn cười. Là, Lý công tử là nhân vật bậc nào, đối với hắn mà nói, cái gọi thế gian tiên liên giới, bất quá là muốn tới thì tới muốn đi thì đi à. Mọi người rời đi bong thuyền, mỗi người trở lại gian phòng, chỉ bất quá tối nay nhất định là cái đêm không ngủ. Hôm sau, tại gần đến giữa trưa thời điểm, Linh Chu xông ra mây mù, độ cao từng bước giảm xuống, vào một cái thế giới mới tinh. Lý Niệm Phàm đi cùng mọi người một chỗ đứng tại bong thuyền bên trên, theo chỗ cao nhìn xuống dưới. Chỉ thấy, dưới chân là một mảnh thế giới màu xanh lục, tại vô số cây cối thấp thoáng bên trong, có thể mơ hồ chứng kiến một chút thành trì dấu tích, nơi này rất cao núi cùng rừng rậm. Dãy núi lên xuống, tầng tầng thay nhau, có chút núi liên miên mà động, còn có chút thì là cao ngạo cao tuấn. Trên bầu trời, tu tiên giả thân ảnh cũng càng ngày càng nhiều, bốn phía nhìn lại, có thể thấy được vô số độn quang lóe lên mà qua. Có khống chế lây phi hành pháp khí, có thì là phiêu phiêu dục tiên, cưỡi gió mà động. Thỉnh thoảng, cũng sẽ có tu tiên giả hướng về Linh Chu quăng tới kinh diễm ánh mắt, lộ ra một loại người thường gặp phải thổ hào thèm muốn biểu lộ. Mà khi bọn hắn chú ý tới đứng tại bong thuyền đám người kia thời gian, càng là sương sở. Chính giữa đứng vững như là cái phàm nhân. Những người tu tiên kia đem một phàm nhân vây quanh ở bên trong. Chẳng lẽ cái này phàm nhân là một vị vui mừng ẩn tàng khí tức điệu thấp đại lao? Bọn hắn trong lòng lập tức run lên, không khỏi đến nghĩ tới, nghe nói một chút đại lao tồn tại dở hơi, vui mừng che giấu mình tu vi, giả heo ăn thịt hổ, quả thực vô sỉ tột cùng, cái này một vị tám thành liền thôi. Xem ra chính mình sau đó gặp phàm nhân muốn kiềm chế một chút, không cẩn thận đắc tội loại người này, tám thành muốn lạnh. Linh Chu tiếp tục tiến lên, tại vô số rừng rậm cùng núi cao bên trong, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng to lớn đài cao. Đài cao lấy một ngọn núi làm căn cơ, núi này cùng đồng dạng núi hoàn toàn khác biệt, nửa phần dưới vẫn là rừng rậm giăng đầy, nửa bộ phận trên mà lại biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị đồ vật gì miễn cưỡng lột bỏ, lưu lại một cái trơ trụi núi mặt phẳng. Dù là như thế, núi này vẫn như cũ là phụ cận cao nhất, hơn nữa cái kia núi mặt phẳng trực tiếp thành một cái tự nhiên đài cao, to lớn vô cùng, rất có thị giác lực trùng kích. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, ngay tại tòa này núi cao bên cạnh, lại có một cái sơn cốc cực lớn, hướng phía dưới thật sâu long xuống, thổ nhưỡng lại là màu đen, tấp cỏ không mọc. Bị lột bỏ một nửa núi cao tăng thêm này quỷ dị sơn cốc, tạo thành một đạo cực kỳ đặc thù tráng cảnh, để Lý Niệm Phàm nhịn không được cảm khái tu tiên giới thần kỳ, chuyến này đi ra thật dài kiến thức. Không cần những người khác nói, Lý Niệm Phàm cũng biết, nơi cần đến hiển nhiên là đến. Bốn phương tám hướng độn quang đều hướng về cái kia đài cao dũng mãnh lao tới, Linh Chu chạy tốc độ cũng là từng bước giảm xuống, cuối cùng an ổn rơi vào trên đài cao. Tần Mạn Vân mở miệng nói, Lý công tử, đến. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, theo mọi người cùng đi xuống Linh Chu. Mới ra Linh Chu, lập tức cảm giác được một cỗ gió nhẹ đánh tới, để người bỗng cảm giác thoải mái dễ chịu, dương mắt nhìn lại, chính mình đã đứng ở trên núi cao, góc nhìn cùng tại Linh Chu bên trên lại có chút khác biệt, càng tiếp địa khí, phóng tầm mắt nhìn tới, xuất hiện một loại tầm mắt bao quát non sông khoái cảm. Đài cao bằng phẳng như gương, phủ lên một tầng đặc thù gạch, như là một cái quảng trường khổng lồ, muôn hình muôn vẻ đi ở tại bên trên, tu tiên giả cũng có, cũng từng có tới góp náo nhiệt phàm nhân, còn có một chút người tìm cái thích hợp bày lên hàng rong. Tu tiên giả cùng phàm nhân một chỗ vô hàng rong, tuy là buôn bán đồ vật khác biệt, nhưng mà một màn này vẫn là để Lý Niệm Phàm cảm giác rất thú vị. Loại trừ hàng rong bên ngoài, nền tảng bên trên còn có cái này loại cửa hàng, đủ loại đồng bộ phương tiện đều so mà đến một cái cỡ lớn thành trì. Tồn tại Thanh Vân Cốc làm chỗ dựa, nơi này phát triển thật là càng ngày càng tốt. Lạc Hoàng không khỏi đến cảm khái nói, trong đôi mắt lộ ra một chút thèm muốn. Thân là Càn Long Tiên Triều Hoàng Thượng, hắn tự nhiên hy vọng chính mình Tiên Triều càng ngày càng phồn vinh hương thịnh. Lạc Thi Vũ cũng là gật đầu nói, đúng vậy à, nhớ đến mấy trăm năm trước, trong phạm vi nghìn dặm đều hoang tàn vắng vẻ, ai có thể tưởng tượng, chỉ là mấy trăm năm quan cảnh, rõ ràng có thể phát sinh như thế biến hóa long trời lỡ đất. Trước đây Thanh Vân Cốc, bởi vì tới gần ma giới cửa vào, không người chạy đến. Tần Mạn Vân tiếp tục nói, cũng chỉ có hiện nay Thanh Vân Cốc cốc chủ thân mang hùng tài vĩ lực, có quyết đoán cử hành Thanh Vân Tỏa Ma đại điển này, hắn thủ đoạn coi là thật để người nhìn mà than thở. Lý Niệm Phàm tại một bên nghe lấy, không khỏi đến nhẹ gật đầu. Thanh Vân Cốc cốc chủ lại có thể hóa thế yếu làm ưu thế, lang xê trình độ không chút nào thua kém kiếp trước bất động sản ngành nghề a, chính xác là một vị không được người vật. Theo đài cao đi, dọc theo con đường này, tiên khí bên trong lại mang theo một chút phàm nhân yên hỏa khí tức. Để Lý Niệm Phàm khoe miệng có chút câu lên, cảm giác được một chút cảm giác thân thiết. Đúng lúc này, hắn tại một nhà hình tháp kiến trúc cao tầng phía trước dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, trên tấm bảng có thể thấy được tiên khách cư ba cái rồng bay phượng múa, tiên khí bồng bềnh chữ lớn. Cái này tháp nhỏ tọa lạc tại tới gần bên cạnh đài cao vị trí, trọn vẹn có mười mấy tầng cao, phía trước cũng không có những kiến trúc khác che chắn, nhưng trông về phía xa xung quanh cảnh sắc, tiêu chuẩn sơn cảnh phòng. Mặc kệ là tại phía trên ăn cơm vẫn là nghỉ lại, đều tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Lý Niệm Phàm không khỏi đến mở miệng nói, tiên khách cư, đây là cho tu tiên giả ăn cơm cùng nghỉ ngơi địa phương a. Cũng không hẳn vậy, chỉ cần có linh thạch, phàm nhân đồng dạng có thể ở bên trong. Tần Mạn Vân nháy mắt lĩnh ngộ Lý Niệm Phàm ý đồ, không kịp chờ đợi mở miệng nói, kỳ thực ta đã tại bên trong dự định tốt ăn ngủ, Lý công tử cứ việc đi vào là được. Lý Niệm Phàm khẽ chau mày, lắc đầu nói, giá cả chỉ sợ là xa xỉ a, không thể để cho ngươi tốn kém, nhưng có phàm nhân chỗ ở. Lần này hắn cân nhắc không chu toàn, đi ra du lịch khẳng định là muốn nghỉ lại, liền rất cần tiền a. Không có tiền, làm sao xử lý? Chương 123, vang dội Tây Du Ký. Tần Mạn Vân lập tức liền gấp, vội vàng nói, Lý công tử, cửa tiệm này giá cả với ta mà nói không tính là gì, trọn vẹn chưa nói tới tốn kém. Vô công bất thụ lộc, ta không thể ở. Lý Niệm Phàm vẫn như cũ lắc đầu. Hàng ngày tiểu nhân tình lui tới ngược lại không quan trọng, nhưng cửa tiệm này rõ ràng rất cao cấp. Như còn để người ta tốn kém cái kia thực tế không phải Lý Niệm Phàm tác phong, nhân tình này thiếu quá lớn, không cần thiết. Lý công tử, ngươi đưa tặng khúc phổ để ta có lợi rất nhiều, hơn nữa còn mời ta nếm qua mỹ thực, đây đối với ta tới nói, có thể so sánh tiền tài chân quý nhiều, còn mời không muốn từ chối. Tần Mạn Vân nhìn xem Lý Niệm Phàm, ngữ khí chân thành tha thiết nói. Lý Niệm Phàm rơi vào trầm tư. Tần Mạn Vân là thổ hào đây là khẳng định, đối với thổ hào tới nói, tiền tài chính xác cực kỳ giá rẻ, ngược lại là yêu thích cùng tâm tình quan trọng nhất, nàng vui mừng cầm khúc, còn nếm chính mình mỹ thực, điều này hiển nhiên để nàng cảm thấy phi thường thư thái, tiền tài tự nhiên cũng liền không để trong lòng. Cái gọi kẻ có tiền kết giao bằng hữu, chưa bao giờ nhìn đối phương lại không có tiền, chỉ nhìn tâm tình, cũng không phải không vô đạo lý. Huống hồ, tự tin mà nói, mình làm ra mỹ thực chính xác ăn thật ngon, đối với kẻ có tiền tới nói, thật xem như thiên kim khó cầu. Thôi được, vậy ta liền ở. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng, nói tiếp, bất quá ta cũng không thể ở không, đến lúc đó làm chút ít mỹ thực cho người nếm thử. Trong lòng Tần Mạn Vân vui mừng quá đỗi, xúc động đến âm thanh đều có chút run rẩy, vậy làm phiền Lý công tử. Khảo nghiệm, vừa mới cao nhân khẳng định là tại khảo nghiệm ta thành ý. May mà ta cơ trí thông qua, kém chút liền thất bại trong gang tấc, thật sự là quá khó khăn. Lý Niệm Phàm cười cười nói, không phiền toái, nấu ăn bất quá là thuận tay sự tình mà thôi. Lạc Hoàng mặt đã đen như là nồi than, khỏe miệng không được run rẩy, hắn không hận cái khác, chỉ hận chính mình đầu óc quá ngu, lại hoàn mỹ bỏ qua một cái đại cơ duyên. Tiên khách cư bố cục vô cùng coi trọng, ở giữa là một cái sân khấu, theo lầu 1 mãi cho đến lầu 4, là trở về kiểu chữ thiết kế, làm bảo đảm ăn cơm người có thể một bên ăn cơm, một bên chứng kiến sân khấu, lầu 4 bên trên hẳn là nghỉ lại địa phương. Tần Mạn Vân mang theo Lý Niệm Phàm đi tới lầu 3 tới gần lan can vị trí, có thể liếc nhìn dưới lầu sân khấu, là góc nhìn tuyệt hảo một chỗ khu vực. Lúc này, trên sân khấu có một tên ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân, tay thuận nắm lấy quạt xếp, cho mọi người kể chuyện. Mà để Lý Niệm Phàm cảm thấy bất ngờ là, cái này văn sĩ nói nội dung lại là Tây Du Ký, hơn nữa sinh động như thật, trầm đồng du dương. Tây Du Ký đã bước lửa đến loại trình độ này sao? Cái kia thích để tâm vào chuyện vụn vặt thư sinh sẽ không thật giúp ta đem Tây Du Ký truyền bá ra ngoài đi. Cái kia, Lý công tử. Tần Mạn Vân đột nhiên nhìn xem Lý Niệm Phàm, trên mặt lộ ra một chút áy náy, mở miệng nói, ta vừa tới Thanh Vân Cốc, chuẩn bị đi bái phòng Thanh Vân Cốc cốc chủ, cần tạm thời rời đi một đoạn thời gian, e rằng muốn xin lỗi không tiếp được. Lạc Hoàng cùng Lạc Thi Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng là nói, Lý công tử, chúng ta cũng có mấy vị lão bằng hữu cần phải đi bái phòng. Không sao, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Lý Niệm Phàm lơ đến cười nói, tu tiên giả ở giữa khẳng định phải trao đổi lẫn nhau. Có thể cùng chính mình cái phàm nhân này đến hiện tại, bọn hắn cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đúng rồi, Mạn Vân cô nương, chỉ có ta cùng tiểu đát kỷ lưu tại nơi này, món ăn liền không muốn quá nhiều. Tần Mạn Vân liên tục gật đầu, ta hiểu, Lý công tử cứ việc yên tâm. Theo sau, bọn hắn cùng Lý Niệm Phàm lên tiếng chào phía sau, liền lần lượt đi ra tiên khách cư. Không bao lâu, món ăn một cái tiếp một cái đưa lên bàn, vừa đúng đem một cái bàn tròn lớn thả đến đầy ắp, hơn nữa kiểu dáng đều cực kỳ xinh đẹp. Món ngon chiếm đa số. Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu, cái Tần Mạn Vân này, cũng thật là thổ hào đến cực hạn, đều để món ăn thiếu chút ít, còn cho làm tới như vậy một đồng lớn, hơn nữa, một nửa trở lên đều là thịt rừng, ta có như vậy thích ăn thịt rừng sao? Đồ ăn đều lên, vậy liền bắt đầu ăn à, vừa vặn nếm thử tu tiên giới tiểu lầu sang trọng ăn đồ vật, nhìn một chút cùng chính mình so ra như thế nào. Đúng lúc này, một vị ăn mặc hoa lệ thiếu niên bước nhanh đi lên lầu 3, ánh mắt của hắn tại quét mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng dừng lại tại Lý Niệm Phàm cái này trên bàn, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, theo sau bước nhanh tới. Hai vị, có thể để ta ngồi tại nơi này, ta chỉ nghe sách, không ăn cơm, các ngươi bữa cơm này ta mời như thế nào? Cứ việc ngồi xuống đi, mời ăn cơm thì không cần. Lý Niệm Phàm cười cười, thuận miệng nói. Thiếu niên này một thân tơ lụa, trên hai tay còn mang theo kim quang lập lệ vòng tay, có lẽ thân phận không tầm thường, bán cái tốt đương nhiên sẽ không sai. Thiếu niên lông mày hơi nhíu. Kinh ngạc tại Lý Niệm Phàm đại khí, thuận miệng mở miệng nói, đa tạ. Người này rõ ràng là cái phàm nhân, có thể tới tiên khách cư ăn cơm đã là có chút không dễ, không chỉ điểm nhiều như vậy đắt đỏ thức ăn, rõ ràng còn xin miễn chính mình mời hắn ăn cơm, phàm nhân đều có tiền như vậy sao? Chẳng lẽ là che giấu thực lực? Thiếu niên bất động thanh sắc dùng ra thần thức, tại Lý Niệm Phàm trên thân hai người quét qua. Không sai, liền là phàm nhân A. Hắn không tin tả lại quét một lần, lần này thậm chí dùng ra chính mình pháp bảo. Nhưng mà kết quả vẫn như cũ không thay đổi. Trừ phi là độ kiếp kỳ trở lên, bằng không tuyệt đối không nên ảnh tàng đến hoàn mỹ như vậy, hai người này như là độ kiếp kỳ sao? Hiển nhiên không phải. Lẽ nào thật sự chỉ là phàm nhân? Thiếu niên cảm thấy kinh ngạc phía sau, liền thu hồi suy nghĩ, đem lực chú ý trọn vẹn đặt ở người viết tiểu thuyết trên mình. Xem ra là cái Tây Du Ký mê. Lý Niệm Phàm ở trong lòng cười thầm, đây là tu tiên giới, Tây Du Ký giảng thuật lại là có quan hệ tiên nhân cố sự. có thể lửa cũng không phải là không có đạo lý, nhưng mà không nghĩ tới có thể lửa thành dạng này, liền tu tiên giả đều nghe đến say mê, còn tốt chính mình không có lưu lại chân thực danh tự, bằng không có đủ nhức đầu. Thiếu niên kia tuy là đang lắng nghe cố sự, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đem ánh mắt rơi vào trên mình Lý Niệm Phàm. Cuối cùng nhịn không được, mở miệng nói, vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi mỗi lần ăn đồ vật thời gian lông mày đều sẽ hơi nhíu lên, chẳng lẽ là món ăn không hợp khẩu vị? Hương vị còn có thể. Lý Niệm Phàm cười nói, chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc, nếu là món ăn phối hợp thay đổi một chút, lại đem hỏa hầu khống chế đến khá hơn chút, những cái này món ăn hương vị sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Ồ! Thiếu niên kia không khỏi đến ngây ngẩn cả người, lông mày nhíu lại nói, ngươi lời này khẩu khí không khỏi cũng quá lớn, ta đi qua không ít địa phương, cũng nếm qua không ít mỹ thực, tiên khách cư đồ ăn coi như không tại thủ vị, cũng có thể vào trước ba, ngươi nói như vậy có khả năng không thích hợp. Hắn nhìn kỹ một hồi Lý Niệm Phàm, đối với hắn ấn tượng cũng là từng bước giảm xuống. Chỉ là một phàm nhân, hơn nữa còn trẻ như vậy, cả đời này có thể đi qua mấy nơi, có thể ăn qua bao nhiêu đồ vật. Tiên khách cư thế nhưng tu tiên giả ăn cơm địa phương, liền tu tiên giả đều cảm giác mỹ vị, ngươi có thể đi vào ăn đã coi như là một loại ban ân, rõ ràng còn mở miệng chửi đới, đây không phải biến tướng để tu tiên giả khó xử sao. Chương 124, tiên sinh lời này giải thích thế nào? Chính xác không thích hợp. Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, theo sau cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đây là bệnh nghề nghiệp phạm, bởi vì Tần Mạn Vân đối với hắn khách khí như thế, hắn không tự giác liền đem tự mình làm mỹ thực cùng tu tiên giới làm mỹ thực tiến hành so sánh. Nếu là tu tiên giới mỹ thực cùng mình làm ra tới kẻ tám lạng người nửa cân, vậy hắn mời Tần Mạn Vân ăn cơm liền là chuyện tiếu lâm. Còn nếu là tu tiên giả ăn mỹ thực không bằng mình làm ra đồ ăn, vậy hắn liền có thể thản nhiên một chút, cuối cùng, mỹ thực là vô giá. Sự thật chứng minh, tu tiên giả cái gọi mỹ thực, có lẽ kém xa mình làm ra đồ ăn, khó trách đám kia tu tiên giả đối với mình hữu hảo như vậy, loại trừ văn hóa giao hữu bên ngoài, e rằng càng nhiều là muốn ăn trực. Hắn bưng chén rượu lên, đầu tiên là đưa đến chính mình trước mũi ngửi ngửi, theo sau nhẹ nhàng nhấp lên một cái, liền đem để xuống. Thiếu niên không khỏi đến mở miệng nói, thế nào, rượu này hẳn là cũng không hợp khẩu vị. Lý Niệm Phàm trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, rượu này thơm mát thanh nhã, toàn thân trong veo như lợn. Lựa chọn tài liệu cùng công nghệ đều là nhân tuyển tốt nhất, chỉ bất quá nếu là có thể chú ý xung quanh nhiệt độ biến hóa liền tốt hơn, mặc kệ là thời kỳ vẫn là khí hậu biến hóa đều sẽ ảnh hưởng rượu cảm giác, chỉ có thể cùng tương ứng làm ra điều chỉnh, mới có thể được xưng tụng hoàn mỹ. Thiếu niên gặp Lý Niệm Phàm nói rất có lý có căn cứ, có chút kinh nghi bất định, nhưng vẫn là mở miệng nói, thế gian nếu là thật sự có so càng tốt rượu ngon, đã sớm dâng lễ mà tới, như thế nào lại tiếp tục bảo lưu rượu này xem như tiên khách cư chiêu bài. Hắn trực tiếp chỉ ra Lý Niệm Phàm chỉ là phàm nhân, như thế nào dám nhận xét tu tiên giả uống rượu ngon. Tu tiên giả uống rượu ngon chẳng lẽ sẽ không bằng phàm nhân uống? Đây không phải chê cười sao? Lý Niệm Phàm mỉm cười, ta chỉ là thuận miệng nói ra chính mình quan điểm mà thôi, tất cả mọi chuyện không phải đã hình thành thì không thay đổi, rượu ngon càng không phải là sinh ra liền định hình, ta nói tới bất quá là cất rượu bên trong một cái phương diện, cái gọi học không là lượn, đặt giả vi sư, nếu là có thể tập nhiều trường phái sở trường. Chẳng phải là càng tốt. Học không lần lượn, đặt giả vi sư, tập nhiều trường phái sở trường. Thiếu niên con ngươi có chút phóng đại, tựa hồ bị Lý Niệm Phàm dạng này lý luận cho khiếp sợ đến, ngây ngốc ngồi tại vị trí trước nỉ non. Một bên Đát Kỷ đồng dạng thân thể mềm mại run lên, đầu óc vang lên ngọng ngọng, tựa hồ chỉ muốn theo những lời này đẩy ra mây mù, chính mình liền có thể nhìn thấy đại đạo chí lý. Trong đầu của nàng không ngừng lặp lại lấy những lời này, càng là suy nghĩ sâu xa càng cảm thấy hắn quần quận vô biên. Để nàng tựa như đưa thân vào mênh mông bát ngát đại hải, liền sợ hai thán phục tại hải dương vô biên vô hạn, cũng không biết nên theo phương hướng nào thoát thân. Chẳng lẽ chủ nhân nguyên cơ đóng vai phàm nhân, là bởi vì phàm nhân trên người có rất nhiều giá trị hắn học tập địa phương. Đặt giả vi sư, chủ nhân như vậy người thần tiên, rõ ràng nguyện ý hạ mình nhận phàm nhân vi sư, cảnh giới như thế, trên đời này người nào sánh bằng hắn vạn nhất. Về phần thiếu niên kia, chỉ cảm thấy chính mình đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, những lời này đối với hắn lực sát thương. Không thua kém tại hắn thế giới quan bên trong tỏa ra một mai đạn hạt nhân, đem hắn trước đây nhận thức nổ vỡ nát. Thân là Thanh Vân Cốc cốc chủ nhi tử, trời sinh liền có được tu tiên giới cấp cao nhất tài nguyên. Công pháp, lão sư chờ hết thảy, bên nào không phải người khác tha thiết ước mơ, chính mình còn cần hướng người khác đi học tập sao? Nếu là đặt ở trước đây, hắn khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới trả lời không cần, nhưng mà hiện tại, hắn phát hiện mình rõ ràng không biết nên trả lời như thế nào. Trong Thanh Vân Cốc hết thảy, liền như là cái này rượu ngon, chỉ là ta cho rằng hoàn mỹ, nhưng thật là hoàn mỹ sao? Tập nhiều trường phái sở trường, nếu là ta làm được, có phải hay không nói liền có thể siêu việt Thanh Vân Cốc? Nếu như ta siêu việt cha ta. Thiếu niên hít thở càng ngày càng gấp rút, hít sâu một hơi, thật vất vả mới đưa chính mình từng bước sôi trào huyết dịch bình phục lại. Chính mình rõ ràng theo một vị phàm nhân trên mình học được như thế chí lý, đủ để thấy, đạt giả vi sư những lời này cũng không phải nói ngoa. Hắn lần nữa nhìn về phía Lý Niệm Phàm, đứng dậy, trịnh trọng nói, ta đã hiểu, đa tạ dạy bảo. Nhìn tới lại là một vị hữu lễ bộ mặt tu tiên giả. Lý Niệm Phàm đối vị thiếu niên này ấn tượng không tệ, cười nói, chỉ là trò chuyện mà thôi, chưa nói tới dạy bảo. Thiếu niên lần nữa ngồi xuống, đột nhiên nhìn về phía Lý Niệm Phàm, có chút lúng túng nói, không biết có thể đòi chén rượu uống. Tâm tình của hắn khuấy động, nhu cầu cấp bách uống rượu tới trở lại yên tĩnh, nhưng mà vừa nghĩ tới một bàn này đều là Lý Niệm Phàm đồ ăn, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ha ha ha, không có việc gì. Lý Niệm Phàm đem bầu rượu đưa cho hắn. Thiếu niên tâm tình thật tốt, giơ ly rượu lên đối Lý Niệm Phàm nói, đa tạ, ta kính ngươi. Theo sau, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy lần này rượu này, so ngày trước uống càng có hương vị. Hắn vẫn mở miệng nói, sau đó có cơ hội, ta sẽ để người dựa theo ngươi thuyết pháp, nặng nhưỡng rượu này, tin tưởng tất nhiên sẽ là Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Nhìn tới thiếu niên này lai lịch còn thật không nhỏ, rõ ràng có thể để nơi này người nặng nhưỡng rượu này, nhìn ra chính mình lại làm quen một vị bắp đùi bằng hữu. Lý Niệm Phàm cười cười, hắn không nói chính mình chỉ ra chỉ là rượu này bên trong một cái bệnh vặt, kỳ thực, rượu này khuyết điểm lớn đi, vấn đề rất nhiều, căn bản là không có cách nói ra miệng, nói sợ là sẽ phải trở mặt tại chỗ, bằng hữu không làm được. Thiếu niên tiếp tục đi nghe kể chuyện người giảng Tây Du Ký. Lúc này, có quan hệ Tây Du Ký cố sự đã chuẩn bị kết thúc, người viết tiểu thuyết ngay tại cho mọi người tổng kết phân tích. Đường Tăng Sư Đồ, trải qua 9981 nạn cuối cùng có thể tu thành chính quả, Nô Thừa Ân tiền bối đây là muốn nói cho chúng ta, muốn thành tiên thành Phật, phía trước con đường tất nhiên khó khăn trùng điệp, tu sĩ chúng ta, nếu là có thể thủ vững bản tâm, vượt qua cái này đến cái khác khó khăn, cuối cùng sẽ đắc đạo thành tiên. Lời ấy có lý. Tại Tây Du Ký bên trong, chúng ta không chỉ có thể chứng kiến bên ngoài khó khăn, thực ra sư đồ trong bốn người tâm đồng dạng tại chịu đựng lấy khảo nghiệm, đồng dạng là một loại tâm cảnh trưởng thành, tu hành tức là tu tâm, cái này cùng chúng ta người tu tiên quá tương tự. Đúng vậy à, chúng ta trên con đường tu hành, chẳng phải cùng bọn hắn đồng dạng, mỗi một bước đều tràn ngập khảo nghiệm sao? Tiên khách cư bên trong khách nhân đều là gật đầu tán thưởng, bên cạnh Lý Niệm Phàm vị thiếu niên này càng là đứng lên thanh âm, kích động nói hay lắm. Nên thưởng. Hắn đưa tay vung lên, một chuỗi chiếu lấp lánh linh thạch liền ném tới vị kia người viết tiểu thuyết trước mặt. Thiếu niên sau khi ngồi xuống, đối Lý Niệm Phàm hỏi, tiên sinh nhưng nghe qua Tây Du Ký. Có nghe thấy? Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu. Nô Thừa Ân tiền bối thật là cao nhân đương thế, có thể viết ra như thế tiên gia kỳ thư, hắn trải qua tất nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thiếu niên cảm khái một tiếng, nói tiếp nói, Đường Tăng Sư Đồ rõ ràng xuất thân bất phàm, lại vẫn như cũ thân mang đại nghị lực, đại khí phách, cuối cùng có thể tu thành chính quả nhiên là chúng ta tấm gương. Lý Niệm Phàm ánh mắt cổ quái nhìn xem thiếu niên này, sắc mặt có chút phức tạp. Do dự một chút, hắn mở miệng nói, kỳ thực những lời này có lẽ đổi một cái thuyết pháp, chính là bởi vì Đường Tăng Sư Đồ xuất thân bất phàm, lúc này mới có thể tu thành chính quả. Chỉ là đổi cái thuyết pháp, nhưng trong đó vận vị lại khác nhau một trời một vực. Thiếu niên nhíu mày, tiên sinh lời này giải thích thế nào? Chương 125, một lời chấn kinh tu nhị đại. Lý Niệm Phàm cười nói, Tây Du Ký tử vừa mới bắt đầu, kết quả liền đã chú định, Đường Tăng có thể đạt được chân kinh là định số, nhìn lên khó khăn trùng trùng, nhưng kỳ thật chỉ là đi cái cảnh nối, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến, Tây Du con đường đã sớm bị người cho trải tốt sao? Con đường bị người cho trải tốt. Thiếu niên lộ ra suy tư dáng dấp, mơ hồ cảm giác được một chút không đúng. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, không bằng ta đổi lại cái cách hỏi, ngươi cảm thấy bên trong chân chính uy hiếp đến sư đồ bốn người tính mạng nguy nan có mấy cái? Cái này, thiếu niên do dự. Hắn tại ban đầu nghe được Tây Du Ký thời gian, lập tức liền giật nảy mình, từ đó mỗi lời nói đều không có rơi xuống, đối với bên trong tình tiết cũng có thể nói là nhớ kỹ trong lòng. Lúc này 9981 nạn theo trong đầu hắn phi tốc hiện lên, cũng là phát hiện một cái để hắn vô cùng kinh ngạc vấn đề. Phía trước không có người nhắc nhở, hắn còn không phát giác được, lúc này bị Lý Niệm Phàm một điểm, hắn không khỏi đến cảm giác được, tựa hồ cái này cái gọi 81 nạn căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì hộ vệ khắp nơi đều là tu sĩ chúng ta, một bước đi nhầm, nói không chắc lúc nào liền hôi phi yên diệt, mà cái này 81 nạn cùng tu sĩ chúng ta kiếp nạn so ra, đúng như con nít danh đồng dạng. Không thể uy hiếp đến tính mạng, còn tính là nguy nan sao? Lý Niệm Phàm mỉm cười, trong mắt của ta, Tây Du Ký bất quá là Đường Tăng theo Đông Thổ bắt đầu xuất phát, một đường hướng Tây du lịch chuyện ký, đem chứng kiến hết thảy, phong thổ nhân tình ghi chép lại mà thôi.
Vâng!
Thiếu niên kia toàn bộ thân thể đều là chấn động, theo sau ngửa ngồi tại vị trí trước, hai mắt thất thần. Miệng hắn động động, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn từng lần một nhớ lại mỗi cái tràng cảnh, càng là nghĩ, càng để hắn cảm giác được tê cả da đầu, tựa hồ tại tất cả kiếp nạn bên trong, lớn nhất kiếp nạn đến từ nữ nhi quốc. Lúc kia, Đường Tăng tâm phát sinh dao động, muốn lưu lại, không muốn đi thỉnh kinh. Nói một cách khác, chỉ cần Đường Tăng kiên định muốn đi lấy kinh, tu thành chính quả cơ bản cũng là trên bảng định đinh đinh sự tình. Lại nói đến thẳng thắn hơn, người khác đều giúp ngươi đem đường trải tốt, chỉ cần ngươi hơi chút tranh điểm tức giận, không đi ăn uống, cá cược chơi gái, ngươi liền có thể tu thành chính quả. Lý niệm phàm hóa phức tạp thành đơn giản, dùng một câu bạch thoại văn khái quát nói, cực khổ tuy là có, nhưng Phật tổ bố cục 500 năm, không chỉ an bài tốt tôn ngộ không hộ tống, ven đường còn có đủ loại Bồ Tát giải đáp nghi vấn giải hoặc, liền gặp được yêu quái cũng đều tồn tại tiên gia bối cảnh. Nói là bắt người, kỳ thực không có một cái nào dám đem Đường Tăng như thế nào, về phần không có bối cảnh tiểu yêu thì là trực tiếp giáng một gậy chết tươi chuyện. Vừa nói như thế, Đường Tăng cũng thật là đi ra du lịch. Chỉ là, nếu là dạng này nói, cái kia nguyên bản chuyên tâm thỉnh kinh đường lắc mình biến hóa, biến thành hưu nhàn du lịch chuyện ký, trong đó hắc ám thậm chí để thiếu niên kia kìm lòng không được dùng mình một cái, toàn thân da gà nổi lên đến. Trong mắt Lý Niệm Phàm đồng dạng lộ ra cảm khái, Nô Thừa Ân tiên sinh chính xác là đại tài. Tại Tây Du ký bên trong ẩn hàm thâm ý rất rất nhiều, để người nghĩ kỹ cực sợ, không thán phục không được. Hắn than nhẹ một tiếng nói, ngươi nhìn cái này phàm nhân xã hội, nếu không có tiên duyên, buôn bán người hậu đại đại bộ phận buôn bán, theo nông người đại bộ phận theo nông, vào sĩ người đa số vào sĩ, theo sinh ra bắt đầu, hết thể sớm đã tại vô hình trung chú định, muốn thay đổi giai tầng quá khó khăn. Phàm nhân nếu muốn đi con đường tu tiên, khó mà lên trời, mà tu tiên giả bên trong những cái kia tu nhị đại đây. Ở kiếp trước, hắn đối với cái này cảm thụ liền cực sâu, những cái kia phú nhị đại cái gọi trưởng thành tôi luyện, bất quá là dựa vào lấy có quyền thế phụ mẫu tiễn bọn hắn xuất ngoại độ cái tiền mà thôi. Thiếu niên con ngươi không khỏi đến cấp tốc phóng đại, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, cái này, cái này, cái này. Lý Niệm Phàm mặc dù không có đem lời nói đầy, nhưng mà hắn lại cảm xúc rất sâu, bởi vì chính hắn liền là tu tiên giới Đường Tăng. Thân là Thanh Vân Cốc cốc chủ nhi tử, chính mình là tiên sinh trong miệng tu nhị đại a. Con đường trưởng thành chẳng phải đã sớm bị trải tốt sao? Cái gọi bình cảnh đột phá, cái gọi đạo tâm thí luyện, còn có cái gọi đi ra ngoài lịch luyện, bên nào phía sau mình không có người bảo vệ, thậm chí ngay cả chính mình thí luyện thời gian đi giết yêu quái, cũng đều là người khác chuẩn bị tốt, ta như vậy tính toán trải qua nguy nan. Quả thực liền là chuyện tiếu lâm a. Thiếu niên chậm rãi đứng lên, tiên sinh hôm nay lời nói thật sự là đinh thai nhức óc, bữa cơm này, nói cái gì đều nên ta mời. Dứt lời, hắn liền đem một chuỗi linh thạch để lên bàn, đến đây cáo tử. Hắn đầu óc đến bây giờ còn cảm giác có chút rối bời, vội vã trở về tiêu hóa chỗ đến, bởi vậy hùng hùng hổ hổ rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng, Lý Niệm Phàm không khỏi đến mỉm cười, thiếu niên này thật là một cái tính nôn nóng, không đa nghi lòng không xấu. Hắn cầm lấy trên bàn linh lực, đặt ở trên tay ước lượng. Có thể kết bạn thổ hào quả nhiên thoải mái, còn có thể thu được khen thưởng, tiểu đắc kỷ, có tiền, hôm nay bản công tử liền mang ngươi dạo phố. Nhìn một chút có hay không có để mắt đồ vật. Thanh Vân Cốc, tọa lạc tại ngọn núi này hậu sơn chân núi vị trí, địa thế cực kỳ đặc thù, nhưng thắng ở bí mật. Cây cối cùng sơn thế thấp thoáng lấy, còn bị nơi hiểm yếu cách trở, không tu tiên giả không thể đến. Tần Mạn Vân ngay tại Thanh Vân Cốc một tòa viện lạc bên trong, tú mi cau lại, tựa hồ tồn tại tâm sự. Tại đối diện nàng, còn ngồi một vị mặc áo xanh váy dài tịnh lệ thiếu nữ, dung mạo không chút nào kém Tần Mạn Vân, tóc đen như sơn, da thịt như ngọc, đảo đôi mắt đẹp. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa toát ra một loại không nói ra phong vận. Đại khái là lớn tuổi hơn tại Tần Mạn Vân, trên mình tự do một phần khí chất đoan trang. Hai nữ ngồi tại vườn hoa, lại thành tịnh lệ nhất cái kia hai đóa hoa, để xung quanh hoa ảm đạm phai mờ. Đoan trang thiếu nữ mỉm cười, cố phán sinh tư, Mạn Vân muội muội, lệnh sư cắt nhân tự có thiên tướng, có lẽ chắc chắn có thể gặp dự hóa lành, bình an vượt qua thiên kiếp. Tần Mạn Vân than nhẹ một tiếng nói, vốn là ta còn nghĩ đến hướng ngươi phụ thân thỉnh giáo một chút có quan hệ độ kiếp sự tình, đáng tiếc. Đoan trang nữ tử an ủi, không nên gấp gáp, chờ ta phụ thân đem giới này thành Vân Tỏa Ma đại điện xử lý kết thúc, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi gặp hắn, đến lúc đó, Tần thúc thúc có thể thuận lợi đột phá đến độ kiếp kỳ, cũng là kiện thật đáng mừng sự tình. Vậy liền đa tạ Tử Giao tỷ tỷ. Tần Mạn Vân cảm kích nhìn xem Cố Tử Giao, mang theo hiếu kỳ nói, lần này Cố thúc thúc rõ ràng đem các ngươi trong cốc tất cả độ kiếp tu sĩ đều mời đi. Coi trọng như vậy, có phải hay không Thanh Vân Tỏa Ma đại điển đã xảy ra biến cố gì? Cố Tử Giao trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ngươi cũng biết, Thanh Vân Tỏa Ma đại điện phong ấn chỉ sẽ càng ngày càng yếu, mỗi lần bạo phát, kỳ thực liền là một lần suy yếu, đã nhiều năm như vậy, phong ấn còn lại lực lượng có thể nghĩ mà biết, hơn nữa. Ngay tại gần 2 ngày, không biết rõ vì sao, phong ấn trong lúc đó buông lỏng đến cực hạn, để phụ thân ta giật nảy mình. Thế nào sẽ như cái này? 2 ngày này chẳng lẽ phát sinh cái gì sao? Tần Mạn Vân không khỏi đến nhíu mày. Cố Tử Giao lắc đầu, lộ ra vẻ lo lắng, không rõ ràng, bất quá ta mơ hồ nghe được cha ta tựa hồ nói một câu trong thiên địa xuất hiện một loại nào đó biến hóa, cũng không biết là tốt là xấu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, người này, không phải phàm nhân. Trong thiên địa xuất hiện biến hóa. Tần Mạn Vân tâm hơi động một chút. Cố Tử Giao phụ thân thế nhưng số lượng không nhiều đại thừa kỳ tu sĩ, cùng thiên địa cơ cấu lên cầu nối, đối với thiên địa biến hóa cảm thụ vô cùng nhạy bén, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ là nếu thật xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ, không có khả năng một điểm tiếng gió thổi đều không nghe được a. Mới chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm, lại thấy một đạo thân ảnh khống chế lấy độn quang từ đằng xa vô cùng lo lắng chạy về. Thân ảnh này trên mặt còn có chút ngốc trệ, một bộ hồn bay phách lạc răng rấp, lúc thì cười lúc thì khóc, biểu lộ đó là một cái muôn màu muôn vẻ. Hắn hạ xuống, chỉ là nhìn Cố Tử Giao cùng Tần Mạn Vân một chút, cũng không chào hỏi, liền ngơ ngác hướng về gian phòng của mình đi đến. Cố Tử Giao tú mi nhíu lại, quát khẽ nói, Cố Tử Vũ, ngươi chúng ta. Cố Tử Vũ toàn thân run lên, vậy mới lấy lại tinh thần, có chút sợ hãi nhìn xem Cố Tử Giao, rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, tỷ. Cố Tử Giao lắc đầu, khách tới rồi, cũng không biết lên tiếng kêu gọi. Cố Tử Vũ vậy mới nhìn về phía Tần Mạn Vân, vội vàng nói, Mạn Vân tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tần Mạn Vân cười nói, ta vừa vặn thừa dịp Thanh Vân Tỏa Ma đại điện thời gian, tới cùng Tử Giao tỷ tâm sự. Cố Tử Giao ngờ vực nhìn xem Cố Tử Vũ, bất đắc dĩ nói, ngươi vừa mới chuyện gì xảy ra? Mất hồn mất vía, chẳng lẽ lại bị người lừa gạt? Chính mình cái đệ đệ này, thiên phú tu luyện không tệ, nhưng chính là đầu óc quá thẳng, tính khí lại gấp, làm việc bất quá đầu óc, vui mừng ngạc nhiên, không thể nói là ăn chơi thiếu gia, nhưng lại có thể nói là bại gia tử. Cố Tử Vũ vội vàng nói, không có, ta lại không đốc, làm sao có khả năng một mực bị lừa. Ta đi tiên khách cư nghe Tây Du Ký, hôm nay đại kết cục. Tây Du Ký đại kết cục. Đường Tăng Sư đồ đạt được chân kinh hay không? Cố Tử Giao không khỏi đến mở miệng hỏi. Nàng không thích xuất hiện tại trước mặt mọi người, bởi vậy mỗi lần đều là từ Cố Tử Vũ đem Tây Du Ký nội dung thuật lại cho nàng, cũng đã nghe rất nhiều lời. Cố Tử Vũ lắc đầu, khinh thường nói, nói, đó còn cần phải nói, vốn chính là dự định tốt danh ngạch. Dự định. Cố Tử Giao kinh ngạc nhìn đệ đệ mình, luôn cảm giác hắn hôm nay thái độ phát sinh biến hóa. Nếu là ngày trước, hắn đã sớm không kịp chờ đợi đem hôm nay nghe được nội dung nói cùng chính mình nghe, tiếp đó không ngừng phát ra đối Đường Tăng Sư đồ kính nể tình cảm, hiện tại thế nào? Tựa hồ có chút khinh bỉ. Trên mặt Cố Tử Vũ từng bước xuất hiện vẻ hưng phấn, đột nhiên thần thần bí bí nói, tỷ, ta hôm nay gặp được một vị kỳ nhân. Ngươi lại gặp được kỳ nhân. Cố Tử Giao tâm lột bột một thoáng, tràng cảnh này nàng quá quen thuộc, mỗi lần bị lừa, đệ đệ mình đều là bộ dáng này, nói liên tục ra lời nói đều giống như lúc. Sắc mặt nàng tối đen, ngưng âm thanh hỏi, ngươi lại bị lừa cái gì? Ta không có bị lừa. Lần này ta bảo đảm, thật là kỳ nhân. Sắc mặt Cố Tử Vũ vô cùng trịnh trọng, mở miệng nói, tuy là hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng mà, nói ra lời nói lại ẩn chứa cực lớn đạo lý, nói thật ra là quá tốt rồi, ngươi căn bản không biết rõ ta lúc ấy tâm tình, thật là giật nảy mình. Phàm nhân. Sắc mặt Cố Tử Giao càng đen hơn, không khỏi đến dùng tay che mặt của mình. Đệ đệ mình rõ ràng bị một phàm nhân lừa dối thành cái dạng này, quả thực là không mặt mũi gặp người. Nàng lúng túng nhìn Tần Mạn Vân một chút, để Mạn Vân muội muội chê cười. "Thì, ngươi vì cái gì đều là không tin ta? Giống như cái này kiến thức, ta cảm giác hắn chắc chắn không phải phổ thông phàm nhân." Cố Tử Vũ lập tức liền gấp, "Ngươi biết không? Cái này cái gọi Tây Du bản thân liền là chuyện tiếu lâm, hiện tại ta đã xem thấu hết thảy. Nếu như ngươi không tin, ta có thể nói cho ngươi nghe." Cố Tử Giao lắc đầu, không cần nói nhiều, ta nhìn ngươi là đầu óc bệnh đến không rõ. Tại một bên Tần Mạn Vân cũng là nói, Tử Giao tỷ tỷ, không bằng chúng ta liền nghe một thoáng Tử Vũ nói thế nào a. Có lý niệm phàm tiền lệ ở phía trước, nàng hiện tại đối với phàm nhân hai chữ không dám có chút khinh thường. Cố Tử Giao thở dài, thôi được, ta liền nhìn một chút ngươi có thể nói ra hoa gì tới. Cố Tử Vũ ngay tại chỗ liền tới tinh thần, đến chính mình biểu diễn thời gian, liền nhìn ta như thế nào nói lời kinh người, để các nàng chấn kinh. Hắn gật gù đắc ý nổi lên một hồi, tận lực để chính mình ngự khí hướng về Lý Niệm Phàm dựa vào, đồng thời nhiều hơn trích dẫn Lý Niệm Phàm nói chuyện, bắt đầu êm thai nói. Cố Tử Giao lúc đầu còn lơ đễnh, đã làm tốt đệ đệ mình nói lời kinh người chuẩn bị, nhưng mà, dần dần, nàng biểu lộ từng bước ngưng trọng, mỹ mâu kinh ngạc nhìn xem Cố Tử Vũ, không thể tưởng được đệ đệ mình rõ ràng thật có thể nói lời kinh người. Hẳn là lần này thật gặp phải kỳ nhân. Tân Mạn Vân con ngươi thì là có chút co rụt lại, nàng đột nhiên xuất hiện một loại vô cùng quen thuộc cảm giác, tâm thần chấn động. Bất chi bất giác, Cố Tử Vũ liền đã kể xong, sửa sang lại một phen chính mình ăn mặc, mặt mỉm cười nói, thế nào? Bị ta chấn kinh đi. Cố Tử Giao ngưng trọng nhìn xem hắn, đây là ai nói cùng ngươi nghe? Nguy rồi, ta dường như quên hỏi hắn tính danh. Sắc mặt Cố Tử Vũ biến đổi, không khỏi đến đấm ngực dậm chân, ta khở, thế nào đem trọng yếu như vậy sự tình quên? Cố Tử Giao vỗ vỗ đầu mình, đối với mình cái đệ đệ này tràn ngập im lặng. Tân Mạn Vân thì là hít sâu một hơi, nhìn xem Cố Tử Vũ, mở miệng nói, ngươi xác định hắn là cái phàm nhân. Có cái gì đặc thù? Cố Tử Vũ thốt ra, ta đây ấn tượng phi thường khắc sâu, hắn tuyệt đối là cái phàm nhân, lại tại tiên khách cư điểm một bàn lớn đồ ăn, bên cạnh còn có một vị xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ tử bồi tiếp, nữ tử này cũng là phàm nhân. Tân Mạn Vân con ngươi đột nhiên trừng lớn, thân thể mềm mại run rẩy, kinh ngạc đến đứng dậy, hoảng sợ nói, quả nhiên là hắn. Cố Tử Giao vội vàng nói, Mạn Vân muội muội, ngươi biết người này? Nào chỉ là nhận thức a, kỳ thực ta lần này chủ yếu liền là đi cùng người này mà tới. Tân Mạn Vân cười khổ lắc đầu, theo sau dùng tràn ngập kính nể giọng nói, hắn cũng không phải phàm nhân, mà là một vị ngập trời đại nhân vật, nếu Tử Vũ có thể gặp gỡ hắn, liền đại biểu lấy một chàng khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Ngập trời đại nhân vật, tạo hóa. Cố Tử Giao sững sờ tại chỗ, Tân Mạn Vân lời này thật sự là quá mức kỳ huyễn, để nàng không thể tin được. Người thế nào có giá trị nàng nói như vậy, hơn nữa còn là tại Thanh Vân Cốc nói ra lời nói này. Cố Tử Vũ đầu tiên là sững sờ, theo sau vô cùng kích động nói, Mạn Vân tỷ tỷ thật nhận thức người này. Ta liền biết hắn khẳng định không phải nhân vật bình thường, là vị nào anh hùng tài tuấn, ta bỏ đi bái phòng kết giao. Bái phòng kết giao. Tân Mạn Vân nhịn cười không được cười, ánh mắt cổ quái nhìn xem Cố Tử Vũ, buồn bã nói, không phải ta đã kích ngươi, đừng nói ngươi, coi như là ngươi phụ thân cũng không có tư cách nói bái phòng kết giao. Lấy hắn cảnh giới, coi như là tiên nhân ở trước mặt hắn đều cần cúi đầu, không nói hắn, liền trong miệng ngươi nói tới vị kia mỹ mạo nữ tử, kỳ thực đã là cảnh giới tiên nhân. Chương 127, đại sợ hãi, thật lớn cỡ a. T. Cố Tử Vũ cùng Cố Tử Giao đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, dùng một loại kinh hãi tột cùng ánh mắt nhìn xem Tần Mạn Vân. Cố Tử Giao đã không cách nào bảo trì lại yên lặng tâm thái, trịnh trọng nói, ngươi xác định không có nói đùa. Đây chính là tiên nhân a. Siêu việt tu tiên giới đỉnh phong tồn tại, tại mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện phi thăng tu tiên giới, xuất hiện tiên nhân đây là khái niệm gì? Mấu chốt nhất là, vị nữ tử này thế mà lại cho một tên nam tử làm nô tỳ. Nam nhân này đến như bức đến mức nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ ở loại chuyện này bên trên đùa giỡn hay sao? Tân Mạn Vân nhìn xem Cố Tử Giao, trong đôi mắt đẹp không có chút nào ý tứ trò đùa ý, mà là tràn ngập thành kính nói, người này. Tại phía xa tiên nhân bên trên, ta không cách nào nói rõ. Nhưng các ngươi chỉ cần biết, hắn tiện tay chuyển ra một điểm đất cát, đều là đủ để chấn động toàn bộ tu tiên giới trí bảo là đủ rồi. Cái này, cái này. Cố Tử Giao đầu óc có chút choáng váng, nàng lắc đầu, còn lại lý trí nói cho nàng, đây là căn bản không có khả năng, nhưng mà ở sâu trong nội tâm lại có loại cảm giác, Tần Mạn Vân nói là thật. Nàng nhịn không được mở miệng nói, hai các ngươi cái không phải là tại cùng ta hát đôi, đùa ta chơi à. Thì, ta phát thệ, thật không có. Cố Tử Vũ vội vàng nói, nói thật, ta đã trải qua bắt đầu tê cả da đầu, nếu như cái phàm nhân kia thật như vậy lợi hại, ta rõ ràng nói với hắn thời gian dài như vậy lời nói, đây quả thực là ta nhân sinh bên trong lúc huy hoàng nhất khắc a. Cố Tử Giao thở thật dài nhẹ nhõm một cái, bình phục chính mình nội tâm, chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin, không thể tưởng tượng. Liên quan tới cao nhân sự tình, ta vốn cũng sẽ không nói cho các ngươi, nhưng nếu Tử Vũ gặp được, nói rõ cao nhân đã bắt đầu bố cục, đây là các ngươi duyên phận. Ta vậy mới sẽ nói ra. Tần Mạn Vân dừng một chút, do dự một chút vậy mới nói, kỳ thực. Tây Du Ký chính là cao nhân chỗ lấy. Cái gì? Cố Tử Vũ nhìn kỹ Tần Mạn Vân, như là fans nhìn thấy chính mình thần tượng, kích động nói, hắn là Ngô Thừa Ân tiền bối. Ngô Thừa Ân bất quá là hắn bí danh, nếu là tỉ mỉ suy nghĩ ngươi liền sẽ phát hiện, hắn đem Tây Du Ký trận này đại tạo hóa truyền bá ra ngoài lại không cần thế nhân tiếp nhận hắn ân tình, đây là như thế nào một loại lồng ngực cùng khí độ. Tần Mạn Vân than nhẹ một tiếng, ta vốn cho rằng Tây Du Ký bên trong chỉ là ẩn chứa đại đạo chí lý, cao nhân dùng tới truyền đạo, vừa mới nghe ngươi thuật lại, ta mới phát hiện, nguyên lai trong quyển sách này, cao nhân ám chỉ xa xa không chỉ như thế. Ta ngộ tính quả nhiên vẫn là không đủ a. Cố Tử Giao ngữ khí phức tạp nói, vừa mới nghe Tử Vũ lời nói, ta cũng là sáng tỏ thông suốt, không thể tưởng được Tây Du Ký rõ ràng còn có đảo ngược thâm ý. Tần Mạn Vân nhìn xem Cố Tử Vũ, chân thành nói, rất nhiều chuyện cao nhân cũng sẽ không nói rõ, hắn cho ngươi nhiều như vậy nhắc nhở, trong đó chắc chắn ẩn chứa một loại nào đó thâm ý, ngươi đem chính mình gặp được cao nhân đi qua từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần, chúng ta một chỗ lý một lý. Lập tức, Cố Tử Vũ đem sự tình lại lần nữa nói rõ chi tiết một lần. Lần này, hắn biểu lộ nghiêm túc rất nhiều, hiển nhiên cũng biết sự tình tầm quan trọng. Tần Mạn Vân nghiêng tai lắng nghe, không nguyện ý lọt một chữ, đại não càng là đang nhanh chóng vận chuyển. Khi biết được Tây Du Ký bất quá tự biên tự diễn một tuần kịch thời gian, nội tâm của nàng vẫn là không nhịn được mạnh mẽ run rẩy một phen. Cũng vào giờ khắc này, nàng phúc đến thì lòng cũng sáng ra, thở dài nhẹ nhõm. Hô! Ta nghĩ ta đã hiểu, đây quả nhiên là một bản thật lớn cờ a. Sắc mặt Tần Mạn Vân vô cùng phức tạp, trong đôi mắt thậm chí mang ra tâm tình bị thương. Thế nào? Cố Tử Giao nhíu mày. Cao nhân giảng phàm nhân cùng tu tiên giả, mượn nói rõ vậy rất nhiều người theo sinh ra bắt đầu liền đã định hình, nhưng những cái này không phải trọng điểm là ẩn dụ cái kia một bộ phận. Trong con ngươi Tần Mạn Vân mang theo thật sâu sợ hãi cùng không cam lòng, cơ hồ là run rẩy mở miệng nói, các ngươi ngẫm lại, tu tiên giả bên trên, chẳng phải là tiên nhân sao? Vậy có phải hay không tồn tại tiên nhị đại? Tu sĩ chúng ta khổ tu một thế, liệu mình truy cầu con đường trường sinh, đối những cái kia tiên nhị đại tới nói có phải hay không chỉ cần giả vờ đi cái cảnh nối liền có thể thu được? Nếu sớm đã dự định, vậy chúng ta cố gắng nữa thì có ích lợi gì? Tiên phàm con đường cắt đứt có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Tần Mạn Vân chính mình cũng bị cái suy đoán này dọa sợ, cơ hồ đang nói ra miệng ngáy mắt, nàng liền kinh suất mồ hôi lạnh cả người, tựa hồ phát hiện một cái đủ để cho chính mình thân tử đạo tiêu đại bí mật. Nội tâm của nàng nhấc lên sóng to gió lớn, nguyên lai cao nhân đã sớm đem tu tiên giới bí mật lớn nhất nói cho mọi người, hắn quả nhiên là tại cùng người đánh cờ, hạ một ván thiên đại cờ a, ta may mắn có thể trở thành hắn quân cờ, đây thật là ta lớn nhất vinh quang. Về phần Cố Tử Giao cùng Cố Tử Vũ, đồng dạng hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cảm giác chính mình đầu đều muốn nổ tung đồng dạng, một nỗi sợ lớn phủ xuống, để bọn hắn tứ chi lạnh buốt. Tiên phàm con đường cắt đứt, bọn hắn cảm xúc so bất luận kẻ nào đều muốn sâu, bởi vì bọn hắn phụ thân đã là đại thừa kỳ tu sĩ, thường xuyên có thể nghe được hắn một mình thở dài, đây là một loại mất đi tiến lên con đường hoang mang. Cố Tử Vũ nhịn không được dù gì nói, ngươi nói là có người ngăn chúng ta đường thành tiên, chưa thành toàn bộ chính mình hậu bối tử tôn. Tốt! Đừng nói nữa! Cố Tử Giao Mỹ mâu chừng Cố Tử Vũ một chút, vội vã lớn tiếng ngăn lại, Tử Vũ, ngươi nhớ kỹ, hôm nay phát sinh hết thảy không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, còn có, phụ thân bên kia từ ta đi nói, ngươi coi như cái gì cũng không biết. Nàng đối Tần Mạn Vân vô cùng chính thức thi lễ một cái, cung kính nói, ta tỷ đệ hai người không biết tự lượng sức mình muốn cầu kiến cao nhân, khẩn cầu Mạn Vân muội muội thay tiến cử. Tần Mạn Vân mở miệng nói, ta đi về trước thăm dò một thoáng cao nhân thái độ, ngày mai cho các ngươi trả lời. Cố Tử Giao cảm kích nói, đa tạ. Tần Mạn Vân cười nói, không cần khách khí, yên tâm đi, cao nhân nếu nguyện ý cùng Tử Vũ nói những cái này, có lẽ là sẽ không để ý gặp các ngươi. Tần Mạn Vân theo Thanh Vân Cốc rời đi, liền không kịp chờ đợi hướng về tiên khách cư mà tới. Đi tới nửa đường, ngay tại trong đám người chứng kiến đang cùng Đắc Kỷ dạo phố Lý Niệm Phàm, lập tức tìm cái đất chống hạ xuống, theo sau lấy ngẫu nhiên gặp phương thức hướng về Lý Niệm Phàm chậm chậm đi đến. Cười nói, Lý công tử, thật là đúng dịp a. Lý Niệm Phàm đối Tần Mạn Vân cười nói, nguyên lai là Tần cô nương, trở về. Ân, bái phỏng một vị tỷ tỷ. Tần Mạn Vân nhẹ gật đầu, nàng gặp Lý Niệm Phàm ngay tại trong cửa hàng nhìn xem tơ lụa, không khỏi đến hỏi. Lý công tử chuẩn bị mua vải vóc. Không tệ, chuẩn bị cho tiểu Đát Kỷ làm một bộ y y phục, đáng tiếc nơi này tài năng màu sắc quá ít, không thể tìm tới thích hợp. Lý Niệm Phàm than nhẹ một tiếng nói, chỉ có thể tạm thời thôi. Ám chỉ tới. Chính mình phía trước rõ ràng đem cơ bản nhất nhu cầu đều cho không để mắt đến, thật không nên. Tần Mạn Vân khỏe miệng không khỏi đến lộ ra ý cười, tâm tình khuấy động. Lại có thể tại trước mặt Lý công tử biểu hiện. Chương 128, một nồi trứng luộc nước trà. Tần Mạn Vân bất động thanh sắc theo bên cạnh Lý Niệm Phàm. Tìm cái thích hợp cơ hội, lúc này mới lên tiếng nói, xin hỏi Lý công tử, tại tiên khách cư phải chăng gặp được một thiếu niên? Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu, chính xác gặp được một cái, thế nào? Tần Mạn Vân mang theo dè chừng mở miệng nói, không dối gạt Lý công tử, ta lần này bái phỏng chính là vị thiếu niên kia tỷ tỷ, bọn hắn nghe ngươi đối Tây Du Ký kiến giải phía sau, cảm thấy sáng tỏ thông suốt, đều nghĩ đến tới bái phỏng. Nguyên lai là một đôi Tây Du Ký tỷ đệ mê. Lý Niệm Phàm cười, khó trách thiếu niên kia vội vàng rời đi, hóa ra là vội vã đi cùng tỷ tỷ mình chia sẻ đi. Nói đến, chính mình còn đến thiếu niên kia một chuỗi linh thạch đây này. Thuận miệng nói, cái này có cái gì không thể, ngươi trực tiếp dẫn bọn hắn tới là được, nếu là nổi lên sớm, ta còn có thể chiêu đãi các ngươi ăn điểm tâm. Ân ân. Tần Mạn Vân không khỏi đến mừng tít mắt, ta liền đi thông báo các nàng. Dứt lời, lập tức khống chế lấy độn quang lại vô cùng lo lắng đi. Hôm sau, sắc trời hơi sáng. Ba đạo độn quang cùng nhau theo Thanh Vân Cốc bay ra, hướng về tiên khách cư mà tới. Cố Tử Giao vừa đi, một bên cảm kích nói, Mạn Vân muội muội, lần này thật phải cảm ơn ngươi, chẳng những nguyện ý đem ta tiến cử cho cao nhân, còn nguyện ý đem cơ hội biểu hiện nhường cho ta. Trong tay nàng kéo lấy một cái thật dài hộp, trong đó đặt lấy một kiện màu trắng váy sa mỏng. Đây là chính ngươi cơ duyên, trong thời gian ngắn, ta cũng không có bản sự đi tìm một kiện thượng đẳng cực phẩm y y phục bảo. Tần Mạn Vân ra vẻ yên lặng nói, thực ra nội tâm thở dài không thôi. Cao nhân nói tới y y phục có thể là phổ thông y y phục sao? Chí ít cũng phải là cái bảo bối mới được. Y y phục loại pháp bảo có thể quy về phòng ngự pháp khí, nhưng tuyệt đối thuộc về tu luyện giới bên trong hàng xa xỉ, bởi vì sử dụng tài liệu tuy là đều là thượng đẳng, nhưng tác dụng lại phi thường có hạn, rõ ràng có thể luyện chế ra pháp khí mạnh mẽ, lại chỉ dùng tới chế tạo đẹp mắt y y phục, có biết bao lãng phí có thể nghĩ mà biết. Mạnh mẽ và đẹp mắt, đại bộ phận sẽ chọn cường đại, huống chi quần áo còn phân nữ kiểu cùng nam kiểu, tính thực dụng lại thấp một tầng. Trừ phi là ăn no dỗi việc, không phải vậy sẽ rất ít có người chế tạo y y phục loại pháp bảo. Cực phẩm y y phục coi như là Lâm Tiên đạo cung cũng không nhiều, hơn nữa đều bị chính mình xuyên qua. Nếu là đưa cho Đát Kỷ cô nương, chính mình xuyên qua khẳng định không được. Không thể tưởng được, Thanh Vân Cốc thật sự là tài đại khí thô, Cố Tử Giao vừa vặn liền có mấy kiện cực phẩm y y phục pháp bảo, hơn nữa đều là mới nhất mời người chế tạo mà thành. Ba người một đường đi đến tiên khách cư phía trước, Tần Mạn Vân ngưng trọng dặn dò, đúng rồi, ta nói với các ngươi quá cao người kiêng kỵ còn nhớ chứ. Nhất định muốn chú ý, ngàn vạn muốn ổn định tâm thần, nếu để cho cao nhân không thích, đó cũng không phải là nói đùa. Cố Tử Giao gật đầu, yên tâm, chúng ta rõ. Vào tiên khách cư, bọn hắn từng bước một lên lầu, từng bước tới gần gian phòng của Lý Niệm Phàm. Ngắn ngủi mấy bước lộ trình, cũng là dị thường dài đằng đẵng, bọn hắn thậm chí có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, căng thẳng tình cảm lộ rõ trên mặt. Lúc đến thời gian, Cố Tử Giao tỷ đệ hai cái một mực cảm thấy chính mình đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng mà làm càng ngày càng tiếp cận thời gian, bọn hắn lúc này mới phát hiện, những cái kia chuẩn bị một chút tác dụng đều không có, nên căng thẳng vẫn là căng thẳng. Đây là một loại sắp đối mặt không biết sợ hãi cùng chờ mong. Trong bất chi bất giác, ba người đã đi tới Lý Niệm Phàm cửa phòng. Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, đưa tay đối cửa phòng đông 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 gõ ba cái. Tới. Bên trong cửa truyền đến thanh âm Lý Niệm Phàm, ngay sau đó, kèm theo kẹt kẹt một tiếng, cửa mở. Tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, hôm qua đi rất gấp, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Cố Tử Vũ, vị này là gia tỷ Cố Tử Giao. Cố Tử Vũ vội vã đem tỷ tỷ mình dạy hắn lý do thoái thác nói ra. Các ngươi tốt, ta gọi Lý Niệm Phàm, mời đến a. Lý Niệm Phàm nhìn xem ba người, lập tức lộ ra ý cười. Tần Mạn Vân cùng Cố Tử Vũ hắn đều biết, một vị khác nữ tử hiển nhiên liền là Cố Tử Vũ tỷ tỷ, không thể tưởng được hắn cái kia hùng hùng hổ hổ tùy tiện tính cách, thế mà lại có một cái như thế đoan trang trang nhã mỹ lệ tỷ tỷ. Ba người chăm miệng một lời, làm phiền. Mới vừa tiến vào gian phòng, ba người bọn họ đều là chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm hương vị bay vào chính mình xoang mũi. Theo sau tràn vào đại não, để bọn hắn vừa tới trước đó chưa từng có nâng cao tinh thần. Theo hương vị nhìn lại, lại thấy chỗ không xa bên cạnh bàn ăn trưng bày một cái nồi, theo trong nồi truyền đến rầm rầm âm thanh, một cỗ nồng đậm sương mù theo trong nồi bốc lên, mang ra cái này kỳ dị hương vị. Một bên, Đắc Kỷ ngay tại sửa soạn đồ ăn, đối ba người nhẹ gật đầu. Tiên khách cư khách phòng cực lớn, năm người đứng trong phòng khách cũng không ngờ đến chén chúc. Ngồi đi. Lý Niệm Phàm mời bọn hắn ngồi tại trước bàn ăn. Cách rất gần, cỗ kia hương vị biến đến càng nồng đậm, thẳng tắp xông vào lỗ mũi và khoang miệng, để bọn hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu, đồng thời trong dạ dày thèm trùng cũng theo đó thức tỉnh, bắt đầu ở trong bụng kháng nghị. Ba người sắc mặt đồng thời căng thẳng, tựa hồ có thể cảm giác được dạ dày tại quấy nhiễu, vội vã không cần nghĩ ngợi vận lên linh lực hướng về trong bụng dũng mãnh lao tới. Bọn hắn làm như vậy không làm cái khác, chỉ là vì ngăn cản chính mình cái bụng phát ra tiếng vang. Đã bao nhiêu năm, theo tu tiên phía sau liền lại không có nếm đến qua cảm giác đói bụng cảm giác, không thể tưởng được hiện tại lại lần nữa thể hội một cái. Nói ra các ngươi khả năng không được, ta dùng hết bản thân tất cả linh lực, chỉ vì kiềm chế chính mình cái bụng không phát lên tiếng âm thanh. Chỉ là... thơm quá, thật quá thơm. Tuy là đã sớm đạt được Tần Mạn Vân nhắc nhở, nhưng mà cỗ hương vị này vẫn như cũ hoàn toàn ra khỏi Cố Tử Giao cùng Cố Tử Vũ dự liệu. Nhất là Cố Tử Vũ, hắn không khỏi đến nghĩ đến chính mình cùng Lý Niệm Phàm lần đầu gặp gỡ thời điểm, khi đó chính mình còn đem Lý Niệm Phàm đối mỹ thực đánh giá trở thành chê cười, cảm thấy đối phương là cái giả vờ giả vịt đồ nhà quê. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai người ta là thực như bức, mà mình mới là cái kia không biết trời cao đất rộng đồ nhà quê. Chỉ là cỗ hương vị này, cũng đủ để miểu sát tiên khách cư bất luận cái gì đồ ăn, coi như ánh sáng để đó ngửi, phỏng chừng đều sẽ có vô số người đánh vỡ đầu tranh nhau tới cướp. Ba người đều là trước tiên hiếu kỳ nhìn về phía miệng kia bốc hơi nóng trong nồi. Lại thấy, trong nồi đặt lấy mấy mai trứng gà, chính giữa theo sôi chảo bong bóng cô nhảy lên. Trứng gà màu sắc đã biến thành màu nâu đậm, vỏ trứng cũng nứt ra từng đầu khe hở, trong nồi nước đồng dạng làm màu nâu, theo khe hở kia không ngừng đem hương vị dung nhập trứng gà. Mà loại trừ trứng gà cùng nước bên ngoài, trong nồi còn đặt lấy một chút gia vị, tỉ như ngũ vị hương phiến lá, nhưng càng nhiều thì là lá chả. Những cái này lá chả phân bố tại nồi bốn phía, vây quanh trứng gà, theo sôi chảo nước sôi rung động. Đây là trứng luộc nước chả sao? Loại thức ăn này, mọi người đương nhiên sẽ không lạ lắm, cơ hồ nổi tiếng. Trứng luộc nước chả rõ ràng có thể thơm như vậy. Cố Tử Giao hai tỷ đệ chỉ là cảm thấy có chút thần kỳ, nhưng mà, Tần Mạn Vân cũng là con ngươi mãnh liệt co rụt lại, da đầu cơ hồ muốn nổ bể ra tới, một cỗ hoảng sợ tột cùng chấn động phả vào mặt. Những cái kia lá chả chẳng phải là lần trước để chính mình ngộ đạo trà sao? Chương 129, ăn ngon đến rơi lệ. Hồng hộc.